Chương 198. Trần Minh đại thánh tiếp chương 198, Trần Minh đại thánh tiếp đối với cái này, Trần Minh cũng nói, yên tâm đi, ta biết hỗ trợ. Vương Tử Văn thì hỏi, nói đến, Trần Minh ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nghe vậy, Trần Minh liền hơi lộ ra một chút khí tức của mình, dù chỉ là thoáng qua liền mất, nhưng Vương Tử Văn cũng có thể cảm giác được kia là so hắn nhạc phụ còn muốn đáng sợ rất nhiều khí tức. Sau đó, Trần Minh mới lên tiếng, cùng ngươi nhạc phụ đồng dạng. Đêm đó, Vương Tử Văn một nhà thịnh tình khoản đãi Trần Minh một phen, mà tất cả mọi người rất vui vẻ thời điểm, người quấy rối đến, lại hoặc là nói, là đánh lên họng súng, đến tìm cái chết người. Chỉ gặp một đám rất cỡi đạp không mà đến, phát ra giống như là biển gầm công kích âm thanh. Ở trong có người hô lớn nói, Vương Tử Văn ở đâu? Lâm Linh mở miệng nói ra, đến, xem ra cái này Hà gia nghĩ cái thứ nhất huyết tẩy Vương gia chúng ta. Đáng tiếc, bọn hắn tính lầm. Vương Hy cũng nói, bọn hắn liền giao cho ta, vừa bọn ta ánh bình minh hoàng giáp còn không có khai phong đây. Cứ như vậy nửa ngày công phu, Vương Hy đã cho mình cơ giáp đặt tên chữ, nhường Trần Minh cũng vì đó ghé mắt. Sau đó, làm Trần Minh cùng Vương Tử Văn đám người bay lên trời cao, cùng kẻ trước rằng co thời điểm, từ rất cơi bên trong đi ra một cái tuấn mỹ người trẻ tuổi. Hắn tên là Sao Thanh Dương, ra sao nhà một tên thiên tài con cháu, thâm thụ Hà gia lão tổ yêu thích. Lúc này, Sao Thanh Dương nói, Vương thúc, mạo muội tới chơi còn xin thứ tội. Vương Tử Văn nói, cần làm chuyện gì? Sao Thanh Dương, chúng ta nghe Vương gia gặp nạn, đặc biệt chạy đến tương trợ. Vương Tử Văn trầm giọng nói, có điều kiện gì? Sao Thanh Dương, lão tổ nhà ta lên tiếng, chỉ cần ánh bình minh muội cho ta thông ra, Hà gia chúng ta liền cùng các ngươi Vương gia kết minh, giúp các ngươi vượt qua kiếp nạn này. Lời vừa nói ra, Vương Tử Văn sắc mặt đã rất khó coi. Đây là nói rõ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mà lại Vương Tử Văn càng là biết rõ, dù là hắn đáp ứng thông ra, cũng chỉ bất quá là cho Hà gia một cái hợp pháp đem Vương gia ăn xong lau sạch lấy cớ. Mà Sao Thanh Dương còn không biết chính mình giờ chết đã tới, ngược lại tiếp tục ép sát, Vương thúc tựa hồ không vui lòng. Hà gia người tới bên trong người dẫn đầu càng là nói, nếu như không đồng ý thông ra, vậy chúng ta hôm nay liền san bằng Vương gia. Lời vừa nói ra, Vương Hy cái này hoạt bát nữ hải phẫn nộ đã ép không được. Nàng hô lớn nói, muốn san bằng Vương gia chúng ta trước san bằng các ngươi. Lập tức, nàng ánh bình minh hoàng giáp bị nàng gọi ra, cũng cấp tốc bao trùm toàn thân. Vương Hy thân mang ánh bình minh hoàng giáp, trực tiếp liền tập kích đến Sao Thanh Dương trước mặt, đem cái này ý nghĩ hao huyền hoa hoa công tử một quyền đánh thành xương máu. Nhưng mà như thế Vương Hy còn chưa hết giận, vì thế tức giận bước xuống một câu, đáng hận nhất chính là ngươi cái này buồn nôn ra hỏa. Rốt cuộc Vương Hy xuất thân người tu hành nhà, dù là nàng hoạt bát đáng yêu, nhưng cũng không thiếu sát phạt quả đoán tâm. Về sau, Vương Hy nhìn thẳng Hà gia dẫn đầu cái kia sơ giai thánh nhân Vương, ấn lại chính là hành hung một trận. Trần Minh cho Vương Thần cùng Vương Hy cơ giáp đều là cao giai thánh nhân Vương cơ giáp, đánh như thế một cái sơ giai thánh nhân Vương giản thẳng dễ dàng. Vương Hy đại phát thần uy kinh ngạc đến ngây người Hà gia những người còn lại ngựa, trong đó bị bọn hắn từ mãng hoang sơn xuyên trung mời tới bốn tôn cao giai thánh cấp cổ yêu càng là sắc mặt tái xanh, trong lòng đau mắng, cái này mẹ nó ra sao nhân khẩu bên trong người xa cơ thất thế những này nhân mã rất nhanh ý thức được chính mình nên chạy trốn, bởi vì bọn hắn đầu lĩnh sao không tựa hồ có chút nhịn không được. Nhưng không chờ bọn hắn có hành động, Vương Tử Văn cũng đã ra tay. Theo tòa thành lớn này hộ thành pháp trận bị khởi động, một nửa hình tròn hình dáng màn sáng liền đem đột kích người nhà họ Hà ngựa vây khốn. Hà gia còn lại hai cái thánh nhân cấp tu sĩ cùng bốn cái cổ yêu thấy thế biến sắc, ào ào ra tay oanh kích màn sáng, ý đồ thoát khốn. Nhưng mà màn sáng mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng không phải là nhất thời sẽ không liền có thể đánh bỡ. Nói cho cùng, Vương Tử Văn lập nên tòa thành lớn này cũng không phải bất tài. Nếu là phía trước Vương gia, đối mặt nhóm này người nhà họ Hà ngựa cũng thực sự là tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, Vương gia có Trần Minh quả tặng đã là súng hơi đổi pháo, cho nên nhóm này người nhà họ Hà ngựa liền xui xẻo. Cuối cùng, là Vương Hy đem cái kia thánh nhân Vương Sao không đánh giết, còn lại người nhà họ Hà ngựa cũng là một cái đều không có chạy thoát. Mà Vương gia tổn thất, chỉ là có chút tổn hại hộ thành pháp trận. Việc này truyền bá ra về sau, tại phụ cận nhấc lên cực lớn gợn sóng. Nguyên bản phụ cận các tu sĩ đều coi là Vương gia khó thoát kiếp nạn này, không nghĩ tới nhưng là quên co. Ngày thứ hai, làm Trần Minh đưa ra, hắn có cách thức có thể cứu Lâm Hàn lao ra từ thời điểm, liền bị Vương Tử Văn cùng Lâm Linh mời đến một chỗ cổ động trước. Nơi này chính là Lâm Hàn nơi bế quan, trung quanh có bảy tuyệt thế pháp trận thủ hộ. Liền Trần Minh chờ đứng địa phương, đều đã ở vào pháp trận thủ hộ phạm vi bên trong. Mà trong cổ động có một cái lão nhân xếp bằng ở trên giường đá, hắn toàn thân bị hỗn loạn pháp tắc lượn lờ, như là một tầng muốn đem hắn kéo vào địa ngục công xiềng. Trần Minh chỉ liếc mắt, liền nhìn ra cái này Lâm Hàn lao ra tử là ngộ đạo xảy ra vấn đề, dẫn đến tự thân thần thức cũng hỗn loạn lên. Nếu là không có ngoại lực viện trợ, hắn giữ nhiều lành ít. Mà vấn đề này đối với Trần Minh đến nói, thì là rất dễ dàng giải quyết. Chỉ gặp hắn trực tiếp tại cổ động trước ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Tại Vương Tử Văn, Lâm Linh thậm chí cái khác Lâm tộc bên trong người nghi hoặc ánh mắt bên trong, Trần Minh trung quanh rất nhanh liền có vạn đạo đạo văn cùng hỗn độn khí hiện ra, trong đó càng là truyền ra trận trận vạn đạo cùng gieo vang thanh âm. Tại đây trận vạn đạo cùng gieo vang thanh âm ảnh hưởng dưới, Lâm Hàn lao ra tử hỗn loạn thần thức lập tức lấy được trấn an, từ đó chậm rãi khôi phục bình thường. Đồng thời chịu Trần Minh khí tức ảnh hưởng, trung quanh sinh động đại đạo cũng có thể giải quyết Lâm Hàn lao ra tử ngộ đạo nan đề. Có thể nói, Trần Minh vẹn vẹn chỉ là lộ ra ngoài khí tức của mình, liền giải cứu Lâm Hàn. Đồng thời cũng làm cho Lâm Hàn lão gia tử có thể đột phá gông cùng xiển xích, từ đó chạm tới đại thánh cảnh, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Đến mức Trần Minh vì cái gì ngồi xuống tu luyện, đó là bởi vì Trần Minh cũng đồng dạng rời đại thánh cảnh gần trong gang tấc. Bây giờ Lâm Hàn lão gia tử trong thời gian ngắn không có cách nào hoàn toàn vượt qua chỗ khó, Trần Minh cũng đúng lúc nhiều hơn tu luyện. đến mức Trần Minh sau lưng Vương Tử Văn, Lâm Linh cùng Lâm tộc bên trong người thì một hồi nghi ngờ không thôi, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, nhưng cuối cùng bọn hắn không có quấy rầy Trần Minh cùng Lâm Hàn lao ra tử, chỉ là yên lặng lui ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Minh cùng Lâm Hàn lao ra tử đều tại tu luyện tình huống dưới, ngoại giới quần quần sóng ngầm. Cổ gia lão tổ là một tôn tuổi gia thánh nhân thiên vương cấp tu sĩ, hắn thọ nguyên không nhiều, cùng Lâm Hàn lao ra tử càng là đối thủ một mất một còn, cho nên vẫn nghĩ ngăn cản Lâm Hàn lao ra tử tấn thăng đại thánh, thậm chí ý đồ hủy diệt Lâm tộc cùng Vương gia. Thế là hắn âm thầm liên hệ Hà gia lão tổ, Bắc Cực sói, Cá Mập Thánh Vương cùng TT tôn giả chờ năm vị thánh nhân vương, mưu đồ vây công sự tình. Mà những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Lâm tộc cùng Vương gia có thủ, thế là vây công sự tình liền bị định xuống. Một bên khác, Vương Tử Văn cũng tại buôn tàu khắp nơi phía dưới, kéo tới một vị bên trong càng thánh vương cùng mấy vị thánh nhân cấp tu sĩ làm biệt thủ. Nhưng kỳ thật Lâm Hàn lao ra tử chỉ phí mấy ngày liền thanh tỉnh lại, chỉ vì hoàn thiện đạo của chính mình, mới một mực không có xuất quan, Vương Tử Văn cử động rất không cần phải. Mà lại Vương Hy từng tới thăm Trần Minh cùng Lâm Hàn lao ra tử, khi đó Trần Minh cũng đã nói, liền xem như đại thánh bậc kích, ta cũng đem hắn đầu cho vặn xuống tới. Đại thánh mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Đối với như thế kinh thế hai tục lời nói, những người khác ít nhiều có chút không tin. Chỉ có Vương Hy tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời một mặt sùng bái mà nhìn xem Trần Minh. Như thế như vậy, hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này, Cổ gia lão tổ, Hà gia lão tổ, Bắc Cực sói, Cá Mập Thánh Vương cùng TT tôn giả cuối cùng ra tay. Mà Lâm Hàn lão gia tử vừa vặn đi hướng vực ngoại độ kiếp, cho nên Lâm tộc cùng Vương gia một phương chỉ có thể dựa vào lấy Lâm tộc viễn cổ pháp trận ngăn địch. Bất quá, Lâm tộc cùng Vương gia chính là sân nhà tác chiến, cho nên mặc dù đột kích tu sĩ đông đảo, nhưng vẫn là có thể cản lại. Mà Vương Tử Văn, Vương Thần, Lâm Linh, Nam Hải Long Vương cùng bên trong Càng Thánh Vương đám người đối đầu Cổ gia lão tổ chờ năm vị thánh nhân vương cũng không rơi xuống hạ phong, hoàn toàn ra khỏi Cổ gia lão tổ đám người đón trước. Nhất là Vương Tử Văn, Vương Thần cùng Lâm Linh ba người trên người cơ giáp nhất làm cho bọn hắn giật mình. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng loại cơ giáp này chỉ có một bộ, cho nên mới có can đảm tiến công. Đến mức Lâm Linh trên người cơ giáp nơi nào đến, vậy dĩ nhiên là Vương Hy. Rốt cuộc Lâm Linh xem như mẫu thân, tự nhiên sẽ không để cho con gái của mình tại hôn chiến bên trong công kích ở phía trước, mà chính mình gì đó cũng không làm. Cho đến Lâm Hàn lão gia tử mang theo một thân mãnh liệt đại thánh mai trở về, trận này vây công mới hạ màn kết thúc. Ở trong quá trình này, Trần Minh mắt thấy không cần hắn động thủ, dứt khoát chỉ ở một bên xem náo nhiệt. Vây công sự kiện kết thúc về sau, Cổ gia lão tổ, Hà gia lão tổ, Bắc Cực sói, Cá Mập Thánh Vương cùng TT tôn giả lưu lại thế lực đều rất nhanh từ Thiên binh Cổ Tinh bên trên xóa tên. Mà Lâm Hàn trở thành Thiên binh Cổ Tinh bên trên vị thứ tư đại thánh, Lâm tộc bởi vậy nhảy lên trở thành Thiên binh Cổ Tinh cái trước mới đỉnh cấp thế lực. Liên Vương gia cũng đi theo được nhờ, thanh thế tăng mạnh. Đến mức Trần Minh, hắn rất nhanh tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện lên. Lần này, hắn muốn lấy chính mình kinh văn trùng tu đạo cung bí cảnh, từ đó xung kích đại thánh cảnh giới, bởi vì hắn đại thánh cấp trật tự pháp tắc dây xích đã cơ bản hoàn thành rồi. Xuân đi mùa thu đến, đảo mắt hơn 1 năm đi qua. Theo một hồi khí tức lưu động, Trần Minh liền từ tự mình mở ra bên trong động phủ bỏ ra, thẳng đến thiên ngoại mà đi. Hôm nay, thế giới giả thiên gần nên đón một vị 81 tuổi đại thánh. Tại cách xa Thiên binh Cổ Tinh thậm chí phụ cận nơi bắt nguồn sinh mệnh một chỗ hoang vu trong tinh vực, Trần Minh đại thánh tiên kiếp giáng lâm. Đầu tiên là âm dương đại thiên kiếp, ngũ hành đại thiên kiếp cùng tứ tượng đại thiên kiếp hỗn hợp có biển xét hỗn độn hướng Trần Minh đập xuống, ngay cả thiên kiếp đoạn mở đầu đều bất phàm như thế, có thể nghĩ phía sau thiên kiếp món chính sẽ có bao nhiêu khủng bố. Mà lại lần này Trần Minh thiên kiếp phạm vi bao phủ lại thành cấp số nhân mở rộng, lớn đến trình độ gì đây? Cứ như vậy nói đi, đừng nói là phụ cận phi tiên cổ tinh cùng thiên binh cổ tinh những sinh mạng này nguyên địa, liền nhân tộc cổ lộ hơn phân nửa dọc đường các tu sĩ đều có thể nhìn đến lần này thiên kiếp tồn tại. Mà tắm rửa tại trong biển xét Trần Minh còn không biết được những thứ này, hiện tại hắn đang đối mặt lấy 9 vị thiếu niên đại đế vây công. Trần Minh thậm chí có loại cảm giác, đây mới là loại kia mùi vị quen thuộc nha. Bắt đầu từ nơi này, Trần Minh độ kiếp liền tiến vào làm từng bước quá trình. Cũng chính là một bên cầm thiếu niên đại đế hình người kia chớp luyện tập, một bên hấp thu lôi kiếp tinh khí rèn luyện thân thể quá trình. Bất quá, tại vòng thứ 3 thiên kiếp sau đó, Trần Minh rốt cuộc đã đợi được ngày nhớ đêm mong cái chủng loại kia cảm giác. Đúng vậy, bên trong linh hồn hắn cái kia bẩm sinh linh tính gông cùng xiển xích cuối cùng lần nữa gây dựng lại, mà hắn linh tính trong nháy mắt liền phát sinh chất biến, hiện tại, Trần Minh nắm giữ chuẩn đế cấp bậc linh tính. Đồng thời thu hoạch thời điểm xa chưa kết thúc. Chỉ gặp Trần Minh trong ngày thường cái kia chậm như tốc độ như rùa luyện linh quyết, lúc này giống như ngựa hoang mất cương tùy ý tung hành. Nó tại đem Trần Minh linh tính nhanh chóng đẩy hướng cao hơn đỉnh núi cao, đây là thời gian quý giá, một khắc đều không dung lãng phí. Đương nhiên, Trần Minh thân thể cũng ngay tại hướng đại thánh cấp sinh mệnh thủy biến. Song Hỉ Lâm môn phía dưới, đối mặt với lần nữa đột kích hình người kia chớp, Trần Minh thậm chí có chút không tâm động thủ. Dù sao, chúng cũng không phá được Trần Minh phòng ngự. Trần Minh lần này tiên kiếp có thể xưng thế giới giả thiên từ trước tới nay cường đại nhất thánh kiếp, thời gian cũng coi như phải lên rất dài. Bất quá, khoảng thời gian này lại không hoàn toàn đồng đẳng với Trần Minh thuế biến thời gian, nhường Trần Minh rất có đấm ngực dậm chân cảm giác. Đúng vậy, tại Trần Minh linh tính chạm tới đại đế cấp hàng rào thời điểm, linh hồn hắn bên trên gông cụm xiển xích cũng theo đó gây dựng lại hoàn thành. Trần Minh cảm thụ được một lần nữa biến chậm như ốc sen luyện linh quyết, trong lòng chỉ cảm thấy gọi là một cái khổ a về phần hắn thân thể thuế biến tốc độ, lúc này coi như bình thường. Nhưng theo vòng thứ 8 thiên kiếp kết thúc, thân thể của hắn thuế biến tốc độ chắc hẳn cũng là đồng dạng vận mệnh. Bất quá, Trần Minh phát hiện chính mình vòng thứ 8 thiên kiếp có chút không đúng, bởi vì trừ Bất Tử Thiên Hoàng, Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế ba vị khách quen bên ngoài, nhiều 6 tấm khuôn mặt mới. Trong đó một thân ảnh, càng là dẫn tới thiên kiếp phạm vi cách đó không xa Thiên binh Cổ Tinh đều tới cộng minh. thân ảnh kia chính là thiếu niên Linh Bảo Thiên Tôn. Cái khác năm thân ảnh thì theo thứ tự là thiếu niên Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Vô Lượng Thiên Tôn, Tiêu Giao Thiên Tôn cùng Độ Kiếp Thiên Tôn. Đại Thánh, tại thế giới giả thiên có chân chính sức tự vệ. Chương 199. Chí Tôn cấp cùng bí chữ tổ. Chương 199. Chí Tôn cấp cùng bí chữ tổ. Lúc này, Trần Minh đang theo dõi Độ Kiếp Thiên Tôn hình người kia chớp, thầm nói, mập mạp chết bẩm này thật là mấy trăm năm qua đều mập như vậy. Nhả rẫy một phen về sau, Trần Minh thu liễm suy nghĩ, bắt đầu nghiêm túc cùng cái này 6 vị thiếu niên tiên tôn cùng 3 vị thiếu niên hồng trần tiên hình người kia chớp đọ sức, rốt cuộc loại này đối thủ cũng không thấy nhiều. Cho đến vòng thứ 8 thiên kiếp đi qua, Trần Minh đại thánh kiếp liền kết thúc. Mà Trần Minh sừng sững trong tinh không, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đi tới thế giới này 68 năm, sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân, coi như hiện tại có 81 năm. Và hôm nay, Trần Minh cuối cùng đưa thân thế giới giả thiên đỉnh tiêm chiến lực cấp độ, cũng chính là chí tôn cấp. Đi qua tấn thăng đại thánh lần này linh tính nhỏ chất biến, dù là Trần Minh linh tính cường độ bị đại đế cấp hàng rào nhất thời ngăn lại, nhưng không chịu nổi Trần Minh luyện linh quyết có thể mang theo hắn linh tính cường độ hướng đại đế cấp hàng rào bên trong thẩm đấu. Cho nên Trần Minh bây giờ đã nắm giữ các loại thành đạo cấp linh tính, đang thi triển cực đạo tình huống dưới, cũng liền mang ý nghĩa Trần Minh nắm giữ các loại thành đạo cấp chiến lực cùng đại đế xuống vô địch phòng ngự. Chiến lực như vậy, có thể xưng chí tôn. Bất quá nói đi thì nói lại, Trần Minh càng xem chính mình linh tính, lại càng thấy phải tự mình hiện tại linh tính cường độ cơ bản cùng bình thường đại viên mãn thánh linh, đều là mới vào các loại thành đạo cấp. Kể từ đó, tuy nói tại đủ loại cường hãn bí thuật cấm kỵ gia trì phía dưới, chiến lực của hắn tại các loại thành đạo cấp bên trong không tính yếu, nhưng linh tính cường độ cùng bình thường đại viên mãn thánh linh, một điểm này nhường Trần Minh cảm giác rất không được tự nhiên. Vì thế, Trần Minh bập môi một chút miệng, cảm thấy mình vẫn cần vô cùng cố gắng mới được. Không đề cập tới Trần Minh trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, chỉ gặp hắn ổn định lại cảnh giới của mình về sau, phát hiện tu vi của mình đã đạt tới đại thánh cảnh giới cái thứ 3 bậc thang nhỏ đỉnh phong. Cái này thật sự là thiên kiếp càng mãnh liệt, độ kiếp tu sĩ liền có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bất quá điều kiện tiên quyết là độ kiếp tu sĩ không bị đánh chết. Tại Trần Minh hài lòng trở về Thiên binh cổ tinh thời điểm, lập tức nhận Thiên binh cổ tinh bên trên 3 vị đại thánh hoan nghênh. Nguyên bản hiện tại Thiên binh cổ tinh trên có 4 vị đại thánh, nhưng trong đó một cái Hỏa Nha đại thánh một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên chỉ có 3 vị đại thánh hiện thân cùng Trần Minh một trận hàn huyên. Tại đây 3 vị đại thánh bên trong, Lâm Hàn lao ra tử rõ ràng nhất Trần Minh tình huống. Một vị trẻ tuổi như vậy đại thánh, để hắn trong lòng gọi thẳng quái vật hai chữ. Chỉ có Trần Minh biết rõ, đối với hắn mà nói, tu sĩ khác hiếm thấy nhất đến đủ loại đại đạo cảm ngộ, với hắn mà nói nhưng là dễ như trở bàn tay. Cho nên hắn tu luyện tiến cảnh nếu như không vui, cái kia Trần Minh đều có thể tìm khối đầu hũ đục chết. Mà lại Trần Minh chỗ đi linh tính chi đạo lại là có thể nhanh chóng tăng cường chiến lược con đường, mới khiến cho Trần Minh tu luyện tiến cảnh cùng chiến lược tăng trưởng đều cực kỳ mãnh liệt. Cùng Thiên binh cổ tinh 3 vị đại thánh hàn huyên một phen về sau, Trần Minh thật vất vả mới thoát khỏi mấy cái này muốn làm hắn núi cao ông nội lão nhân, từ đó bế quan quen thuộc tình huống của mình. Đảo mắt lại là một tháng trôi qua, một ngày này, Trần Minh đi tới một chỗ hồng hoang trong núi rừng. Thiên binh cổ tinh xem như linh bảo thiên tôn hóa đá sau đầu lâu, mà chỗ này hồng hoang núi rừng chính là linh bảo thiên tôn xương chán tiên đài vị trí. Chỉ gặp nơi này rừng cổ xanh tươi, hỗn độn khí lở lở, một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà lại, trung quanh càng là có đại đạo tiếng oanh minh truyền ra, thật sự là một mảnh tu hành thần thổ. Bất quá Trần Minh tới đây không phải vì tu luyện đến, cho nên hắn bước ra một bước, trực tiếp xé rách không gian, hướng nơi này sâu dưới lòng đất mà đi. Nơi này dưới mặt đất là không, mà làm Trần Minh từ trong hư không đi ra, tức thì bị sáng chói tiên quang bao phủ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được một hồi nóng bỏng. Chỉ gặp phía trước là một tòa đài cao, cực kỳ hùng vĩ, như là phiêu phủ ở trong hư không tối tăm một mảnh đại lục. Mà tại trên đài cao, còn có một đoàn như thần hỏa tiên dịch đang nhảy nhót. Làm Trần Minh hạ xuống bắt ngát trên đài cao, có thể nhìn đến đây không có mờ ai, chỉ còn lại một đoàn sinh động tiên dịch cùng chung quanh tràn ngập hai cố cường đại đạo vận. Trần Minh thở dài một tiếng, nói, cứ như vậy đi. Kỳ thực, Trần Minh vừa tới Thiên binh cổ tinh thời điểm, ngay tại Thiên binh cổ tinh dưới mặt đất cảm nhận được một cái phi thường cường đại kim ô linh hồn, chắc hẳn hắn chính là bắt đầu cái kia hai cái cổ kim ô nói tới kim ô tộc đại đế. Bất quá nói cho cùng, tên kia cũng chỉ bất quá là một cái khác loại thành đạo cấp kim ô, nói đại đế còn quá sớm. Mặt khác, cái kia kim ô phía trước ở đây hấp thụ lấy tiên dịch thủy biến, mà bây giờ hắn nhưng không thấy. Lại nhìn chung quanh sinh động linh bảo thiên tôn đạo vận, Trần Minh biết đại khái nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Tướng hẳn là phía trước hắn độ đại thánh kiếp lúc, thiếu niên kia linh bảo thiên tôn hình người kia chớp, dẫn tới nơi này nguyên bản khô kiệt linh bảo thiên tôn tiên đài một lần nữa sinh động hẳn lên. Mà lúc đó cái kia kim ô xem như ngoại lai dị vật, tự nhiên bị linh bảo thiên tôn tiên đài bài xích ra ngoài. Chỉ bất quá Trần Minh không nghĩ tới chính là cái kia kim ô thế mà cứ như vậy trực tiếp đi. Trần Minh thậm chí ác ý phỏng đoán, cái kia kim ô là lần đầu tiên nếm thử chứng đạo thời điểm, bị cấm khu các chí tôn làm ra bóng ma tâm lý, đến mức có chút gió thổi cỏ lay, hắn thứ nhất lựa chọn chính là tránh lui. Bất quá lớn nhất có thể là cái kia kim ô đã thuế biến đến không sai bị lắm, đã bị bài xích ra ngoài, hắn liền thuận thế rời đi. Rốt cuộc nơi này tiên dịch xem như linh bảo thiên tôn vẫn lạc sau còn sót lại tiên đài thần tính vật chất, không nên chỉ còn ít như vậy, cho nên rất có thể là bị cái kia kim ô hấp thụ phần lớn. Mà Trần Minh sở dĩ thở dài, là bởi vì hắn dự định đột phá đại thánh về sau lại lấy các loại thành đạo cấp linh tính thi triển cực đạo, từ đó ngụy trang thành một cái khác loại thành đạo cấp chí tôn, đem cái kia chỉ ngay tại thuế biến kim ô dọa chạy. Rốt cuộc nơi này tiên đài linh dịch rất có thể là linh bảo thiên tôn vì phục sinh mà chuẩn bị ở sau dự định, thực tế là không nên bị cái kia thất đức kim ô tai họa. Mà lại Trần Minh nhìn cái kia kim ô không vừa mắt còn có nguyên nhân khác, tại địa cầu thời đại thượng cổ, từng có đến từ hỏa tăng ngôi sao 10 cái kim ô nhấc lên đại loạn, mà phụ thân của bọn nó chính là cái kia kim ô. Tuy nói sau đến cái kia 10 cái kim ô bị địa cầu bản thổ anh hùng đại nghệ cho bắn giết 9 cái, chỉ lưu một cái trốn về hỏa tăng ngôi sao, nhưng cái kia lão bang tử sau đến không biết xấu hổ, lấy chuẩn đế thân chạy tới địa cầu đánh giết đại nghệ. Bút chứng này Trần Minh sẽ thật tốt nhớ kỹ. Bất quá hiện tại Trần Minh muốn làm pháp đem nơi này bảo vệ, thế là hắn tại Linh Bảo Thiên Tôn Hùng Vĩ Tiên Đài bên trên ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận tìm hiểu chung quanh sinh động đạo vận. Theo Trần Minh linh hồn chung quanh tràn đầy thiên đạo văn hiện ra, không bao lâu Trần Minh cũng đã lấy được Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Trong đó bí chữ tổ không thể nghi ngờ là Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa hệ tâm. Cựu bí chữ tổ bí thuật này là trận đạo kẻ đạt đến đỉnh cao, trình bày tận trận đạo áo nghĩa. Dùng cái này bày trận, đoạt được đều là cực điểm huyền diệu trận. Mà lại liền xem như Trần Minh sáng tạo nguyên thiên vực cùng cái này bí thuật so với, đều chỉ có thể tính sở trường. Cho nên Trần Minh cẩn thận cảm ngộ phía dưới, đông cảm giác được lợi rất nhiều. Đồng thời thu hoạch bí chữ tổ về sau, cũng liền mang ý nghĩa Trần Minh đã tập hợp đủ lâm binh đấu giả giai số tổ tiền hành toàn bộ cửu bí. Tại lĩnh hội một lúc lâu sau, Trần Minh liền lấy cực đạo thi triển bí chữ tổ tại đây Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài phụ cận bày ra tuyệt thế sát trận. Về sau trừ chân chính đại đế hoặc là Linh Bảo Thiên Tôn truyền nhân, ai cũng đừng nghĩ đột phá Trần Minh bày ra sát trận mà xâm nhập cái này tiên đài bên trên. Tốt xấu là một vị tiên tôn tiên đài, sao có thể nhường người tùy ý ra vào đây? Tại Trần Minh bày trận thời điểm, cả viên tiên binh cổ tinh cũng nhận ảnh hưởng. Chỉ gặp vô tận vũ trụ thần năng hướng thiên binh cổ tinh tụ đến, thậm chí thiên binh cổ tinh bên trên thiên địa tinh khí cũng nhận điều động. Tại đây loại kịch liệt năng lượng phun trào bên trong, tất cả thiên binh cổ tinh bên trên tu sĩ có thể cảm nhận được chỉ có càng phát ra làm người say mê đại đạo nổ vang thanh âm cùng không ngừng chui vào lòng đất thiên địa tinh khí. Những tu sĩ này đều biết, dưới chân bọn hắn sâu trong lòng đất tất nhiên là phát sinh đại sự kinh thiên động địa. Vì thế, không ít tu sĩ cũng tại hướng sâu trong lòng đất thăm dò mà đi. Bất quá, bọn hắn thường thường đi sâu vào đại địa bên trong không bao lâu, liền bị sâu trong lòng đất mãnh liệt sát cơ ép ra ngoài. Tại tất cả thiên binh cổ tinh tu sĩ sợ hãi bên trong, trận này động tĩnh duy trì liên tục một lúc lâu mới ngừng lại được. Mà Trần Minh đã thuận lợi bày ra sát trận, sau đó rời đi Linh Bảo Thiên Tôn tiên đài. Trần Minh trở lại chính mình mở động phủ sau không lâu, liền bị Lâm Hàn lao ra từ đám người tìm tới cửa. Nghe bọn hắn ý tứ, là muốn cùng Trần Minh tổ đội thăm dò dưới mặt đất bí ẩn. Mà Trần Minh vung cái nho nhỏ lão, hắn nói mình có thể cảm nhận được, hành tinh cổ này dưới mặt đất có một cái tuyệt thế tồn tại tại bảy trận, nhường Lâm Hàn lao ra từ đám người đừng đi quấy rầy người ta, miễn cho đưa tới họa sát thân. Lâm Hàn lao ra từ đám người nghe vậy, mới có hơi nửa tin nửa ngờ rời đi. Sau đó, Trần Minh tiếp tục bế quan quen thuộc tình huống của mình, lấy bảo đảm chiến lực của mình sẽ không ở thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Hai tháng sau, Trần Minh xuất quan, đồng thời dự định rời đi hành tinh cổ này, tiếp tục truy tìm Linh Bảo Thiên Tôn cái khác thân thể bộ vị mà đi. Thế là hắn cáo biệt Vương Tử Văn cùng Lâm Hàn lao ra từ đám người, sau đó tại Vương Hy lưu luyến không rời trong ánh mắt, rời đi Thiên Binh Cổ Tinh. Cách xa Thiên Binh Cổ Tinh về sau, Trần Minh vượt qua rất nhiều có thể nhận biết Thiên Tôn thân thể mảnh vỡ, thẳng đến Linh Bảo Thiên Tôn tạng phủ bộ vị mà đi. Nơi đó là Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung bí cảnh vị trí, mà Trần Minh cần nhờ vào đó trong đó ngũ hành thiên khí, đến để cho mình đạo cung bí cảnh viên mãn. Lấy Trần Minh bây giờ tu vi, coi như không thi triển cực đạo, vĩnh trú thần cấm trạng thái hắn cũng có thể giống như chuẩn đế như thế vượt qua tinh hà. Cho nên không tốn bao nhiêu thời gian, Trần Minh liền đã đến mục đích phụ cận. Về phần tại sao nói là phụ cận, đó là bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung bí cảnh bây giờ đã trở thành một vùng tăm tối thiên vực. Cái gọi là Hắc Ám Thiên Vực chính là biến mất trong hư không lớn phiến vũ trụ không gian, là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Bất quá đối với Trần Minh đến nói, cảm ứng được Hắc Ám Thiên Vực tồn tại thực tế là rất dễ dàng. Chỉ gặp Trần Minh hướng về phía trước đạp mạnh, thân thể liền xé mở hư không đi tới một mảnh ngũ hành tiên khí cùng hỗn độn khí hỗn tạp thiên vực bên trong. Mặc dù để Hắc Ám Thiên Vực, nhưng nơi này tuyệt không hắc ám. Tương phản, tại Trần Minh chung quanh còn có năm khối chán phóng tia sáng chói mắt đại lục. Trong đó một mảnh đại lục tản ra mãnh liệt ánh lửa, so bình thường mặt trời đều muốn lóa mắt rất nhiều, mà khác bốn mảnh đại lục cũng phân biệt tản ra không kém màu vàng đất, màu vàng kim óng ánh, màu thủy lam cùng hào quang màu xanh biếc. Nơi này chính là Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung bí cảnh, mà Trần Minh nhìn xuống dưới, còn có thể nhìn thấy một viên tắm rửa tại lượng lớn ngũ hành tinh khí cùng hỗn độn khí xuống sinh mệnh cổ tinh. Nơi đó hẳn là Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải bí cảnh bị ngạn vị trí, lại xưng thần nói bị ngạn. Mặc dù phía dưới Luân Hải bên trong bí cảnh cũng có dấu rất nhiều cơ duyên, bất quá Trần Minh cảm thấy còn không phải đi lấy thời điểm, cho nên hắn đưa ánh mắt thả lại đến trước mắt đạo cung bí cảnh bên trong. Tại đột phá đại thánh phía trước, Trần Minh đã lấy chính mình đạo cung quyển kinh văn trùng tu đạo cung bí cảnh, đồng thời đạt tới cơ bản viên mãn trình độ. Bất quá, cơ bản viên mãn cùng chân chính viên mãn khác biệt vẫn là rất lớn. Đến mức dù là Trần Minh vượt qua đại thánh kiếp, tấn thăng đến đại thánh cảnh giới cái thứ 3 bậc thang nhỏ, chính mình đạo cung bí cảnh vẫn chưa chân chính viên mãn. Cho nên, Trần Minh mới đi đến nơi này. Chỉ gặp Trần Minh tìm tới một cái ngũ hành tiên khí hội tụ thiết điểm, liền bắt đầu tại đây Thiên Tôn đạo cung bên trong tu luyện. Hắn đã đến không làm kinh động bất luận kẻ nào, cho nên phía dưới thần thoại bị ngạn bình tĩnh vẫn như cũ. Mà tại Trần Minh mai danh nhận tích thời điểm, đồng dạng đến từ Bắc Đầu Tinh Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt cùng Nam Yêu anh em mấy người cũng dần dần bộc lộ tài năng. Mặc dù Diệp Phàm đám người bởi vì truy tìm hư không đế quan tài tung tích, mà muộn 2 năm trái phải đi tới nhân tộc cổ lộ. Nhưng kỳ thật Trần Minh tại nhân tộc cửa thứ 10 cùng bọn hắn gặp nhau qua một phen, chỉ bất quá bởi vì hành trình quy hoạch không giống, Trần Minh tiếp tục đi đầu một bước, mà Diệp Phàm bọn người ở phía sau. Đến mức Nam Yêu anh em, bọn hắn so Diệp Phàm mấy người tới sớm một năm, nhưng ở trên cổ lộ loài người tiến trình cũng rơi sau lưng Trần Minh. Chí tốt gấp, đủ hăng hái đi. Chương 200. ải thứ 50 thánh thể cùng bá thể chương 200, ải thứ 50 thánh thể cùng bá thể mặt khác, giác hữu tình cùng giao quang cũng cơ hồ cùng nam yêu anh em đồng thời đã đến. Bất quá, trước mắt bắt đầu tinh kẻ trước bên trong trừ Trần Minh bên ngoài, cũng chính là Diệp Phàm nổi danh nhất. Thánh thể loại thể chất này mặc dù xuống dốc 100.000 năm lâu, nhưng Diệp Phàm tôn này có khả năng tu đạo thánh thể vừa xuất hiện, lập tức liền tỉnh lại thế nhân đối với đại thành thánh thể có thể gọi nhịp đại đế ký ức. Mà lại Trần Minh tại Thiên Tôn đạo cung bên trong tu luyện 3 năm sau, Diệp Phàm còn làm ra động tĩnh rất lớn. Nguyên bản Diệp Phàm cùng Cơ Tử Nguyệt đám người tổ đội đi tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ, trong đó tại nhân tộc cửa thứ 10 mới gia nhập 9 đuôi ngạc long 11 vị tùy tùng, bọn hắn cùng nhau thuận lợi đi đến nhân tộc cổ lộ 20 mấy quan. Sau đó bọn hắn tại vô tình phía dưới gặp hư không đại đế đế quan. Tại Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt trợ giúp xuống, một đoàn người leo lên hư không đế quan tài, theo hư không đế quan tài trôi nổi tại nhân tộc thí luyện cổ lộ chung quanh. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn vượt qua rất nhiều nhân tộc thí luyện cổ lộ cửa ải, một đường hướng phía nhân tộc thí luyện cổ lộ con đường phía trước đi tới. Nguyên bản Diệp Phàm đám người tựa hồ cùng nhân tộc thí luyện cổ lộ duyên phận đã hết, nhưng ngay tại hư không đế quan tài phiêu lưu đến nhân tộc cải thứ 50 phụ cận thời điểm, Diệp Phàm cảm nhận được một hồi đến từ huyết mạch kêu gọi. Thế là hắn, Long Mã cùng 11 vị tùy tùng, từ trôi nổi đế quan bên trong đi ra ngoài, chỉ còn Bàng Bác, Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt ba người lưu tại đế quan bên trên. Nguyên bản Bàng Bác cũng nghĩ cùng Diệp Phàm cùng một chỗ thoát ly đế quan, nhưng Diệp Phàm lại âm thầm thỉnh cầu hắn bảo hộ Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạo Nguyệt. Vì thế, Bàng Bác còn biên cái cảm giác con đường phía trước có cơ duyên lấy cớ. Thế là một đoàn người liền như vậy tách ra lên đường, trong đó Diệp Phàm cùng Long Mã đám người giáng lâm nhân tộc cải thứ 50. Nhân tộc cải thứ 50, cửa này nhất là đặc thủ. Không nói trước 50 cái này một đại đạo số lượng, đơn thuần nơi này có 2 viên thí luyện cổ tinh liền đủ dễ thấy. Trong vũ trụ sinh mệnh cổ tinh không nhiều, cho nên đại bộ phận nhân tộc cổ lộ cửa ải đều chỉ có một khối nhân tạo nơi thí luyện. Đến mức còn lại nhân tộc cổ lộ cửa ải, cũng bình thường chỉ có một viên thí luyện cổ tinh. Duy chỉ có nhân tộc cải thứ 50, lại có 2 viên thí luyện cổ tinh. Mà lại cái này 2 viên thí luyện cổ tinh một phun hoa, một xuống dốc, hoàn toàn chính là 2 thái cực. Nguyên bản nhân tộc cải thứ 50 thiết lập ở nơi này, hẳn là muốn để thí luyện giả cảm thụ một chút 2 loại cực đoan thiên địa, từ đó đối với thiên địa đại đạo có càng nhiều hiểu rõ. Nhưng tình huống này theo 2 vị trí tôn ở đây phụ cận quyết chiến, mà biến hơi có khác biệt. Tại mười mấy vạn năm trước, bắt đầu đã từng sinh ra một vị đại thành thánh thể. Hắn tử tiền bối trong tay tiếp nhận thủ hộ thương sinh gánh nặng, một mình cùng sinh mệnh cấm khu chu toàn hơn phân nửa đời. Cho đến tuổi già thời điểm, hắn mới từ bắt đầu xuất phát, đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đương nhiên, hắn không phải vì thí luyện mà đến, nơi này thí luyện đối với hắn cũng không có hiệu quả. Tôn này đại thành thánh thể chỉ là muốn đi dưới vùng trời sao này trung cực cổ lộ nhìn xem, nơi đó là các tộc thí luyện cổ lộ điểm tụ. Truyền thuyết chỉ cần đi qua trung cực cổ lộ, liền có thể quyết ra đương thời người thành đạo. Đồng thời, rất nhiều cổ hoàng cùng đại đế đều là sinh ra như thế. Nhưng mà không đợi tuổi già thánh thể đi đến trung cực cổ lộ, liền có một tôn ở vào cường thịnh tuổi đại thành Thương Thiên Bá Thể từ trung cực cổ lộ phía trước trở về, chỉ vì chặn giết 5 lão thánh thể mà tới. Thương Thiên Bá Thể cùng thánh thể cùng thuộc thế giới giả thiên thứ 2 đẳng cấp thể chất. Cái này một thể chất đại thành về sau, cũng có thể xưng chí tôn. Bất quá, Thương Thiên Bá Thể nhất mạch cùng thánh thể nhất mạch nhưng là túc địch, hai phương ở giữa ân oán có thể truy tố đến thời đại thần thoại một tôn có chứng đạo phong thái đại thành bá thể. Lúc ấy, cũng có một tôn đại thành thánh thể cùng tôn kia đại thành bá thể tranh phong, mà lại hai người cùng thuộc cường thịnh tuổi. Kết quả tại song phương quyết chiến bên trong, tôn kia bá thể cuối cùng không địch lại, bị cường thế đánh giết. Nhưng mà sự tình đến đây vẫn chưa kết thúc, theo lý thuyết cùng cảnh tranh phong, công bằng đánh một trận, sinh tử thắng bại đều không thể chỉ trích. Nhưng Thương Thiên Bá Thể nhất mạch cũng không nhận cái này lý, bọn hắn chỉ biết là một vị cơ hồ muốn thành đế đại thành bá thể bị đánh giết. Thế là song phương cựu đoán kết lại như thế, đồng thời kéo dài đến nay. Tại thể chất mối hận cũ điều khiển, tôn kia từ bắt đầu tinh mà đến 5 lao thánh thể cùng tôn kia từ trung cực cổ lộ trở về cường thịnh bá thể, tại nhân tộc cải thứ 50 phụ cận phát sinh quyết chiến. Cuối cùng, tôn kia thánh thể thua ở tuổi già sức yếu xuống. Bất quá, chiếc đỉnh kia chứa bá thể cũng bị lôi đi hơn phân nửa cái mạng. Sau cuộc chiến, thánh thể bị đánh nát tàn thi lọt vào các phương tu sĩ tranh đoạt, chỉ có một đoạn tàn khu được chôn cất tại một viên phồn hoa sinh mệnh trên cổ tinh. Mà tôn kia bá thể sắp chết xuống sống tạm 10 năm, cũng tại một viên khác xuống dốc sinh mệnh trên cổ tinh và hóa. Đến đây, nhân tộc cải thứ 52 viên thí luyện cổ tinh nên đón hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Đầu tiên là bị mai táng thánh thể tàn khu tự chủ hóa đạo, khiến cho viên kia phồn hoa sinh mệnh cổ tinh linh khí giảm mạnh, đại đạo cũng biến thành cao xa. Kể từ đó, liền khiến cho viên kia phồn hoa sinh mệnh cổ tinh liền như vậy xuống dốc. Nhắc tới cũng là chôn xuống thánh thể tàn khu tu sĩ kia thiếu thông minh, lòng tốt xử lý chuyện xấu. Bởi vì thánh thể loại thể chất này thường thường thân thể pháp tắc cường đại, một ngày hóa đạo, liền chung quanh thiên địa đại đạo đều sẽ bị bài xích ra. Một bên khác, tôn kia bá thể hóa đạo về sau, cũng khiến đến viên kia xuống dốc cổ tinh biến linh khí nồng đậm, đại đạo hưng thịnh, liền như vậy phồn hoa lên. Kể từ đó, nhân tộc cải thứ 52 viên thí luyện cổ tinh cùng nhau kinh lịch một vòng đảo ngược thủy biến, tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng kỳ thực bằng không thì. Bởi vì Thương Thiên Bá Thể loại thể chất này huyết mạch rất bá đạo, không cần nói bất luận một loại nào thể chất cũng tướng giao hợp, đoạt được đời sau cơ hồ đều là Thương Thiên Bá Thể. Đồng thời cái này cũng khiến cho tôn kia bá thể hóa đạo về sau, nó vị trí cổ tinh mặc dù phồn hoa lên, nhưng lại nhiều một luồng nhằm vào cái khác thể chất huyết mạch áp chế lực. Cho nên hiện nay nhân tộc cải thứ 50 vẫn như cũ có một viên phồn hoa cùng một viên xuống dốc thí luyện cổ tinh. Chỉ bất quá, cái này hai viên cổ tinh đều biết cho người một loại cảm giác bị đè nén, khiến cho đi ngang qua những người thí luyện thể nghiệm cảm giác cực kém. Trở lại chuyện chính, làm Diệp Phàm dẫn đầu 12 thánh giả đi tới nhân tộc cải thứ 50 về sau, liền từ thành này tiếp dẫn sứ nơi đó biết được có liên quan với thánh thể cùng bá thể quyết chiến chuyện cũ. Bất quá bởi vì thành này tiếp dẫn sứ cũng không biết ban đầu là năm lao thánh thể đối chiến cường thịnh bá thể, cho nên nói đến Diệp Phàm sửng sốt một chút, đều có chút bị hù dọa. Cũng may Diệp Phàm chưa bao giờ là một cái sẽ nhận thua người, cho nên Diệp Phàm đạo tâm vẫn như cũ vững chắc. Sau đó, hắn giáng lâm đến viên kia xuống dốc trên cổ tinh, tế bái vị kia năm lao thánh thể một phen. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy vị kia thánh thể nghèo túng hậu nhân. Lúc trước vị kia thánh thể vẫn lạc về sau, có hậu nhân tìm tới, cũng tại nó táng thân xuống dốc trên cổ tinh định cư xuống. Đây không phải là một cái quyết định sáng suốt, cho nên dẫn đến xuống dốc trên cổ tinh thánh thể nhất mạch càng phát ra suy sụp, đến bây giờ càng là một cái người tu hành đều không có. Mặt khác, cái kia bá thể cũng có hậu nhân đến tìm, thấy nó tổ tông hóa đạo, liền tại nó hóa đạo phồn hoa trên cổ tinh định cư xuống, bọn hắn tự xưng thương gia. Bởi vì tổ tông mối hận cũ, cái này thương gia đối nghèo túng thánh thể hậu nhân có nhiều áp bách, còn bị Diệp Phàm gặp được. Thế là Diệp Phàm giáo huấn thương gia một trận, đồng thời nhận lấy một cái bị thương gia tiểu hài khi dễ thánh thể hậu nhân, Dương Hy làm đồ đệ. Dương Hy là một cái phản tổ thánh thể hậu nhân, tu luyện tới chỗ cao thâm có thể hậu thiên lộ sắc thành đời thứ nhất thánh thể, cho nên Diệp Phàm lại thu một cái tiền đồ vô lượng đệ tử. Về sau, Diệp Phàm tại cái kia khỏa phồn hoa cổ tinh sâu trong lòng đất phát hiện nguyên thiên trận văn. Theo hắn một hồi thăm dò, càng là phát hiện xuống dốc cổ tinh thậm chí bên trong bầu trời sao một đầu vành đai thiên thạch đều có bảy nguyên thiên trận văn. Những thứ này nguyên thiên trận văn nối liền cùng một chỗ, chính là lấy hai viên thí luyện cổ tinh cùng chúng trung gian vành đai thiên thạch làm cơ sở, bày ra một cái thái cực thần đồ đại trận. Cái này thái cực thần đồ đại trận chính là đế tôn cổ thiên đỉnh thủ bút, thậm chí Diệp Phàm thuận trong đó thái cực đường công thăm dò thời điểm, còn gặp địa phủ âm binh cùng đời thứ tư nguyên thiên sư nô dịch. Địa phủ đã từng xem như đế tôn cổ thiên đỉnh một cái tạo thành bộ phận, hiện nay nó còn tại sử dụng đế tôn cổ thiên đỉnh một chút lưu lại nơi, nơi này không thể nghi ngờ chính là trong đó một chỗ. Mà nô dịch xem như bị địa phủ bắt đi, dùng cho thử nghiệm luân hồi ấn trường sinh pháp một đời nguyên thiên sư, hắn thành vì địa ngục chiêu hồn dùng, phụ trách ở chỗ này tiếp dẫn âm binh qua cảnh. Tại Diệp Phàm cùng nô dịch gặp nhau về sau, cả hai đại chiến một trận, nô dịch mới tại đương thời tà biết áp bách dưới miễn cưỡng khôi phục một chút ý thức. Nô dịch cùng Diệp Phàm trò chuyện với nhau một phen, khi biết được đời thứ 6 nguyên thiên sư trừ Diệp Phàm bên ngoài, còn có Trần Minh cái này tồn tại cường đại lúc, hắn tức vui mừng lại lo lắng. Bởi vì địa phủ là cường đại, có thể tính là một phương sinh mệnh cấm khu. Mà nô dịch không biết, Diệp Phàm cùng Trần Minh có thể hay không tránh thoát nguyên thiên sư không rõ số mệnh. Bất quá hắn không nói thêm gì, chỉ là nhường Diệp Phàm cùng Trần Minh cẩn thận, liền thỉnh cầu Diệp Phàm đem hắn đánh giết. Vài vạn năm đi qua, hắn đã sớm nên hoàn toàn chết đi. Nhưng mà luân hồi ấn trường sinh pháp để hắn trong cơ thể sinh ra đương thời tà biết đồng thời, cũng có lưu đời trước một chút tàn thức, đến mức hắn một mực như thế người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống. Diệp Phàm mặc dù đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể thỏa mãn nô dịch nguyện vọng, bởi vì liền Trần Minh cũng vô pháp cứu vãn hiện tại nô dịch. Cuối cùng Diệp Phàm đem đời thứ tư nguyên tiên sư Di Hải để vào một bộ quan tài đá, tám nhập vô tận bên trong bầu trời sao. Tại gặp nhau nô dịch sau không lâu, Diệp Phàm liền tiếp vào một vị thuần huyết thương thiên bá thể chiến thư. Vị kia thuần huyết thương thiên bá thể đến từ bá thể tổ tình, đồng thời đã đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ nhiều năm. Hắn tên là Hồ Chiến, một vị thánh nhân vương cấp tu sĩ. Loại này nghe táng đế tinh thánh thể đi tới nhân tộc cải thứ 50, Hồ Chiến liền không để ý thí luyện cổ lộ vi củ, cưỡng ép lúc trước đường trở về, muốn cùng Diệp Phàm quyết chiến. Đây là một trận số mệnh chiến đấu, bởi vì thể chất ở giữa triệu năm mối hận cũ để bọn hắn lui không thể lui. Mà đồng dạng đã tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới Diệp Phàm tự nhiên sẽ không nhận sợ, thế là song phương tại tiền bối đã từng huyết chiến qua trên chiến trường đánh lên. Hồ Chiến xem như một cái rất không tệ đối thủ, bản thân có tu hoàn chỉnh đạo kinh cùng bí chữ giả. Bất quá gặp được Diệp Phàm cũng là không tốt, bởi vì Diệp Phàm không chỉ tu có thích hợp thánh thể tu luyện thánh đế kinh còn sáng chế thuộc về mình luân hải quyển tinh văn, mà lại Diệp Phàm càng là nắm giữ nhiều loại cửu bí chữ giả chỉ là một trong số đó. Cuối cùng Hồn Chiến chiến bại, nhường nguyên bản xem trọng hắn nhân tộc cổ lộ tiếp dẫn sứ, người chấp pháp thậm chí là người hộ đạo đều thất vọng. Bất quá Hồn Chiến cuối cùng tế ra một cái tế đàn máu, kia là A Di Đà Phật đại đế vì thăm dò trường sinh pháp tế luyện mà ra máu phù đồ, trong đó có dấu Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm. Thái Âm Nhân Hoàng, thời đại thái cổ chống lên nhân tộc tôn nghiêm thái cổ nhân hoàng một trong. Thần từng quét ngang bầu trời sao, quân lâm thiên hạ, bảo hộ thương sinh. Đáng tiếc, tuổi già Thái Âm Nhân Hoàng tại trên đường thành tiên bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, cuối cùng đẫm máu đường thành tiên. Một sợi không cam lòng chấp niệm trải qua mấy trăm ngàn năm, hóa thành thần chi niệm, cũng bị A Di Đà Phật Đại Đế bắt lấy được. Chỉ gặp Hồn Chiến gọi ra Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm, muốn phải dùng cái này đánh giết Diệp Phàm. Nhưng mà Diệp Phàm cũng nắm giữ nhân thân quỷ diện đăng độ nhân kinh bản chính, lại tăng thêm hắn sáng tạo thiên đỉnh thu thập đến giáo chúng niệm lực tương trợ, từ đó thuận lợi độ hóa Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm. Cuối cùng, thần chi niệm nhớ lại đời trước đời này, ngắn ngủi hóa thành Thái Âm Nhân Hoàng lại xuất hiện thế gian. Thân tự mình chạy tới Bắc Đầu Tinh, kinh động rất nhiều tu sĩ. Liên tại Tiên Tôn Đạo Cung bên trong tu luyện Trần Minh đều cảm nhận được Thái Âm Nhân Hoàng tồn tại, cái này khiến hắn có chút đáng tiếc, vì tu luyện hắn bỏ lỡ mắt chắn Thái Âm Nhân Hoàng chân dung cơ hội. Một bên khác, Thái Âm Nhân Hoàng giáng lâm Bắc Đầu Tinh về sau, dẫn tới Phật giáo đế binh, hàng ma sử chủ động hiện thân buổi tội. Rốt cuộc chủ nhân của nó cầm Thái Âm Nhân Hoàng thần chi niệm làm thí nghiệm, quả thực có chút không chính cống. Mà Thái Âm Nhân Hoàng không phải vì hỏi tội mà đến, chỉ gặp thần ngay trước tất cả Bắc Đấu tu sĩ trước mặt, chất vấn Phật giáo thu thập chúng sinh niệm lực phải trang đối chúng sinh có hại. Đối với cái này, hàng ma sử chỉ là đáp, ta Phật giáo không biết làm ngỗ nghịch chúng sinh ý nguyện sự tình. Chương 201. Tinh cơ cùng bàng bác chương 201, tinh cơ cùng bàng bác câu trả lời này lời rõ ràng bên trong có chuyện, nhưng Thái Âm Nhân Hoàng lại không truy cứu đi xuống. bởi vì chỉ cần Phật giáo làm sự tình thuận theo chúng sinh ý nguyện, như thế kết quả như thế nào, cũng không phải thần cái này nhân hoàng có thể chỉ trích. Về sau, tại hàng ma sử cung tiễn phía dưới, Thái Âm nhân hoàng hiện thân nguyên tiên sư thạch trại, cũng đem chính mình tình tu qua truyền thừa lưu cho Khương Đình đỉnh tôn này Thái Âm chi thể. Đến đây, ngắn ngủi lại xuất hiện Thái Âm nhân hoàng triệt để tiêu tán, lưu cho thế nhân vô tận thổ thức. Liền sinh mệnh cấm khu các chí tôn cũng vì đó cảm thán, một cái đồng dạng đã từng quân lâm thiên hạ chí tôn tàn lụi, để bọn hắn cũng rất thấy cô lương cô đơn. Thái Âm nhân hoàng ngắn ngủi lại xuất hiện 2 năm sau, Trần Minh cuối cùng đem chính mình đạo cung bí cảnh tu đến chân chính viên mãn hoàn cảnh. Tại liên độ 2 tầng thật lớn tiên kiếp về sau, Trần Minh tấn thăng đến đại thánh cảnh giới cái thứ 5 bậc thang nhỏ đỉnh phong. Lại hoặc là nói là, tiên đài lục trọng thiên cái thứ 5 bậc thang nhỏ đỉnh phong. Bây giờ, Trần Minh nếu là không thể kịp thời sáng chế thuộc về mình tứ cực quyển kinh văn, như thế, cuộc sống về sau bên trong, hắn cũng phải cùng cái khác đại thánh, dựa vào mài thời gian đem cảnh giới của mình một chút xíu mà tăng lên đi lên. Nhưng mà Trần Minh nhìn một chút tại chính mình hồn hải bên trong dòng chơi chân long bất tử thần dược, thần hoàng bất tử thần dược, bạch hổ bất tử thần dược cùng huyền vũ bất tử thần dược, tứ cực quyển kinh văn, tựa hồ không khó. Bất quá, Trần Minh hiện tại đánh trước tính trở về nhân tộc thí luyện cổ lộ thứ 65 quan phụ cận lại nói, bởi vì ở nơi đó, hắn có lẽ sẽ thu hoạch một chút cơ duyên. Mà lúc này, hắn thân ở nhân tộc cổ lộ thứ 73 quan phụ cận. Lập tức, Trần Minh xé mở hư không, vượt qua mà đi, rời thiên tôn đạo cùng càng ngày càng xa. Thinh cư, như kỳ danh, chính là một chỗ ngôi sao phế tích tăng địa. Nó ở vào nhân tộc thứ 65 quan phụ cận, là nhân tộc một đoạn hoàng kim cổ lộ. Cái gọi là hoàng kim cổ lộ, chính là thời đại thái cổ còn sót lại cái này đến cái khác bầu trời sao bí cảnh. Chúng đã từng là nhân tộc cổ lộ một phần, sau đến bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị vứt bỏ. Tháng năm dài đằng đẵng xuống tới, những thứ này bị vứt bỏ bí cảnh gần như hoang phế, trong đó càng là tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Nhưng những địa phương này cũng không ít nhân tộc đường chính đều không có tạo hóa, dẫn tới mọi nhân kiệt ảo ảo đặt chân trong đó. Đáng giá nói chuyện chính là, thời đại thái cổ lưu lại cổ lộ được thế nhân xưng là hoàng kim cổ lộ, mà thời đại thần thoại lưu lại cổ lộ thì được người xưng là thần thoại cổ lộ. Thiên Tôn đạo cung cùng Luân Hải, liền xem như một đoạn thần thoại cổ lộ. Mà chỗ này tinh khư bên trong nổi lơ lửng rất nhiều đại lục, trong đó tuyệt đại đa số đều không có chút nào sinh cơ, nhưng cũng có sinh mệnh nguyên niệm. Tại đây rất nhiều trong đại lục, trong đó mười mấy khối đại lục đặc thù nhất, bị người nhận định trong đó tất có đại đế đế lăng, dẫn tới vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không ngừng tiến đánh. Những cường giả này chủng tộc hỗn tạp, trừ nhân tộc bên ngoài, yêu tộc, thánh linh tộc, vũ tộc cùng nguyên ma tộc các loại chủng tộc đều có tu sĩ lần lượt đến đây. Bọn hắn thề phải tiến vào đế lăng, tìm được tiên bảo. Nhưng mà kết quả lại là, vô số cường giả đẫm máu, trong đó thậm chí có nhân tộc đại thánh, dị vực tà thần cùng thánh linh tộc quân chủ, mà đế lăng chủ biệt đến nay mới hơi lộ đầu mối. Khư thành, tòa cổ thành này là tinh khư trung tâm cự thành, rời vài chục tòa đế lục đều không phải rất xa. Tòa cổ thành này rất náo nhiệt, mặc dù là nhân tộc chỗ tu xây cổ thành, nhưng bị đế lăng thu hút đến dị tộc cường giả quá nhiều, cho nên thành một mảnh ngư long hỗn tạp nơi. Một ngày này, vừa ngoại có một cỗ chiến xa màu xanh trực tiếp hướng phía khư thành mà tới. Chiếc này chiến xa rất nhỏ, chỉ có dài hơn 1 mét, mà lại toàn thân đều là bằng đá, liền phụ trách kéo xe Tử Long cùng Bạch Hổ cũng là như thế. Không cần nhiều lời, mắt thấy tất cả những thứ này tu sĩ đều biết cái kia nhất định là thánh linh nhất tộc chiến xa. Mà lại từ trong chiến xa truyền ra đáng sợ đại thánh cấp khí tức đến xem, kẻ trước còn là một vị thánh linh tộc quân chủ. Ngay tại khư thành bên trong các tu sĩ đều biến sắc thời điểm, theo chiến xa hậu phương một chỗ hư không nứt ra, một hồi đồng dạng đáng sợ khí tức liền từ khe hở chỗ bắn ra, kinh động khư thành thậm chí chung quanh trụ vực tất cả tu sĩ. Chỉ gặp Trần Minh từ trong hư không chậm rãi đi ra, dẫn tới chung quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ là hắn. Từ Táng Đế Tinh mà đến Trần Minh đại thánh. Vị này tại tất cả chủng tộc trong lịch sử cũng coi là rất trẻ trung đại thánh. Ai nói không phải là đâu, 81 năm thành tựu đại thánh a, cũng chỉ có dùng 100 năm tu luyện tới đại thánh đỉnh cao nhất thần tộc Đô Mộc so hắn càng lóa mắt. Đánh rắm. Đô Mộc làm sao có thể cùng Trần Minh đại thánh so, vị này chiến lược thế nhưng là vượt qua lẽ thường, chưa nghe nói qua sao? Hắn tại thánh nhân vương cảnh liền có thể bà chiêu đánh giết rời chuẩn đế chỉ kém một đường cách thánh linh tộc đỉnh tiêm quân chủ. Bây giờ hắn đột phá đến đại thánh cảnh, hít kha zzz. Hắn sẽ không có thể cùng chuẩn đế chí tôn sánh vai đi. Trung quanh các tu sĩ nghị luận ầm ĩ đồng thời, cũng không quên chế nhạo nhìn xem bị Trần Minh ngăn ở vực ngoại cùng khư thành cửa thành ở giữa thánh linh tộc chiến xa. Lúc này, nguyên bản uy phong lẫm liệt thánh linh tộc chiến xa không thể nghi ngờ là lúng túng, bởi vì nó tức không thể vọt thẳng vào khư thành, mà phía sau Trần Minh là có tên thánh linh sát tinh. Mà Trần Minh không có quản nhiều như vậy, chỉ gặp hắn thu liễm tự thân khí tức, đồng thời vượt qua thánh linh nhất tộc chiến xa, trực tiếp hướng phía khư thành đi tới. Mặc dù Trần Minh nhìn thánh linh nhất tộc không vừa mắt, nhưng cũng không đến nỗi nhìn thấy thánh linh liền giết. Cử động lần này nhường một chút chỉ sợ thiên hạ không loạn tu sĩ rất là thất vọng, nhưng lại nhường thánh linh trong chiến xa một vị màu nâu xanh thạch nhân hung hăng thở dài một hơi. Theo Trần Minh tới gần, tòa trấn khư thành nhân tộc người hộ đạo cũng hiện thân đem Trần Minh đón vào khư thành. Nguyên bản hắn bị thánh linh tộc quân chủ chỗ kinh động, không nghĩ tới cuối cùng nhưng là muốn nên đón một vị nhân tộc đại thánh. Đến mức cái kia ngồi chiến xa mà đến thánh linh im lặng lặng yên thu liễm khí tức, điệu thấp tiến vào khư thành. Trần Minh cùng đóng tại khư thành hộ đạo lấy hàn huyên trong chốc lát, Diệp Phàm tìm đi qua. Chờ người hộ đạo sau khi đi, Diệp Phàm nói, vàng bạc đen đuổi rơi đế mộ bên trong đi. Ta nguyên bản còn nghĩ mạo hiểm dùng một chút đại thành thánh hải, không nghĩ tới ngươi vừa bạn cũng tới. Mà Trần Minh nói, thánh thể cùng bá thể nhất mạch đơn đoán ta cũng biết, tại bá thể nhất mạch khả năng có đại thành bá thể tại thế tình huống dưới, đại thành thánh hải tại đây tinh không cổ lộ tốt nhất đừng dùng. Diệp Phàm, ta cũng là nghĩ như vậy, cho nên cảm nhận được khí tức của ngươi liền gấp trở về, Trần Minh, mang ta đi xem một chút đi, lại nói bảng bác là thế nào rơi xuống. Tại Diệp Phàm kể rõ phía dưới, Trần Minh thế mới biết chuyện đã xảy ra. Nguyên lai bảng bác một câu thành sấm, tại hư không đế quan tài phiêu lưu đến tinh khư phụ cận thời điểm, hắn thật cảm giác được nơi đây có đối với hắn rất trọng yếu cơ duyên. Thế là hắn do dự một phen về sau, đem trên người mình chuẩn đế cấm khí lưu cho Cơ Tử Nguyệt cùng Cơ Hạ Nguyệt, mà chính mình thì thoát ly hư không đế quan tài. Về sau, bảng bác tiến vào tinh khư, cũng tại một khối đại lục bên trong phát hiện một bộ ngay tại hóa đạo thánh linh tàn thi, mà khối kia đại lục chính là tinh khư đặc thù nhất mười mấy khối đại lục một trong. Thánh linh tàn thi thân ở một chỗ đáng sợ trong cấm chế, kia là Đế Lăng Nghi mộ cấm chế, thậm chí cái kia thánh linh cũng là bởi vì tiến đánh Đế Lăng Nghi mộ mà vẫn lạc. Trùng hợp chính là, cái kia thánh linh khi còn sống không thể kéo ra Đế Lăng Nghi mộ, sau khi chết lực lượng hóa đạo nhưng là đem Đế Lăng Nghi mộ cấm chế xé mở một lỗ lớn. Thế là Bàng Bác quyết định thật nhanh, từ thánh linh lực lượng hóa đạo phá vỡ lỗ hổng xông vào hắn coi là Đế Lăng bên trong. Tại đây trong quá trình, Bàng Bác có thể nói cựu tử nhất sinh. Nếu không phải dựa vào Diệp Phàm cho hắn loạn cổ đế phù chết thay 4 lần, hắn sớm đã vẫn lạc. Làm Bàng Bác an toàn sau khi hạ xuống, mới phát hiện chính mình vào nghi mộ, mà lại càng là ra không được. Nếu không phải cái kia thánh linh hóa đạo về sau, lưu lại một khối có thể ra bên ngoài truyền bá hình ảnh cùng thanh âm óng ánh vết đá, Bàng Bác thật sự kêu trời trời không biết, gọi đất không cửa. Thông qua vết đá, Bàng Bác lấy tiên kinh cùng thần dược vì thủ lao, mời người báo tin Diệp Phàm cùng Trần Minh đến đây cứu, Diệp Phàm mới hiểu Bàng Bác bị nốt. Biết được đầu đuôi câu chuyện về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều có chút nhìn có chút hạ hên nở nụ cười, Bàng Bác lúc này thật đúng là cắm cái ngã nhào. Tại một khối đại lục bên ngoài, Trần Minh cùng Diệp Phàm chậm rãi tới. Có thể nhìn thấy, trước mặt bọn hắn khối đại lục này mặc dù yên tĩnh vô cùng, nhưng lại có một luồng đại đạo lực lượng chậm rãi lưu chuyển. Tiến vào khối đại lục này về sau, Diệp Phàm mang theo Trần Minh bảy quân tàng quấn, mới đi đến một khối óng ánh trước vách đá. Lập tức, Diệp Phàm hướng vách đá la to, "Bàng Bác, nhìn xem người nào đến." Chỉ gặp trước mặt hai người trên vách đá chính hiện ra lấy một bức hơi có vẻ mơ hồ cảnh tượng, trong đó một cái tóc hai bù xù nam tử đang ngồi ở một chiếc quan tài bên cạnh nhắm mắt tính toán. Nam tử này tự nhiên chính là Bàng Bác, lúc này hắn cũng mở mắt. Mặc dù hắn không nhìn thấy Trần Minh cùng Diệp Phàm tồn tại, nhưng âm thanh vẫn có thể nghe được. Thế là hắn kích động la to, "Trần Minh, mau đỡ ta một cái a, ta ở đây buồn bực đến đều chỉ có thể gặm vách quan tài." Lời vừa nói ra, Trần Minh không khỏi nhìn một chút Bàng Bác bên cạnh bị hủy đi đến liệm xiển quan tài, trong đó một chút trên vách quan tài quả nhiên có bị gặm ăn vết tích. Lập tức, Trần Minh hỏi, "Ngươi gặm đồ chơi kia làm gì?" Mà Bàng Bác tùy tiện nói, "Lúc trước ta không phải là bị lừa nha, thế là liền tức giận đến đem nơi này quan tài cho hủy đi. Cái này một hủy đi, liền phát hiện cái này quan tài là dùng không chết bản đạo thần thụ thân cây thành. Mà lại ta ở bên trong cũng không có sự tình làm, liền dứt khoát một bên gặm những thứ này thần thụ thân cây, một bên tu luyện." Đối với cái này, Trần Minh mím môi một cái, từ đáy lòng nói, "Ngươi cái này cũng có chút quá làm người ta sợ hãi." Bàng Bác vẫn như cũ thần kinh tô nói, "Dù sao bất tử thần dược đều là bà bối, người khác cầu đều cầu không tới. Ta cái này đều tính kỳ ngộ, còn nó có phải hay không vách quan tài. Lại nói, có thể kéo ta đi lên lại làm nhảm sao?" Trần Minh chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Tốt tốt tốt, ta đến." Chỉ gặp Trần Minh lách qua vách đá, tại vách đá bên cạnh dùng cực đạo mở ra một đầu nối thẳng nghi mộ nội bộ hư không thông đạo. Mà tại lối đi xung quanh, nghi mộ cấm chế bắn ra hừng hực tiên quang, nhưng cũng vô pháp dung chuyển chống lên lối đi màu tím bầm thần quang. Lấy Trần Minh thực lực hôm nay, đơn thuần lấy cực đạo bí thuật này, lực lượng liền có thể đối kháng phần lớn chuẩn đế, sẽ mở nơi này sớm đã tổn hại cấm chế tự nhiên không còn nói phía dưới. Mắt thấy lối đi mở ra, Bàng Bác đội vàng thu hồi bên người không chết bản đảo vách quan tài, từ nghi mộ bên trong nhảy ra ngoài. Bàng Bác sau khi ra ngoài ngửa mặt lên trời cười to nói, "Ha ha ha, ta Bàng đại gia lại hiện ra thế gian." Run rẩy đi, những cái được gọi là thiếu niên trí tôn nhóm. Bàng Bác bộ dáng này nhường Diệp Phàm đều có chút nhìn không được, thế là hắn nói, là được, chúng ta đi thôi. Ngươi vừa ra tới, chúng ta đi ăn bữa ngon ép một chút. Mà Bàng Bác nói, biệt rồi à, chúng ta trước tiên cần phải đem vậy chân chính đế mộ tìm cho ra. Bằng không ta đều ăn không ngon, thực tế là làm người tức giận, một đời đại đế còn học nhân làm gì đó nghi mộ. Diệp Phàm, cái kia đơn giản, đế mộ chính huyệt chính mình cũng đã cơ bản xuất hiện. Sau đó, Diệp Phàm mang theo Trần Minh cùng Bàng Bác thuận một cái phương hướng đi thẳng. Từ đó đi tới một khối tên là Vân Miệu Đại Lục Đế Lục phụ cận. Chỉ gặp phía trước một đầu màu vàng sông lớn từ trong hư không đống dưng chảy xuống, kia là một đầu sông Hoàng Tuyển. Mà lại trong đó càng là có một luồng yêu dị lực lượng, có thể khiến người tan rã thậm chí là hóa đạo. Có nhân tộc người hộ đạo đến xem qua, phỏng đoán cái này sông Hoàng Tuyển chính là bị đế thi tử khí xâm nhiễm đế lăng đầm nước, cho nên mới có như thế yêu dị lực lượng. Mà ở trong mắt Trần Minh, cái kia sông Hoàng Tuyển là từ một tòa cao lớn trong cửa đá chảy ra. Xuyên thấu qua khe cửa đá khe hở, còn có thể nhìn thấy bên trong là một mảnh sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Lúc này, Bàng Bác nói, "Mẹ nó, nơi đó chính là chân chính đế mộ vị trí sao? Như thế nào gì đó đều không nhìn thấy? Trần Minh, ngươi có thể nhìn thấy sao?" Thế là Trần Minh đem cửa đá cùng sau cửa đá tiểu thế giới nói ra, nhường Diệp Phàm cùng Bàng Bác một hồi giật mình. Sau đó, xuất phát từ Nguyên Tiên sư đối với địa thế liêu kỳ, Trần Minh cùng Diệp Phàm còn mang theo Bàng Bác đi trùng quanh đại lục ở bên trên thăm dò một phen. Cái này tìm tòi tìm, lập tức nhường Trần Minh cùng Diệp Phàm có phát hiện. Sau đó bọn hắn càng là cách xa cái kia mười mấy khối đặc thù đế lục, từ đó trông về phía xa cùng suy tính lấy cái này mười mấy khối đế lục quỹ tích vận hành. Là mười mấy khối đế lục quỹ tích vận hành, tại Trần Minh cùng Diệp Phàm trước mặt thu nhỏ thần bản bên trên đi đến một lần thời điểm, Trần Minh cùng Diệp Phàm đều biết nơi này là chuyện gì xảy ra. Trần Minh, Long Thi Thăng Thiên. Chương 202. Tuyệt vọng thai nghén sinh ra cùng Tinh Vân lâu chương 202, tuyệt vọng thai nghén sinh ra cùng Tinh Vân lâu chỉ gặp bọn hắn trước mắt cái này mười mấy khối đế lục từng cái đều có đế khí, mà lại trong đó đều có chôn quan tài chờ cùng một vị nào đó đại đế có liên quan đồ vật. Nếu là đem chúng tách đi ra nhìn, trong đó mỗi một khối đế lục đều chỉ là dấu âm ẩn chết đơn thuần từ địa, thích hợp tám nhân. Nhưng nếu là đem chúng coi là một cái vận hành chỉnh thể đến xem, liền có thể phát hiện cái này mười mấy khối đế lục đều là từng đầu lại trách nhiệm thôn nạp thần tinh long thi, chỉ vì phun ra sinh khí, hội tụ hướng trong hư không một chỗ siêu thoát nơi. Nơi đó chính là sông Hoàng Tuyền chạy ra địa phương. Loại này cách cục có thể nói là vạn cổ trong tuyệt vọng dựng dục hy vọng sống sót, xưng là long thi thăng thiên không có gì thích hợp bằng. Biết được nơi đây huyền cơ về sau, Bàng Bác Tầm nói, chết thì chết, cái này chẳng lẽ còn nghĩ phục sinh hay sao? Hắn cho là mình là Trần Minh à? Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm im lặng không nói, loại này phục sinh kỳ vọng chính là lẽ thường, thực tế là không thể chỉ trích. Tinh Vân lâu, đây là một gian tòa đứng ở khư thành trung tâm quán rượu. Nó từ mảnh vỡ ngôi sao luyện thành mà thành, toàn thân óng ánh, cả ngày lập lòe màu bạc trắng ánh sao. Tương truyền đây là mười mấy vạn năm trước, một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế lưu lại quán rượu. Năm đó vị kia chuẩn đế rất địa thấp, liền thành này tiếp dẫn sứ cũng không biết vị lão nhân kia cường đại như thế. Cho đến vị kia chuẩn đế tọa hóa thời điểm, tràn ra nhẹ nhẹ chuẩn đế vai, nhường chung quanh vũ trụ loạn chiến, lúc này mới dùng thế nhân biết được một vị nhân tộc chuẩn đế từng ở đây ẩn cư. Sau đến, nhân tộc cổ lộ rất nhiều tiếp dẫn sứ, người chấp pháp thậm chí là người hộ đạo đều hào hào tới đây tưởng nhớ. Bọn hắn từ vị này chuẩn đế hàng xóm nơi đó biết được, vị này chuẩn đế từng một thân một mình cô đơn thăng nhẹ, như thế nào liền ra một cái vô thủy, như thế nào liền có thể cường đại như vậy. Khi đó, thế nhân mới giật mình, đây là một vị từng cùng vô thủy đại đế tranh đoạt qua đại đế vị trí đỉnh cao nhất chuẩn đế. Đáng tiếc, hắn trung quy là vô pháp địch qua kinh diễm xưa và nay vô thủy đại đế, cho nên chỉ có thể cô đơn tọa hóa tại đây. Bây giờ, hắn lưu lại Tinh Vân lâu nổi tiếng lâu đời, dẫn tới các đường nhân kiệt cùng cường giả không thời cơ đến này ngồi xuống. Tinh Vân lâu trước một đôi sư tử đã trải qua mấy chục ngàn năm tuế nguyệt, tồn tại đến nay. Mặt trên che kín năm tháng loang lổ nhiều màu vết tích, thậm chí dài không ít cỏ xỉ rêu, nhưng lại vẫn như cũ làm người khác chú ý, mà Tinh Vân lâu cũng là ánh sáng lộng lẫy vẫn như cũ, ánh sao chưa hề ảm đạm. Tu sĩ dọc theo nơi này thềm đá cất bước mà lên, thậm chí có thể cảm giác được tự thân ám thương tại khỏi hẳn, khiến người thư sướng. Có nhân tộc người hộ đạo tới đây nghiên cứu qua, xác định lầu này cũng không phải là gì đó pháp khí công kích, mà là một chỗ dưỡng sinh nơi tốt. Như thế nghe đồn mới ra, càng làm cho Tinh Vân lâu thanh danh càng tăng lên. Tinh Vân lâu bên trong thì có 7 không gian pháp trận, rộng rãi vô cùng, đủ để dung nạp đông đảo tu sĩ. Lúc này, Tinh Vân lâu bên trong các đường các tu sĩ top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, tiếng nghị luận không dứt bên hai. Người tới nơi này cơ hồ đều là tham gia náo nhiệt, chỉ vì biết được mới nhất đủ loại nghe đồn. Đế mộ chính huyệt cuối cùng xuất hiện, lần này cường giả khắp nơi nhóm thế nhưng là ngồi không yên, chính là không biết cuối cùng ai sẽ lấy được trong đó quý giá nhất tiên bảo. Chiếu ta nói, lần này chỉ sợ là tràng hoa lớn. Đế mộ hoàng tuyển thủy tràn ra, hư hư thực thực đế thi có biến. Nếu là làm thật, cái kia thế nhưng là kinh thiên động địa đại sự kiện. Ngươi lo ngại, cần phải chỉ là đơn thuần đế thi trượt xuống mà thôi. Lúc này, đám người nhiều đang nghị luận đế mộ cùng đế thi, đây là lập tức nhất nổi tiếng chủ đề. Đương nhiên, cũng có người đang đàm luận Trần Minh cùng Diệp Phàm chờ tuổi trẻ chí tôn sự tích. Không bao lâu, Tinh Vân lâu ngoài cửa lần nữa truyền đến tiếng bước chân, có người đến. Nguyên bản cái này tại đây người đến người đi Tinh Vân lâu bên trong là rất bình thường sự tình, nhưng kẻ trước nhưng là nhường người vì đó chú mục. Đây không phải là Thanh Thi tiên tử sao? Nguyên lai nàng cũng vì đế mộ trở về, không lỗi thời thường cùng nàng làm bạn đế thiên đâu. Thanh Thi tiên tử, vị tiên tử này là nhân tộc thí luyện trên cổ lộ đứng đầu nhân vật. Nàng từng cùng một vị khác tuổi trẻ chí tôn, đế thiên liên thủ phá vỡ mười mấy nơi hoàng kim bí cảnh, bị người ca tụng là đương thời mạnh nhất mấy vị tuổi trẻ chí tôn một trong. Mà lại nàng bản thân dung mạo tuyệt thế, cũng là nhân tộc thí luyện trên cổ lộ số một số hai tiên nữ. Lúc này, sau lưng Thanh Thi tiên tử còn đi theo mấy người. Trong đó một cái là nàng cái kia gàn bướng hoạt bát thị nữ, Linh Nhi, mấy người khác thì là đế thiên tùy tùng, trong đó có đế thiên giới trướng Kỳ Lân thánh sứ, Chu Tước thánh sứ. Thanh Thi tiên tử một đoàn người sau khi ngồi xuống không lâu, một cái toàn thân đều toát ra sát khí gầy yếu thân ảnh cũng đi đến, nhường chung quanh các tu sĩ một hồi kinh sợ. Chỉ gặp hắn người khoác giáp trụ, thân hình mơ hồ, nhưng một thân khí cơ cực kỳ kinh người, giống như là từ trong địa ngục rẽ khỏi gông xiềng mà ra một cái ma thần, từng tàn sát qua trăm triệu vạn sinh linh. Hắn chính là đại ma thần, một vị cùng đế thiên, Thanh Thi tiên tử đối địch tuổi trẻ chí tôn. Nhìn thấy đại ma thần, đế thiên giới trướng Kỳ Lân thánh sứ cùng Chu Tức thánh sứ bọn người sắc mặt khó coi, bởi vì bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít cùng đại ma thần có thủ. Trong đó, Kỳ Lân thánh sứ ca ca tức thì bị đại ma thần giết chết. Mà đại ma thần mặc dù hung ác điên cuồng, nhưng cũng không biết tùy ý ở đây náo sự. Thế là cuối cùng song phương phối hợp uống rượu, không có xảy ra chiến đấu. Một phương diện khác, theo hai vị này tuổi trẻ chí tôn đến, Tinh Vân lâu bên trong tiếng nghị luận cũng xuống thấp rất nhiều. Rất nhiều các tu sĩ đều đang len lén đánh giá trong truyền thuyết Thanh Thi tiên tử cùng đại ma thần, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Thời gian từng giờ trôi qua, nguyên bản một đám các tu sĩ coi là hôm nay nhìn thấy hai vị tuổi trẻ chí tôn đã đầy đủ may mắn, nhưng ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, lập tức thu hút chú ý của mọi người. Trần Minh đại thánh, còn có thánh thể cùng yêu thần vương ra đến. Theo ba cố khác nhau tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người dọc theo Tinh Vân lâu thềm đá cất bước mà lên, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ba người này khí chất không giống nhau, khiến cho ba người đi cùng một chỗ phá lệ làm người khác chú ý, trong đó Trần Minh nhẹ nhàng, Diệp Phàm hùng hậu, mà Bàng Bác buông thả. Không nhìn những tu sĩ này chú mục, Bàng Bác sau khi ngồi xuống liền lớn tiếng để trong này tiểu nhị mau tới đồ ăn đưa rượu lên, hắn là thật thèm. Thậm chí làm thịt rượu được bưng lên đến về sau, Bàng Bác trực tiếp chính là một trận của huyễn. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm ăn đến nhã nhặn rất nhiều, bất quá cũng là một bộ tới dùng cơm uống rượu tư thế, nhường một đám các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Bởi vì vì ăn cơm mà tới đây bên trong tu sĩ, thật là quá hiếm thấy. Đồng thời những tu sĩ này cũng tại lấy thần niệm nghị luận, nguyên lai đắc đạo chi nguyên tán thành, liền độ kinh thế thiên kiếp mà lại càng là nắm giữ kinh thế chiến lực Trần Minh đại thánh liền dài như thế à, nhìn xem cũng không nhiều thành tu à, cái kia thánh thể cùng yêu thần vương càng là tướng mạo bình thường. Nghe đồn Trần Minh đại thánh, thánh thể cùng yêu thần vương quan hệ mật thiết, ba cái càng là cùng đi con đường tu luyện huynh đệ. Bây giờ đến xem, quả thật không giả. Kỳ quái, truyền thuyết kia bên trong thường xuyên cùng thánh thể bọn hắn cùng nhau ẩn hiện đại tiểu nguyệt thần đây. Mặc dù những tu sĩ này nghị luận tự nhận ẩn nấp, nhưng kết quả lại là bọn hắn trò chuyện đều bị Trần Minh ba người nghe được. Thế là Bàng Bác trừng mắt liếc nói hắn tướng mạo bình thường tu sĩ, dọa đến tu sĩ kia vội vàng ngậm miệng. Một lát sau, Tinh Vân lâu bên ngoài hành lang bên trong có đàn âm vang lên. Sau đó, càng là có một đám tuổi trẻ nữ tử xuất hiện, bọn họ thân mang nghe thường vũ y, cơ thể bóng ánh nhỏ nhắn mềm mại, tại năm màu mây màu bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là Tinh Vân lâu đặc biệt tiết mục, sẽ mời một chút mỹ lệ nữ tu thậm chí là trên cổ lộ danh nữ ở đây múa, ý tại hát hay múa giỏi trung tướng nơi này làm nổi bật đến như là tiên cảnh. Bất quá hôm nay tiết mục hơi có khác biệt, trong đó khẽ đàn người rất mạnh, cũng là một cái tuổi trẻ trí tôn, được thế nhân xưng là nữ thần. Lúc này nàng chính cẩn thận nô ra thần thức, quan sát Trần Minh ba người. Đối với cái này, mặc dù Trần Minh ba người có phát giác, nhưng cũng tùy nàng đi. Cho đến tiếng đàn mịt mờ mà tán, tại chỗ đại bộ phận tu sĩ mới từ say mê bên trong tỉnh lại. Tại một hồi phỏng đoán về sau, bọn hắn thế mới biết vô cùng thần bí nữ thần vậy mà tới qua. Lại một lát sau, chỉ gặp hai cái thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Trong đó một cái là tóc đỏ đại hán, dáng người to lớn, tướng mạo thô khoáng. Mà phía sau hắn chính là một cái gầy còm lão nhân, sợi tóc tuyết trắng, khuôn mặt nhưng như cũ đỏ phát sáng. Tóc đỏ đại hán chính là Long Mã hóa hình mà thành, lúc này sắc mặt của hắn cứng ngắc, rất là khó chịu. Long Mã mặc dù là Trần Minh từ núi Côn Lôn mang ra, nhưng Trần Minh một mực cũng không chút của nó, làm cho nó vẫn là cùng Diệp Phàm đám người cùng nhau tổ đội đi tới tinh không cổ lộ. Tại cùng Diệp Phàm đi tới tinh khư về sau, nó một thân một mình tự do hành động thời điểm, rất không may bị sau lưng lão nhân này cho cô lấy. Lúc này, có người nhận ra phía sau hắn lão nhân, thấp giọng nói, đây không phải là Bách Kiếp đạo nhân sao? Cái kia tóc đỏ hán tử sợ là phải ngã nó mốc. Bách Kiếp đạo nhân làm một đầu thần lư đắc đạo, càng là đã thành tựu đại thánh nhiều năm. Bởi vì nó không cần mặt mũi, thường làm ra hôn trướng sự tình, cho nên nhường người có chút đau đầu, tại nhân tộc cùng yêu tộc trên cổ lộ đều không ai dám trêu chọc. Lúc này, Long Mã rất nhanh liền phát hiện Trần Minh đám người. Ánh mắt hắn sáng lên, la to, "Trần Minh, nhanh cứu ta a." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tầm mắt vi diệu nhìn xem Trần Minh cùng Bách Kiếp đạo nhân, cái này sợ là có việc muốn phát sinh a lập tức, Long Mã càng là bổ nhào vào Trần Minh đám người bên người, đổ ập xuống một trận tố khổ. Nguyên lai Bách Kiếp đạo nhân đầu này thần lư xem thấu Long Mã chân thân, nhất định phải lôi kéo Long Mã nhận tổ quy tông, còn nói cái gì Long Mã huyết mạch rất thuần, suýt chút nữa không có đem Long Mã không thoải mái chết. Nhìn thấy Long Mã gần như than thở khóc lóc, Trần Minh cũng chỉ có thể đứng lên nói với Bách Kiếp đạo nhân, "Tiền bối, ngươi nghĩ dịu dắt hậu bối, việc này ta có thể hiểu được. Nhưng nghệ tình ta, nhận thân sự tình vẫn làm miễn đi." Mà Bách Kiếp đạo nhân nghe vậy, trên mặt tuy có vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn là gật gật đầu. Sau đó hắn nói, "Trần tiểu tử, không cùng lúc đi lên lầu sao? Ta đang muốn cùng các ngươi nhân tộc người hộ đạo." Còn có thánh linh cái kia thạch đầu nhân bọn hắn thương lượng như thế nào kéo ra đế mộ đây? Trần Minh, ta còn muốn bồi huynh đệ ăn cơm, các ngươi quyết định liền tốt, đến lúc đó ta biết ra sức. Thế là Bách Kiếp đạo nhân một mình đi lên lầu, nhường Long Mã hung hăng thở dài một hơi, hắn là thật không bỏ nổi mặt kia cùng một đầu con lừa nhận tổ quy tông á thời gian đội vàng mà qua, chỉ là hai ngày sau, liền có đại thánh cấp nhân vật dẫn đội, muốn phá vỡ đế lăng, nhìn thấy đế thi. Lần này đừng nói là khư thành, toàn bộ nhân tộc cổ lộ thậm chí chủng tộc khác cổ lộ đều bị kinh động, thế là vô số thánh hiền cấp tu sĩ chen chúc mà tới. Theo một đội lại một đội nhân mã tiến vào tinh hư, chỉ thấy trung quanh chiến xa ầm ầm, cờ lớn phân phật, các phương đại quân đều đang nhanh chóng tụ lại. Doa người sông hoàng tuyển từ trong hư không đống dưng chạy xuống, một thân yêu dị lực lượng đủ để cho tới gần các tu sĩ sợ hãi. Vậy mà hôm nay, các phương đại quân cùng nhau đến nơi này phụ cận, đứng sừng sững ở sông hoàng tuyển đối diện. Trong đó, một tấm hắc sắc giáp trụ lật thể binh mã phá lệ làm người khác chú ý, bọn hắn có mấy trăm người, nhưng là từng cái đều tản mát ra nồng đậm tử khí. Mà tại bọn hắn trung ương, còn có một cái vết dị loang lổ quan tài đồng. Như thế tươi sáng đặc thù, nhường một chút tu sĩ rất nhanh nhận ra lai lịch của bọn hắn. Địa phủ, cái này trong thần thoại truyền thuyết truyền thừa thật tồn tại. Đám người rất nhanh sôi trào lên, rốt cuộc trong thần thoại truyền thuyết sự vật tại bọn hắn trước mắt hiện ra, nhiều người không khỏi có loại chứng kiến thần thoại kích động cảm giác. Đột nhiên, một hồi đáng sợ đại thánh cấp khí tức hiện ra, nhường chung quanh trụ vực cũng vì đó run rẩy. Chỉ gặp một người trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn xem ra chỉ có 40-50 tuổi, đồng thời cho người một loại nội liễm hùng hồn cảm giác. Từ vị trung niên nam tử này ống tay áo một cái tiêu chí có thể thấy được, hắn đến từ thần tổ chức cái này Thiên Đình Tàng Quân. Thần tổ chức từ thần thoại thời đại bắt đầu, vẫn chiếm cứ tại tinh không cổ lộ bên trong. Bọn hắn thông qua đánh giết các đường thí luyện giả, thu hoạch bí thuật đến lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, nếu là có thiên tiêu vào tới pháp nhãn bọn họ, cũng biết bị hạ xuống khảo nghiệm, từ đó thu hoạch được tiến vào thần tổ chức cơ hội. Trần Minh liền bị tóc trắng kiếm thần mời qua, mà lại càng là không cần khảo nghiệm, bất quá Trần Minh cự tuyệt hắn. Chương 203. Đế lăng hai vị trí đầu ba sự tình chương 203, Đế Lăng hai vị trí đầu ba sự tình nhận ra trung niên nhân lai lịch tu sĩ không ít, cho nên đám người không khỏi nghị luận, là người của tổ chức thần. Mấy chục năm trước, cổ lộ các hộ đạo giả đối bọn hắn phát động một lần vây quét, nhường nó tổn thất không nhỏ, nhanh như vậy bọn hắn lại xuất hiện. Đây là bọn hắn một vị chuẩn chủ thần, nếu là lại phóng ra nửa bước, chính là chí cao chủ thần. Thần tổ chức chủ thần cần chuẩn đế tu vi mới có thể đảm nhiệm, mà trước mắt vị trung niên nam tử này rời chuẩn đế cảnh còn có khoảng cách nửa bước, cho nên được xưng là chuẩn chủ thần. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái ba chân hai thai đỉnh tại đây vị chuẩn chủ thần trên đỉnh đầu nổi lên. Trên đó khắc rõ nhật nguyệt sơn sông, hoa điểu trùng ngư cùng thần ma nhân quỷ chờ vạn vật căn nguyên hình dạng, cùng vạn vật nguyên đỉnh rất là giống nhau. Lại hoặc là nói, này căn bản chính là một cái phòng theo vạn vật nguyên đỉnh mà đúc thành trọng đỉnh. Chỉ gặp vị này chuẩn chủ thần thúc dục chính mình trọng đỉnh, trực tiếp đánh về phía địa phủ đội ngũ bên trong quan tài đồng. Mà cố kia quan tài đồng nắp quan tài cũng đột nhiên bay ra, đem đột kích trọng đỉnh đụng vào một bên. Giữa hai bên va chạm bắn ra đáng sợ ảnh hưởng còn lại, nhường các phương đại quân người dẫn đầu không thể không ra tay hóa giải. Bất quá coi như thế, vẫn là có mọi người ngựa bị tung bay, làm cho máu me đồng địa. Cũng may vị này chuẩn chủ thần cùng địa phủ người dẫn đầu đến đây dừng tay, nhường các phe đại bộ phận đội ngũ đều thở dài một hơi, bọn hắn là thật không có cách nào tại đỉnh cao nhất đại thánh cấp chiến trường bên trong còn sống sót. Mà thần tổ chức chuẩn chủ thần sở dĩ đột nhiên cùng địa phủ người đọc thủ, suy cho cùng vẫn là bởi vì thời đại thần thoại thời kỳ cuối kéo dài đến nay mối hận cũ. Lúc trước, hủy diệt đế tôn cổ nhân mã của thiên đình bên trong, liền có phản loạn cổ thiên đình địa phủ đội ngũ. Cho nên xem như đế tôn cổ thiên đình tàn quân, thần tổ chức cùng địa phủ có thể nói là oán hận chất chứa đã lâu, gặp mặt không đánh một chút cảm giác đều toàn thân khó. Phiến tinh không này bình tĩnh sau khi, lại có mấy phương đội ngũ đến. Trong đó một cỗ màu xanh xe đá tại màu tím thạch long cùng màu trắng thạch hổ kéo động phía dưới, lao nhanh mà đến, chủ nhân của nó chính là các phương tu sĩ chỗ biết rõ một vị thánh linh tộc quân chủ. Một bên khác, một đám tổ rèn xuất hiện. Bọn hắn toàn thân bộ lông màu đen nồng đậm, mà lại từng cái dáng người to lớn, tựa như một đám lưu ma vương vậy. Đây là thái cổ chủng tộc bên trong lực mạnh châu ma tộc, Trần Minh tại Bắc Đấu gặp qua. Mà này một đám lực mạnh châu ma tộc có đỉnh cao nhất đại thánh dẫn đầu, hẳn là lực mạnh châu ma tộc tổ tinh xuất thân. Lúc này, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều nhìn chằm chằm cái kia dẫn đầu lưu ma vương, bởi vì trong tay hắn chính cầm một cái sáng loáng kim cương trác. Cái kia kim cương trác bộ dáng, thực tế là cùng Tử Vi tinh bắt cảnh cung truyền thừa binh rất giống, quả là giống nhau như lúc. Trong khi chạy vội lực mạnh châu ma tộc cùng thánh linh tộc chiến xa tiếp cận về sau, cái kia lưu ma vương đối đứng tại trên xe đá màu nâu xanh thạch nhân mở miệng nói ra, một cái thạch đầu nhân làm gì nắm giữ hơn nửa bầu trời, người hướng bên cạnh chuyển một chuyện. Cái này màu nâu xanh thạch nhân mặc dù chỉ có cao hơn 1 mét, nhưng xem như thánh linh tộc quân chủ, cả người uy thế không thể khinh thường. Lúc này hắn đối mặt lưu ma vương yêu cầu, chỉ là lạnh lùng nói, làm không được. Mà lưu ma vương nói, làm không được. Vậy thì thật là tốt, mấy tháng trước có thạch linh đánh giết ta mấy chục cái tộc nhân, hôm nay tìm ngươi tính sổ sách. Nơi xa mắt thấy tất cả những thứ này, đám người nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, khó trách cái này lưu ma vương vừa lên đến tìm thánh linh tộc quân chủ phiền phức, nguyên lai là có thù cũ. Một bên khác, tại đây gần mở ra đế lăng thời điểm, không muốn khai chiến thánh linh tộc quân chủ cảnh cáo lưu ma vương, đừng ép ta động thủ. Nhưng mà lưu ma vương loại kia tính bướng bỉnh, như thế nào lại cân nhắc quá nhiều? Thế là hắn phát ra giống to một tiếng, màu đen sóng âm vỡ nát ven đường bật, chiều thánh linh tộc quân chủ đánh tới. Đối với cái này, thánh linh tộc quân chủ mi tâm hiện ra con mắt thứ ba, từ trong bắn ra một đạo màu bạc tiên diễm, đem màu đen sóng âm trừ khử hết sạch. Sau đó, Lưu Ma Vương ra sức đem trong tay mình kim cương chắc đánh ra ngoài. Sáng loáng kim cương chắc mang theo một hồi ánh tiền, như là màu bạc biển ánh sáng đồng dạng ép hướng thánh linh tộc quân chủ. Mà thánh linh tộc quân chủ sắc mặt nghiêm túc, rồi ra hai tay đòn đánh. Trong đó một cái tay thi triển bắt dòng thức, ý muốn khống chủ kim cương chắc, mà đổi thành một cái thi triển dựa hộ thức, ý muốn hàng lại kim cương chắc thần linh. Cái này long hổ tương hợp xu thế, nhường chung quanh phong lôi mãnh liệt, uy thế kinh người. Đáng tiếc làm kim cương chắc tới người thời điểm, thánh linh tộc quân chủ vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Mà lại hắn luôn luôn tự nhận bất hủ đá thân còn dạn nứt ra, từ trong tràn ra khó được thánh linh máu. Đứng ngoài quan sát các tu sĩ biến sắc, thánh linh tộc thân thể dù không đến mức bất hủ, nhưng cũng đầy đủ cường ngạnh. Lúc này lại là bị kim cương chắc chỗ phá, điều này nói rõ kim cương chắc tuyệt không phải bình thường đỉnh cao nhất đại thánh khí. Mang Lưu Ma Vương cũng thầm nói, cái kia lỗ mũi châu giả ngược lại là không có gắt ta, mặc dù thu tộc nhân ta xem như tọa kỵ, nhưng giúp ta luyện chế pháp khí ngược lại là cho kình. Sớm biết liền để hắn luyện nhiều mấy món, người tốt nhất tay một kiện. Lúc này, thấy lòng ngứa ngáy Bách Kiếp đạo nhân mở miệng hỏi, lão ca ca, lao đầu kia tên cứ gọi là gì? Để hắn cho ta cũng luyện một kiện a. Rõ ràng, Bách Kiếp đạo nhân cùng Lưu Ma Vương rất quen, bằng không sẽ không làm cho như thế tùy ý. Lưu Ma Vương thì muộn thanh muộn khí nói, hắn lên cái rất thất đức tên, kêu cái gì lão tử? Cho nên đang luyện xong cái này kim cương chắc về sau, ta liền đóng cửa tiễn khách. Ngươi muốn cho hắn luyện, phải tự mình đi tìm. Bách Kiếp đạo nhân tiếp tục hỏi, kia là bao nhiêu năm trước sống chuyện? Lưu Ma Vương có chút mơ hồ nói, cảm giác không bao lâu đi. Bất quá, hắn một vị tộc nhân tiến lên nhỏ giọng nhắc nhở, lão tổ, ngươi phía trước một mực tại bế quan, cái này đều đã qua 800 năm. Nghe vậy, Lưu Ma Vương mới vỗ đầu một cái, nói, như thế ta hồ đồ, đã qua lâu như vậy. Mà Bách Kiếp đạo nhân cũng ngượng ngùng bỏ đi trong lòng tính toán nhỏ nhặt, 800 năm đi qua, lại nghĩ tìm tới lão tử thật sự là mò kim đáy biển. Lúc này, bị gạt sang một bên thánh linh tộc quân chủ sắc mặt khó coi. Bách Kiếp đạo nhân cùng Lưu Ma Vương nói chuyện phía bộ dạng, nói rõ là không có để hắn vào trong mắt ai, cho nên hắn tại chữa trị tốt chính mình dạng nước hai tay về sau, liền bắn ra ngút trời khí huyết hướng Lưu Ma Vương bước tới. Đầu châu, ngươi nạp mạng đi. Lưu Ma Vương cũng lấy lại tinh thần đến, lần nữa hướng thánh linh tộc quân chủ ném ra kim cương trát. Đối với cái này, theo một hồi ngút trời dáng xanh hiện ra, một cái lượng thiên xích từ thánh linh tộc quân chủ mi tâm bay ra, đem kim cương trát đụng trở về. Làm lượng thiên xích trở lại thánh linh tộc quân chủ trong tay, có thể nhìn thấy thanh này lượng thiên xích toàn thân xanh biếc, chính là từ tiên lệ lục kim đúc thành mà thành. Trên đó có nước mắt một chút, như là tiên nhân nước mắt, lộ ra một hồi thảm thiết khí tức. Lúc này, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị tiên lệ lục kim thức hấp dẫn tầm mắt. Tiên kim pháp khí xưa nay hiếm thấy, cho nên thanh này tiên lệ lục kim thức có thể nói cực kỳ chân quý, tự nhiên dẫn tới đám người thèm nhỏ dãi. Rốt cuộc không phải là tất cả mọi người giống như Trần Minh, có năng lực tìm được đại lượng tiên kim. Càng có một vị nhân tộc người hộ đạo mở miệng nói ra, thanh này lượng tiên xích khó lường, nó theo cái kia thánh linh mà sinh, dựa vào nó tinh huyết tẩm bổ liền có thể tấn giai. Như thế đến nay, coi như cái kia thánh linh trước giờ xuất thế, cái này lượng tiên xích cũng có viên mãn khả năng. Lời vừa nói ra, trừ Trần Minh bên ngoài, các phương các cường giả đều ánh mắt lấp lóe, liền địa phủ quan tài đồng cũng có chỗ rung động, bọn hắn đều có ý động tay cướp đoạt, thế nhưng là cuối cùng đều khắc chế. Bởi vì cái này lượng tiên xích chỉ có bị thánh linh tộc quân chủ không ngừng tầm bổ, mới có thể cuối cùng biến mãn. Ở trong tay bọn họ, thì chỉ có thể trì trệ không tiến. Kỳ thực nói trắng ra, thanh này lượng tiên xích cùng Trần Minh Long Văn kiếm chờ chiến kiếm tương tự, đều là bị kích hoạt tiên kim áo nghĩa, từ đó tự mình làm diễn biến binh khí. Bất quá, Trần Minh là dùng tự thân linh quang hoàn hóa tiên kim áo nghĩa, cơ hồ không có gì hao tổn. Mà cái kia thánh linh cần lấy tự thân tinh huyết cấp dưỡng, mới có thể nhường lượng tiên xích tiên kim áo nghĩa tiếp tục kích hoạt. Mà lại song phương luyện binh tốc độ, cũng là căn bản không cách nào so sánh được. Trần Minh đoán chừng cái kia thánh linh tộc quân chủ dùng 10.000 năm, đều chưa hẳn có thể để cho lượng tiên xích thành tựu cực đạo đế binh. Đám người suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, tại thánh linh tộc quân chủ cùng Như Ma Vương thôi động phía dưới, lượng tiên xích cùng kim cương chắc chính hóa thân màu xanh lá biển ánh sáng cùng màu bạc biển ánh sáng kịch liệt chiến đấu. Mắt thấy thánh linh tộc quân chủ cùng Như Ma Vương càng đánh càng hăng say, cũng bắt đầu làm thật, Thanh Hoàng đạo nhân liền mở miệng nói, hai vị, chúng ta đều là vì đế lăng mà đến, vẫn là đừng có lại đánh xuống. Không có chuyện gì so nhìn thấy đế thi, tiến thêm một bước quan trọng hơn. Lời vừa nói ra, chung quanh các cường giả cũng phần lớn tán đồng gật gật đầu. Đến đỉnh cao nhất đại thánh cấp độ, có khả năng viện trợ bọn hắn tiến lên cơ duyên đã không nhiều. Trong đó, đế thi còn sót lại vô thượng chi đạo chính là như vậy một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Mà thánh linh tộc quân chủ cùng Như Ma Vương nghe vậy cũng từng bước bình tĩnh lại, cuối cùng, song phương riêng phần mình dừng tay đồng thời cách xa hai bên, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Sau đó, một đám nhóm đại thánh đồng loạt ra tay, oanh kích lấy sông hoàng tuyển trỗi chạy xuống hư không. Trong đó, thánh linh tộc quân chủ lượng thiên xích, Như Ma Vương kim cương trác, chuẩn chủ thần trọng đỉnh cùng địa phủ nắp quan tài đồng chờ bất phàm khí biểu hiện chói sáng. Bất quá, chúng trung quy không sánh bằng Trần Minh tùy ý đánh ra kinh diễm một trường. Trần Minh nhất thời không có chú ý, đánh ra một trường đạt tới chuẩn đế chiến lược cấp bậc, cả kinh trung quanh một đám các cường giả sợ vỡ mật rung động. Tại đây oanh kích phía dưới, theo một hồi ánh sáng muôn màu ánh sáng bắn ra, chỗ kia hư không lập tức như thủy tinh vỡ vụn ra, từ trong hiện lộ ra một cái cao tới vạn trượng cửa đá. Chỉ gặp cửa đá hoàn toàn rộng mở, trên đó mây vàng lượn lờ, một mảnh mông lung, mà đầu kia sông hoàng tuyển chính là từ cửa đá cửa căn chỗ chậm rãi chảy ra. Đồng thời đám người xuyên thấu qua sương mù cũng có thể mơ hồ nhìn thấy trên cửa đá khắc vào thượng cổ tiên dân cùng phi cầm tẩu thú chờ vạn vật cảnh tượng. Mà lại trong cửa còn truyền đến mãnh liệt sinh mệnh ba động, nhường hết thể xem ra đều như là một cái vừa mới xuất thế bí cảnh. Đối mặt cảnh tượng như vậy, tại chỗ một đám nhóm đại thánh có chút đưa mắt nhìn nhau. Lập tức bọn hắn đều nhìn về trong tràng thực lực mạnh nhất Trần Minh, muốn nhìn hắn dự định như thế nào làm việc. Mà Trần Minh đường mang theo Diệp Phàm, Bàng Bác, Long Mã cùng chín đôi ngạc lòng chờ Diệp Phàm tùy tùng, trực tiếp đi hướng cự môn. Tại cự môn phía trước, Trần Minh đám người ngừng lại, nghiêm túc kính cẩn chào, sau đó thuận lợi đi vào. Mắt thấy Trần Minh đám người thuận lợi tiến vào đế lăng bên trong, hậu phương đám người cũng ngồi không yên. Chỉ gặp địa phủ đội ngũ bên trong quan tài đồng trực tiếp bay lên, nhanh chóng phóng tới cự môn. Cái này hoàn toàn không có lễ nghi cử động rất nhanh gây nên cự môn phản ứng, chỉ gặp trên cửa lớn khắc vào thượng cổ tiên dân chờ hình trạng khắc giống như sống lại, vậy mà từ trên cửa đá thoát ly mà ra, trực tiếp đem quan tài đồng đánh bay ra ngoài. Mắt thấy quan tài đồng lăn xuống một bên, nhất thời đều không còn động tĩnh bộ dạng, Bách Kiếp đạo nhân cười nhạo nói, thật sự là vô lễ, đáng đời ngươi không may. Mà Thanh Hoàng đạo nhân cũng nói, đại đế cho dù chết đi, cũng không có thể khinh thường. Muốn vào đế lăng, nên lấy lễ kính bái. Sau đó, mấy vị nhân tộc người hộ đạo đi tới cự môn phía trước, thật sâu cúi đầu, có thể thuận lợi tiến vào. Cái khác nhóm đại thánh cũng học theo, lần lượt tiến vào trong đó. Liên thánh linh tộc quân chủ đi ngang qua cự môn lúc, cũng điệu thấp kính cẩn chào. Đến mức cái kia quan tài đồng, rất nhanh từ trong đi ra một thân ảnh cao to. Chỉ gặp nó người mặc cổ xưa thần ma áo, đầu đội tăng quan, toàn thân đều bị che lấp lên. Từ trong thì tản mát ra âm lãnh tử khí cùng sát khí. Theo nó cất bước đi hướng cự môn, chung quanh các tu sĩ còn có thể theo nó áo dài trong khe hở nhìn thấy hắn trên thân nồng đậm lông đen, như là nó chính là một cái mọc đầy màu đen lông dài ma biên. Cái này khiến chung quanh các tu sĩ sống lưng phát lạnh, bởi vì nó rất giống một ít cổ mộ ma vật. Mà làm cái này địa phủ đại thánh kính bái qua về sau, tiến vào cự môn thời điểm, còn dẫn tới hoàng tuyển sôi trào, dâng lên vô tận tử khí, bị cái này địa phủ đại thánh cấp tồn tại một hồi thôn tính. Lúc này trong cửa lớn đã tề tụ hơn 10 vị đại thánh. Bất quá, đám người không có nóng lòng đi vào, rốt cuộc các phương đại quân còn tại đằng sau đây. Chương 204. Tín ngưỡng nghiệp lực cùng yêu hoàng xích chương 204, tín ngưỡng nghiệp lực cùng yêu hoàng xích một vị nhân tộc người hộ đạo nói, nếu muốn đi sâu vào đế lăng, nên lấy đại quân tụng niệm độ nhân kinh một đường bảo vệ tiến lên, mới vừa rồi ổn thỏa. Tất cả mọi người gật gật đầu, lời nói này đến có lý. Bất quá bây giờ vấn đề là trước cửa đá sông Hoàng Tuyền ngăn lại các phương đại quân, để bọn hắn không dám tới gần. Thế là một vị sinh ra hoàng mi, hất lên cũ nát cả xa lão tăng nói, lão nạp nơi này có vượt biển Phật kiểu một tòa, mặc dù không phải là gì đó đế khí, nhưng bị A Di Đà Phật đại đế tụng kinh gia trì qua, có thể hóa giải vô lượng ác khí, đủ để tiếp dẫn các phương đại quân tiến vào. Đây là một vị đến từ A Di Đà Phật cổ tinh vực Phật giáo đại thánh, sớm đã du lịch bầu trời sau nhiều năm, bây giờ bị mời trở thành một tên nhân tộc người hộ đạo. Lúc này, hắn lấy ra một cái màu tím cầu nhỏ, vậy mà là từ thần ngân tử kim đúc thành mà thành. Mà lại liền lão tăng đều không có nói đúng lắm, cái này tử kim cây cầu vốn là A Di Đà Phật đại đế luyện chế đế binh, hàng ma sử lúc lưu lại phế liệu, bị hậu thế Phật giáo thánh hiền cho đúc thành vượt biển Phật kiểu. Sau đó lão tăng này một bên hướng đế lăng chỗ sâu chiều bái nhận lỗi, một bên đem tử kim cây cầu mắc lên. Lúc này tử kim cây cầu sừng sững tại sông Hoàng Tuyền phía trên liên tiếp đế lăng trong ngoài, dẫn tới đông đảo đại thánh vì đó nóng mắt. Cái này chất liệu, cái này có thể độ vô lượng ác khí năng lực, có thể nào nhường người không đúng cái này dị bảo tâm động. Mà đế lăng bên ngoài các phương đại quân mắt thấy có Phật tiểu độ bọn hắn đi vào, liền một bên hướng đế lăng tìm bái, một bên thông qua Phật tiểu tiến vào đế lăng bên trong. Một màn này nhìn xem nhất là hùng vĩ, chỉ gặp từng đội hùng tráng đội ngũ lần lượt hướng màu vàng sương mù lượn lờ trong cửa lớn đi tới, như là thiên binh công phạt cửu lũ cảnh sắc. Trừ địa phủ đội ngũ bên ngoài, cơ hồ tất cả nhân mã đều bước vào đế lăng bên trong. Rốt cuộc những này nhân mã phải chịu trách nhiệm tụng niệm độ nhân kinh mà địa phủ đội ngũ đối độ nhân kinh có thể nói là tránh không kịp. Sau đó, từ một đám nhóm đại thánh dẫn đầu, đám người hướng vào phía trong đi tới. Trong đó, các phương đại quân dứt khoát chú đóng ở tử kim trên cầu, bị tử kim cây cầu chỗ phù hộ. Thậm chí Như Ma Vương, Thánh Linh tộc quân chủ cùng thần tổ chức chuẩn chủ thần, cũng phân biệt tế ra kim cương trác, tiên lệ lục kim thức cùng trọng đỉnh bảo hộ lấy các phương đội ngũ. Đám người cách xa sông Hoàng Tuyền, hướng một bên tiên sơn trong bầy đi tới. Chỉ gặp phía trước núi lớn nguy nga, kéo dài vô tận, trong đó tiên vụ lượn lờ, tràn ngập thần thánh tường hòa khí tức. Thậm chí có một vị đại thánh bị tiên sơn trong bầy ẩn hiện vô thượng đạo ngân hấp dẫn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh hội nơi đây đạo ngân, mà đám người tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, mọi người đi tới một đầu màu bạc thần hà phía trước. Thần hà bên trong ánh sao trong suốt, tỏ rõ lấy thần hà bất phàm. Mà tại thần hà bên cạnh còn đứng sừng sững lấy một cái bia đá, mặt trên khắc rõ đế binh núi ba cái thái cổ thần văn. Tại đế lăng bên trong, đế binh núi cái tên này không thể nghi ngờ đại biểu cho nơi này chính là chôn táng đế binh chỗ. Mọi người ở đây vì gần nhìn thấy đế binh mà kích động thời điểm, Trần Minh ánh mắt nhìn về phía dòng sông thượng lưu, chỉ gặp một cái thân hình khổng lồ long mã chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lạnh lùng nhìn về bọn hắn, xem ra rất có một loại chí tôn uy nghiêm. Rất nhanh, những người khác cũng phát hiện long mã thân ảnh, đồng thời nhận ra nó xem như đại đế tọa kỵ thân phận. Rốt cuộc tại long mã một mực bị thế nhân cho rằng là thánh hoàng vật cưỡi chuyên dụng tình huống dưới, không phải ai đều biết giống như Trần Minh xem long mã như bình thường sinh linh, mà không thu làm tọa kỵ. Mà thần hà thượng lưu long mã tại mọi người nhìn chăm chú rất nhanh đứng dậy, đồng thời nhảy lên một cái, từ đó tại không trung biến thành một đầu xích long. Đầu này xích long vô cùng to lớn, có thể so với phía dưới kéo dài sơn mạch. Cả người lân giáp lửa đỏ, vuốt rồng dữ tợn, đầu rồng thì càng là uy nghiêm. Chỉ gặp đầu này xích long lắc đầu lắc đuôi hướng đế binh núi chỗ sâu mà đi, dẫn tới đám người vội vàng đi theo, muốn nhìn một chút cái này đại đế tọa kỵ là có hay không sống đến bây giờ. Trên đường, Bách Kiếp đạo nhân tiến đến long mã bên người, tùy tiện nói, đại chất tử, chúng ta đây là gặp được tổ tông. Chờ một lúc có chỗ tốt, đừng quên phân ta một phần a. Mà long mã đối đại chất tử cái từ này vẫn như cũ mẫn cảm, cho nên tức giận nói, ta không phải là ngươi đại chất tử, mà lại ngươi cũng không phải long mã, nhận gì đó tổ tông a. Bách Kiếp đạo nhân lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ai, ngươi còn thật không thể nói như vậy. Ta thế nhưng là trở về điều tra gia phả, phát hiện trên người ta thật sự có long mã huyết thống, mà lại ta lại so ngươi lớn tuổi, ngươi như thế nào không phải là ta đại chất tử. Lời vừa nói ra, chung quanh Trần Minh cùng Diệp Phàm thậm chí một đám nhóm đại thánh đều nghi ngờ nhìn xem Bách Kiếp đạo nhân, lời này nghe tới như thế nào như thế giả đâu. Long mã cũng không nhịn được hỏi, thật hay giả? Thế nhưng là tiếp xuống, Bách Kiếp đạo nhân thật sự một năm một mười đem cái gọi là gia phả nội dung nói ra, nghe được long mã sửng sốt một chút. Mà Trần Minh tinh tế nhận biết về sau, phát hiện cái này thần lư trên thân có cái giám long mã huyết thống, lao ra họng hẹm này hoàn toàn chính là tại nói mỏ, nghi chiếm tiện nghi đây. Bất quá xem ở gia hỏa này chỉ là nghi chiếm tiện nghi, mà không đến mức muốn cướp đoạt cơ duyên phân thượng, Trần Minh liền theo hắn đi. Một lúc về sau, mọi người đã đi sâu vào đế binh núi. Bất quá, đại quân nhưng là đột nhiên bị biến cố. Chỉ gặp một vệt mãnh liệt tiên quang đánh tới, nó rất sáng chói, nhưng cũng rất nhanh, nhanh đến trừ Trần Minh bên ngoài, căn bản không có người thấy do nó chân thực bộ dáng. Cái này một vệt tiên quang trực tiếp xuyên qua đám người, mang theo rên lên một tiếng, liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tử kim trên cầu một cái thái cổ tộc chuẩn tà thần liền từ trên cầu rơi xuống. Cái này thái cổ tộc chuẩn tà thần lồng ngực bị đánh xuyên một cái độc lớn, trong đó thánh huyết trào ra, nện vỡ phía dưới một vùng núi non cùng mảng lớn hư không. Cái này chuẩn tà thần suy yếu há to miệng, muốn phải nói cái gì, nhưng rất nhanh, hắn toàn bộ thân thể liền bắt đầu hóa đạo. Một hồi chói lọi ánh sáng mưa bao phủ hắn di nôn, cuối cùng cái này thánh nhân tiên vương cấp tu sĩ chỉ còn đẩy trời vẩy xuống một chút bụi bặm, liền duy nhất chân cốt đều không có lưu lại. Đáng tiếc hắn tu đạo ngàn năm, thật vất vả rời đại thánh cảnh giới chỉ còn kém nửa bước, được tôn là chuẩn tà thần. Cuối cùng nhưng là ở đây chết được không minh bạch, làm cho người thổn thức. Có nhân tộc người hộ đạo muốn phải tiến lên xem xét vị kia chuẩn tà thần vết thương, nhưng là bị hóa đạo mưa ánh sáng bức lui. Thậm chí, hắn kém một chút liền nhóm lửa trên thân. Như Ma Vương mở miệng hỏi, "Chư vị, các ngươi thấy rõ đó là cái gì thần vật sao?" Mà trừ Trần Minh bên ngoài, một đám nhóm đại thánh đều sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Liền xem như bọn hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy ánh đỏ lóe lên lấp loé mà thôi. Ngược lại là Bách Kiếp đạo nhân nhìn thấy Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, đang muốn đặt câu hỏi thời khắc, một màn kia tiên quang lại tới. Nó là như thế sáng chói, giống như trở thành thế gian duy nhất, thiên địa đều muốn bị quang huy của nó bao phủ. Đồng thời cũng khiến người gần như mắt mở không ra. Lần này, nó để mắt tới địa phủ đại thánh cấp tồn tại, nhường địa phủ đại thánh một tiếng giống to, vội vàng tế ra một bộ tế luyện nhiều năm thần thi xem như thế thân, mà chính mình thì là vội vàng nhanh chóng tối lui. Tiên quang trực tiếp xuyên qua thần thi đầu lâu, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa, nhường mọi người chung quanh sợ vỡ mật rung động. Tại mọi người chưa tỉnh hồn thời khắc, Bách Kiếp đạo nhân cuối cùng hướng Trần Minh hỏi, "Trần tiểu tử, ngươi có phải hay không nhìn thấy đó là cái gì?" Mà Trần Minh nhìn một chút cái kia ngay tại hóa đạo thần thi, mới lên tiếng, "Kia là một khối đế binh mảnh vỡ, hẳn là nhận sát khí kích thích, mới có thể phát động công kích." Đám người nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Đệ tử A Di Đà Phật Cổ Tinh vực lão tăng càng là nói, "Đế binh thần thánh uy nghiêm, thụ nhất không được khiêu khích." Tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí, không muốn vọng động sát nghiệm. Lão tăng vừa nói chuyện, một bên khác cũng thôi động tử kim cây cầu, tản mát ra một hồi tưởng hòa tín ngưỡng niệm lực, nhường đám người bình tĩnh lại. Toàn này Phật điều nguyên vật liệu trải qua A Di Đà Phật đại đế rèn luyện, trong đó tràn ngập tinh khiết tín ngưỡng niệm lực, có thể tỉnh lại nhân tính thuần mặt thiện, độ hóa chúng sinh. Lúc này tử kim cây cầu chân chính hiện ra siêu phàm chỗ, hóa giải sát nghiệm tự nhiên không nói chơi. Thậm chí các phương đại quân chịu tử kim cây cầu ảnh hưởng, còn không tự chủ được cùng tụng một tiếng Phật hiệu A Di Đà Phật. Cảnh tượng như vậy nhường địa phủ đại thánh cấp tồn tại cùng thần tổ chức chuẩn chủ thần đám người vì đó biến sắc. A Di Đà Phật đại đế chỗ khai sáng Phật giáo trong mắt bọn họ, quả thực có chút quỷ dị cũng khiến người kiêng kỵ. Mà Trần Minh rất rõ ràng, cái gọi là tín ngưỡng niệm lực chính là linh tính một loại diễn sinh lực lượng. Cho nên khi chúng sinh tín ngưỡng niệm lực cực lớn đến trình độ nhất định, mới có như vậy lòng trời lở đất, thần bị lui tránh lực lượng. Bất quá, loại lực lượng này có lợi có hại. Sơ sót một cái, tu sĩ thậm chí khả năng bị tín ngưỡng niệm lực ăn mòn, cho nên liền Trần Minh cũng phải dùng cẩn thận. Trở lại chuyện chính, khi mọi người sau khi bình tĩnh lại, đế binh mảnh vỡ quả nhiên không còn tập kích bọn họ, nhường cơ hồ tất cả mọi người thở dài một hơi. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, khi mọi người vượt qua một dãy núi về sau, một tòa hùng vĩ thần ma tế đàn xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tòa tế đàn này chính là một tòa thần nhạc bị căn chém mà thành, bao la vô cùng. Trong đó, năm khối màu xanh đế binh mảnh vỡ lặng lặng nằm ở nơi đó. Chúng đều là vũ hóa thanh kim đúc thành mà thành, trên đó lông vũ hình dáng hoa văn rất có tiêu chuẩn tính. Mà lại mặc dù đã đứt gãy, nhưng chúng tổ hợp lên chính là một cái lượng tiên xích. Lúc này, một số người rất nhanh liền nhận ra cái này lượng tiên xích lai lịch. Bách Kiếp đạo nhân càng là kích động nói, "Cái kia, kia là ta yêu tộc vô thượng yêu hoàng luyện thành chí tôn thần khí." Chính như Bách Kiếp đạo nhân nói, đó chính là yêu hoàng luyện thành đế binh, yêu hoàng xích. Mà yêu hoàng chính là một cái áo trắng như tuyết, thậm chí siêu việt thần tồn tại. Hắn nguyên bản xuất thân từ nhỏ yếu thọ tuyết nhất tộc, nhưng đi qua không ngừng mà rèn luyện huyết mạch, cuối cùng hắn thành vì một đầu thuần huyết màu trắng chân long, tung hành vô địch khắp trên trời dưới đất. Trần Minh thậm chí hoài nghi, xem như một đời kia duy nhất thuần huyết tiên linh, yêu hoàng coi như đối đầu cả một cái sinh mệnh cấm khu cũng chiến thắng. Yêu hoàng một đời cũng bị rộng vì truyền tụng, lúc trước hắn hành tẩu ở các tộc thí luyện trên cổ lộ, có thể nói là thiên hạ đều là địch, bị vô số người truy sát. Nhưng mà yêu hoàng lại càng đánh càng hăng, cho đến tung hoành bầu trời sao vô địch. Thậm chí tại trung cực nhảy lên phía trước, yêu hoàng còn từng một đêm liên chiến vũ trụ các phương, cơ hồ chém giết một đời kia tất cả kẻ cạnh tranh, từ đó cường thế du ngoạn đại đế vị trí. Hắn tên là Tuyết Nguyệt Thành, một cái phong thần như ngọc, trên đời vô song nam tử. Bất quá cũng có người nghi ngờ nói, nghe đồn yêu hoàng không phải là tọa hóa tại Bắc Đấu sao? Như thế nào thần mộ lại ở chỗ này? Mà Bách Kiếp đạo nhân nói ra một cái bí ẩn, ta yêu tộc cổ tịch từng có ghi chép, yêu hoàng mộ tại yêu hoàng tuổi già thời điểm hóa thành một tòa đại lục đụng vào sâu trong tinh không, nguyên lai là đến nơi này. Đám người nghe vậy lúc này mới chợt hiểu, sau đó đám người liền tầm mắt nóng bỏng nhìn về phía cái kia năm khối đế binh mảnh vỡ. Yêu hoàng xích a, vị kia vô song yêu hoàng binh khí, nó thần uy cũng là lưu danh sử xanh. Như thế thần vật, có thể nào không khiến người ta thèm nhỏ dãi? Mà lại nếu là hoàn chỉnh yêu hoàng xích, một đám nhóm đại thánh còn cần sợ hai chính mình nắm giữ không được. Nhưng cái này yêu hoàng xích mảnh vỡ, vừa vặn vì bọn họ sử dụng. Đồng thời bọn hắn cũng không quên chú ý Trần Minh động tĩnh. Rốt cuộc tu luyện giới, người mạnh là vua là vĩnh viễn thiết luật. Mà Trần Minh rất nhanh liền cất bước hướng về phía trước, hướng thần ma tế đàn chậm rãi đi tới. Cường giả liền nên có tư thế của cường giả, đây cũng không phải là nên khiêm tốn thời điểm. Lúc này, cứ việc riêng phần mình suy nghĩ ngàn vạn, nhưng cơ hồ tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà nhìn xem chậm rãi tiến lên Trần Minh. Cho đến Trần Minh tới gần, thần ma trên tế đàn đột nhiên phát ra một trận ánh sáng màn. Tại bên trong màn sáng, một thân ảnh đưa lưng về phía đám người, yên lặng tế điện trước mắt yêu hoàng xích mảnh vỡ. Đồng thời một hồi mãnh liệt đại đế đế uy bắn ra, ép tới cơ hồ tất cả mọi người quỳ xuống, trong chàng chỉ có Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người kháng trụ trận này cực đạo ai. Trong đó, dù là cách gần như thế, Trần Minh dựa vào chính mình liền có thể sừng sững tại đại đế đế uy bên trong. Mà Diệp Phàm trong cơ thể tàn tạ thành tiên đỉnh phát ra tiên quang, giúp hắn chống đỡ đại đế đế uy. Đến mức Bàng Bác, chỉ gặp trong cơ thể hắn từng bước nồng nặc lên chân long huyết mạch đang cùng yêu hoàng đế uy của mình, để hắn có thể đứng ở trong tràng. Chương 205. Yêu hoàng tuổi già cùng long mã truyền thừa. Chương 205. Yêu hoàng tuổi già cùng long mã truyền thừa. Mặc dù Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác ba người sừng sững không quỳ, dẫn tới đông đảo tu sĩ trở nên khiếp sợ. Nhưng thần ma trên tế đàn áo trắng bóng lưng, lại chung quy là đem những này tu sĩ tầm mắt thu hút trở về. Có thể phát ra như thế đại đế đế uy, cái kia áo trắng thân ảnh tự nhiên chính là kinh diễm xưa và nay yêu hoàng. Lại hoặc là nói, là bởi vì yêu hoàng đã từng ngừng chân mà lưu lại tàn ảnh. Nhưng mà chính là như vậy một đạo tàn ảnh, lại có thể ép tới đỉnh cao nhất đại thánh cũng vì đó một gối quỳ xuống, có thể thấy được yêu hoàng cường đại. Có thể dạng này yêu hoàng, đến cùng là kinh lịch gì đó đại chiến, mới đưa đến tự thân đế binh đều vỡ vụn đây. Cơ hồ trong lòng mọi người đều không khỏi sinh ra dạng này nghi hoặc. Lúc này, thần ma trên tế đàn đế binh mảnh vỡ bị yêu hoàng tàn ảnh dẫn động, bản năng hình chiếu ra trong cuộc đời khắc sâu nhất ký ức, một màn kia màn giải đáp chung quanh các tu sĩ nghi hoặc, thậm chí còn dẫn tới một tiếng long trời lở đất long hống. Chỉ gặp phía trước biến mất đầu kia xích long, tại đế binh phía sau núi mới trên bầu trời lại xuất hiện. Mà tại cuộn tròn xích long sau lưng, còn có một tòa so bình thường ngôi sao còn cao lớn hơn thái cổ cự nhạc tại tiên vụ bên trong nổi lên. Tòa này cự nhạc có thể nói là bên trên chống hỗn độn thiên không gian, xuống chấn cửu u minh địa. Nó vắt ngang cuối trời, rất là làm người khác chú ý, bất quá đám người cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem tầm mắt quay lại đến thần ma tế đàn màn sáng bên trên. Tại bên trong màn sáng, một chỗ bầu trời sao bắn ra vạn đạo ánh tiên. Trong đó từng sợi ánh tiên đều có thể diệt sát đỉnh cao nhất đại thánh, thậm chí chỉ là chúng phát ra khí tức, liền nhường trừ Trần Minh bên ngoài một đám nhóm đại thánh có loại thai hỏa ngập đầu buông xuống cảm giác. Mà một cái áo trắng như tuyết nam tử sừng sững trong tinh không, một cái tản ra sáng chói dáng xanh lượng thiên xích treo tại trên đỉnh đầu của hắn, đó chính là yêu hoàng. Chỉ gặp yêu hoàng tắm rửa tại đầy trời ánh tiên bên trong, không tránh không né. Cho đến trong mắt của hắn ánh mắt chói lọi, đỉnh đầu hắn lượng thiên xích liền lịch thiên mà lên, đánh nát yêu hoàng phía trên bầu trời. Ở nơi đó, sương mù hỗn độn tràn ngập, nhưng có tiên quang từ trong lộ ra, trong đó một đầu cổ lộ hiện ra. Nhìn thấy cổ lộ một khắc đó, Bách Kiếp đạo nhân cùng Như Ma Vương các loại một đám đại thánh cả kinh kêu lên, đường thành tiên. Yêu hoàng tại chinh chiến đường thành tiên. Chính như bọn hắn nói, tuổi già yêu hoàng tại chinh chiến đường thành tiên, muốn lịch thiên thành tiên, mở vạn thế khơi rộng. Lúc này, dù là đây chỉ là hình chiếu ra hình ảnh, nhưng mọi người cũng có thể cảm giác được yêu hoàng khí thế đang nhanh chóng bay vụt. Hắn muốn khôi phục chính mình đỉnh phong chiến lực, từ đó đối mặt trước mắt mấu chốt đánh một trận. Yêu hoàng khí thôn sơn hà, mang theo một thân vô thượng uy thế đi vào sương mù hỗn độn bên trong, nhường đám người nhìn không rõ ràng trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí sương mù hỗn độn biến mất tại mọi người trước mắt về sau, cơ hồ tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy trời mãnh liệt tiên quang. Chỉ có Trần Minh cái kia một đôi đắp lên màu tím bằng ánh sáng chói lọi con mắt, nhìn thấy yêu hoàng tại cùng trên đường thành tiên đông đảo pháp tắc sinh linh chiến đấu. Tiên vực pháp tắc cùng thế giới giả thiên pháp tắc khác thường, cho nên những thứ này tiên vực pháp tắc ngưng tụ thành pháp tắc sinh linh bản năng ngăn cản yêu hoàng tiếp cận thành tiên lộ phần cuối tiên vực hàng rào. Đây coi như là tiên vực pháp tắc một loại phòng ngự thủ đoạn, trong đó pháp tắc sinh linh số lượng nhiều không nói, chất lượng cũng rất cao, cường thịnh đại đế gặp cũng có nguy cơ vẫn lạc, bởi vì bọn họ chiến lược kém cỏi nhất đều cùng đại viên mãn thánh linh tương đương. Mặt khác, Bách Kiếp đạo nhân con mắt cũng rất bất phàm. Tại cái khác đại thánh đều tại vì không thể chứng kiến đại đế đánh một trận mà không cam lòng thời điểm, hắn lại có thể nhìn thấy yêu hoàng oanh kích pháp tắc sinh linh mơ hồ cảnh tượng. Vì thế hắn cả kinh kêu lên, ta nhìn thấy yêu hoàng đang oanh kích đường thành tiên. Yêu hoàng đại bi a, đây là muốn vì chúng sinh mở tiết lộ. Sau đó Bách Kiếp đạo nhân càng là một bên nói khen ngợi yêu hoàng lời nói, một bên thành kính trên mặt đất lê bái lên. Cái này như là một cái tín đồ tư thế, thực tế cùng hắn ngày xưa toàn không sợ bộ dạng một trời một vực. Những người khác cũng theo đó nỗi lòng dâng trào, thành tiên a, đây là tất cả già thiền tu sĩ đều khắc vào trong xương cốt khát vọng. Bây giờ biết được yêu hoàng đã từng chinh chiến tiết lộ, dù là biết rõ thành công khả năng không lớn, một đám tu sĩ cũng không khỏi yên lặng số lượng 100.000 trước yêu hoàng cầu nguyện. Một lúc về sau, thần ma trên tế đàn hình tượng chuyển động, đám người cuối cùng lần nữa thấy rõ yêu hoàng bộ dáng. Chỉ gặp một mảnh xương mù hỗn độn tứ ngược bên trong thiên địa, xuất hiện một mảnh cổ pháp tiết lộ. Mà lúc này yêu hoàng đã áo trắng nhuốm máu, tại chậm rãi tiến lên. Khó có thể tưởng tượng, hắn đến tột cùng là kinh lịch cái dạng gì chiến đấu, nhường cái này tiên linh thân thể cũng theo đó bị thương. Đây cũng là đáng tiếc nhất một điểm, yêu hoàng dù đã lột xác thành tiên linh, nhưng không biết làm sao tự thân hoàng đạo quả vị cuối cùng cùng tiên vực pháp tắc có chỗ xung đột. Nếu không, lấy hắn tiên linh thân phận, như thế nào sẽ bị tiên vực bài xích? Lúc này, tại chỗ phần lớn các tu sĩ tức lo lắng lại kích động nhìn xem thụ thương yêu hoàng. Bởi vì yêu hoàng trung quy là giết xuyên tiên lộ ngăn, có thể đứng một mình tiên lộ phía trên. Cho nên bọn họ kỳ vọng, hy vọng, thậm chí là thành kính cầu nguyện, chỉ vì nhìn thấy yêu hoàng lịch thiên thành tiên, thành tựu tất cả giả thiên tu sĩ vạn cổ động. Nhưng mà, yêu hoàng lại rất nhanh lảo đảo một cái, thậm chí phun ra một ngụm máu đến, nhường đám người vì đó tan nát cõi lòng. Hắn chịu đến thương tích xa so với đám người nghĩ đến muốn trọng, thậm chí cơ hồ muốn chiến đứng không vững. Chỉ gặp yêu hoàng kết thúc lẩm bẩm, ta trung quy là giả, không còn năm đó rầm rộ. Chính như yêu hoàng nói, tại đây thiếu khuyết trường sinh vật chất bên trong thế giới giả thiên, liền xem như đại đế cổ đại cũng biết theo thời gian trôi qua mà từng bước mục nát. Trong đó, tu sĩ sinh mệnh chi luân cùng nguyên thần cái này hai chỗ sinh mệnh căn cơ sẽ dẫn đầu mục nát, tiến tới ảnh hưởng toàn thân. Cho nên tu sĩ như nghĩ chân chính trường sinh, trừ phi có thể nắm giữ tiên vương như thế bất hủ sinh mệnh chi luân hoặc là nguyên thần, nhưng muốn làm đến một điểm này lại nói nghe thì dễ. Tại không thành tiểu tiên vương tình huống dưới, liền xem như thế thứ 9 hồng trần tiên cũng chỉ có thể nắm giữ tiên vương cấp sinh mệnh chi luân, chớ nói chi là tu sĩ khác. Mà khi đó yêu hoàng tuy nói diện mạo vẫn như cũ tuổi trẻ, nhưng nó trong mắt sớm đã là vạn cổ tang thương. Hắn đã thân ở tuổi già, coi như cực điểm thăng hoa, cũng không lại cường thịnh chiến lực, dẫn đến tự thân tại đường thành tiên bị trọng thương. Bất quá coi như thế, yêu hoàng vẫn là ổn định thân thể của mình, đồng thời tiếp tục tiến lên. Trên đường, yêu hoàng cái kia lung lay sắp đổ thân hình làm người thấy chua xót. Rốt cuộc kia là từng tung hoành vô địch khắp trên trời dưới đất tồn tại, bây giờ lại ngay cả cất bước cũng gian nan như vậy. Về sau, đường thành tiên càng là đột nhiên nổ tung, đem yêu hoàng hất bay ra ngoài, rơi vào chúng quanh hỗn độn loạn lưu bên trong. Mà yêu hoàng âm thanh tại sương mù hỗn độn bên trong vang lên, lời nói ở giữa mang theo vô tận thê lương cùng tiết bối. Vạn cổ duy nhất một cái chớp mắt ta, thời gian chính xác, địa điểm chính xác, lại tăng thêm cùng trời một hồi chiến lực, có lẽ có thể thành công. Đáng tiếc, ta giả. Lúc này, yêu hoàng xích từ hỗn độn loạn lưu bên trong xông ra, từ trong truyền ra yêu hoàng xích thần linh không cam lòng lời nói. Một lần nữa, ta lấy mạng tương bác. Lời còn chưa dứt, yêu hoàng xích liền bung lên cực đạo lực lượng, phóng tới cái kia dị vãng chỉ tồn tại ở trong thần thoại truyền thuyết đường thành tiên điểm cuối cùng. Nó muốn thay mặt yêu hoàng đánh một trận, cải biến cái này tiếc nuối kết cục. Nhưng mà coi như yêu hoàng xích chân chính cho thấy đại đế cấp thần uy, nó kết quả từ lâu chú định. Cuối cùng đám người chỉ thấy yêu hoàng xích bên trong chứa thần linh cơ hồ bị hoàn toàn ma diệt, nó vũ hóa tiên kim đúc thành thân thể cũng gãy thành năm khúc chẳng cảnh. Mà yêu hoàng đứng tại thê lương gió đêm bên trong, tự tay đem nương theo chính mình cả đời binh khí đưa vào thần ma trên tế đàn. Tiết lộ không cần cũng được, có thể nào lại mất đi ngươi? Hắn đã sắp chết, bất lực lại lần nữa đúc yêu hoàng xích. Chỉ có thể hy vọng yêu hoàng xích hấp thụ vô tận thiên địa tinh hoa về sau, trong tương lai một ngày nào đó tự lành. Hình tượng đến đây mà kết thúc, thần ma trên tế đàn màn sáng hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, yêu hoàng tàn ảnh cũng biến mất, chỉ để lại ngưng tụ ra một chút tàn niệm năm khối đế binh mảnh vỡ tại nhẹ nhàng trên mình, còn có chung quanh thật lâu không thể bình phục nỗi lòng đám người. Mà Trần Minh đạp lên thần ma tế đàn, chậm rãi hướng thần ma tế đàn trung tâm đi tới. Một cử động kia, dẫn tới hậu phương thánh linh tộc quân chủ cùng như ma vương chờ 6-7 đại thánh cũng nhịn không được nữa ra tay. Bọn hắn một thân khí tức bắn ra, vội vàng bật lên. Thánh linh tộc quân chủ càng là nói, Trần Minh, cái kia đế binh mảnh vỡ có chúng ta một phần. Nhưng mà những người này tựa hồ bên, xem như lại thánh, bọn hắn một cái nào trên thân không tự mang một điểm sát khí. Bây giờ khí tức của bọn hắn lộ ra không bỏ sót, như thế sát khí tự nhiên cũng bại lộ ra tới. Thế là, thần ma trên tế đàn nguyên bản bình tĩnh đế binh mảnh vỡ nhóm lập tức tỏa hào quang mạnh. Chúng như là bị khiêu khích đồng dạng, hóa thành mãnh liệt tiên quang hướng thẳng đến Trần Minh, thậm chí sau lưng cách đó không xa đám người bay vụt đi qua. Lúc này, mấy cái kia vội vàng xông lên đại thánh mới đột nhiên bừng tỉnh, đồng thời muốn phải về phía sau bỏ chạy. Bất quá, phù cận thiên địa nhưng là bỗng nhiên ngưng kết lại. Chỉ gặp Trần Minh sau lưng một đám đại thánh thậm chí là các phương đại quân tất cả đều duy trì lui về sau tránh động tác, liền cũng không còn cách nào động đậy, như là bị đọc lại tại bên trong hồ phách. Chỉ có bọn hắn ánh mắt bên trong kinh hãi, kể rõ bọn hắn tâm tình lúc này. Mà nguyên bản bắn ra đế binh mảnh vỡ nhóm cũng như sa vào đầm lầy, tại ngưng kết trong hư không không ngừng rãy rủa. Đối với cái này, Trần Minh lấy bí chữ binh hướng đế binh mảnh vỡ nhóm biểu đạt thiện ý của mình, mới khiến cho đế binh mảnh vỡ bên trong tàn niệm từng bước yên tĩnh trở lại. Sau đó, Trần Minh cởi ra bị ngưng tụ hư không, khiến cho trung quanh khôi phục bình thường. Bất quá lúc này mọi người đã không còn nóng lòng tránh lui, bởi vì năm khối đế binh mảnh vỡ nhóm đã chậm rãi rơi xuống Trần Minh trong tay, đồng thời khôi phục thành một cái vỡ vụn lượng thiên xích bộ dáng. Trần Minh đem vỡ vụn yêu hoàng xích thu hồi, sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng cách đó không xa 6-7 nhóm đại thánh. Lúc này, những thứ này đại thánh nhìn chung quanh, có chút thở bất an tránh né Trần Minh bình tĩnh ánh mắt. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, "Được rồi, xem như tu sĩ, muốn phải tranh đoạt cơ duyên là một kiện chuyện rất bình thường. Ta còn không đến mức bởi vì chuyện này liền lấy lớn đánh nhỏ, đem các ngươi đều giết, cho nên các ngươi rất không cần phải lo lắng." Lời vừa nói ra, mấy cái này đại thánh đều âm thầm thở dài một hơi, đồng thời hào hào hướng Trần Minh bái tạ. Nói thật ra, trong lòng bọn họ đã hối hận cùng Trần Minh cùng nhau tiến vào cái này đế lăng. Liên vừa rồi cái kia một tay, đủ để cho thấy Trần Minh có thể đơn giản giết sạch tất cả mọi người ở đây. Đồng thời bọn hắn thậm chí tại chỗ những người khác thật sâu ý thức được, Trần Minh ở bề ngoài cảnh giới căn bản không thể tin, đây là một cái nhất định phải xem như chuẩn đế chí tôn đối đãi người. Mà lại, đây là một cái có khả năng đơn giản hàng phục vỡ vụ đế binh đỉnh cao nhất chuẩn đế. Không đề cập tới lòng của mọi người tự ngàn vạn, chỉ gặp Trần Minh quay đầu nhìn về phía đế binh phía sau núi mới trên bầu trời. Nơi đó Xích Long mắt thấy nơi đây Trần Ai là địa, liền xoay người trở về thái cổ cự nhạc chân núi chỗ trong một hang động cổ. Xích Long tại cái kia trong cổ động lăn lộn, nó thỉnh thoảng lộ ra ngoài ra một chút lân giáp thân thể, nói do nó tựa hồ có chút dao động. Thế là Trần Minh nhìn về phía trong đám người Long Mã, nói: "Long Mã, cái kia Xích Long là yêu hoàng tọa kỵ vẫn lạc sau lưu lại một luồng bất diệt tinh khí, trong đó có dấu Long Mã nhất tộc truyền thừa là cấn. Đây là chuyên thuộc về ngươi cơ duyên, liền nhìn ngươi có dám đi hay không tiếp thu." Lời vừa nói ra, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Diệp Phàm tùy tùng bọn người không khỏi hâm mộ nhìn xem Long Mã. Mà Long Mã mặc dù nhìn xem cái kia khổng lồ Xích Long có chút rụt rè, nhưng hắn còn là tin tưởng Trần Minh ánh mắt. Thế là tại trước mắt bao người, Long Mã biến trở về chính mình nguyên hình. Cái kia toàn thân đỏ thẫm, đầu rồng thân ngựa bộ dáng, khiến người khác lúc này mới phát hiện nó thuần huyết thân phận của Long Mã. Sau đó, Long Mã hóa thành một đạo màu đỏ ánh chớp, hướng lên trời tế phần cuối thái cổ cự nhạc lao nhanh mà đi. Ngay tại Long Mã đối gần lấy được cơ duyên tưởng tượng lan man thời điểm, nó nghe được sau lưng truyền đến một tiếng la lên, suýt chút nữa liền để nó trong hư không ngã cái lảo đảo. "Bách Kiếp đạo nhân, đại chất tử, đừng quên ta cái kia phần chỗ tốt ta." Đối với cái này, Long Mã quay đầu chính là một tiếng tức giận gầm thét. Trực giác của nó nói cho nó biết, phía trước nó tuyệt đối là bị Bách Kiếp đạo nhân đầu này thần lư cho lắc lư. Ngay tại lúc đó, thái cổ cự nhạc chân núi chỗ Long động phát ra một đạo ánh sáng đỏ đem Long Mã cuốn vào, đánh gãy Long Mã gần phun miệng mà ra lượng lớn thô tục. Chương 206. Thi mị cự nhạc cùng Bạch Long. Chương 206. Thi mị cự nhạc cùng Bạch Long mắt thấy Long Mã bị cuốn vào Long động, tiếp nhận truyền thừa, các phương đội ngũ nhóm tùy theo ảo ảo giật mình, nguyên lai đầu kia Xích Long thật chỉ là một đạo bất diệt tinh khí. Ngẫm lại cũng thế, liền yêu hoàng đều đổ vào 5 tháng bên trong, yêu hoàng tọa kỵ cũng không khả năng còn sống. Thậm chí yêu hoàng tọa kỵ không sẽ sống đến so yêu hoàng dài dằng dặc, cho nên là yêu hoàng tự tay đem cái kia thái cổ cự nhạc căn chém, sau đó đem nó tọa kỵ táng tại cái kia chân núi chỗ bên trong cái hang rồng. Về sau, Trần Minh nhìn về phía một phương hướng khác, đối các phương đội ngũ nói, đi thôi, ta có thể cảm giác được, phía trước một nơi nào đó tựa hồ có rất nhiều dược vương. Đến lúc đó tự sẽ có các ngươi một phần, để các ngươi không đến mức một chuyến tay không. Đám người nghe lời này, lập tức ánh mắt sáng lên, thậm chí nguyên bản đã đánh lên chống lui quân rất nhiều tu sĩ đều một lần nữa cô lấy dũng khí, muốn tiếp tục tiến về trước đế lăng chỗ sâu. Thế là một đoàn người tiếp tục tiến lên, một hồi về sau, theo một hồi quần quần nước sông âm thanh, sông Hoàng Tuyền lại xuất hiện tại một đoàn người trước mặt. Nguyên bản đám người đặc biệt lách qua nó, kết quả cái này đế lăng hoàn toàn là một mảnh nghĩa trang, trong đó tiên sơn rừng cổ cùng 9 quẻo 18 rẽ sông Hoàng Tuyền cùng tồn tại. Cho nên đám người mắt thấy quấn không ra cái này sông Hoàng Tuyền, dứt khoát liền trực tiếp hướng về phía trước. Dù sao một đám nhóm đại thánh có thể tự mình qua sông, mà phía sau đại quân có vượt biển Phật kiểu bảo hộ, cũng biết không việc gì. Bất quá cái này sông Hoàng Tuyền trung quy là không có đơn giản như vậy, tại một đoàn người đi tới đế lăng chỗ sâu thời điểm, từ sông Hoàng Tuyền thượng du truyền đến một tiếng kêu gào thê lương. Chỉ gặp một đầu sinh ra cánh rơi, thân thể càng là như là ma viên đồng dạng đồ vật, đang từ sông Hoàng Tuyền thượng du vượt qua mà tới. Có tu sĩ nhận ra lai lịch của nó, nói, đây là thi mị. Thi mị, một loại từ cực âm tuyệt địa bên trong sinh ra âm tà tồn tại, hung ác điên cuồng đến cực điểm, hoàn toàn chính là một loại lệ quỷ. Mà cái này thi mị còn không phải đơn độc hành động, chỉ gặp phía sau của nó đi theo một đoàn thi mị chen chúc mà tới. Chúng có chút toàn thân mọc đầy lông trắng, hoàn toàn chính là một bộ cổ thi bộ dáng. Còn có chút toàn thân phát tím, mọc ra lân phiến, xương cùng đủ loại ma dược. Thậm chí theo những thứ này thi mị đến, đám người phụ cận sông Hoàng Tuyển cũng sôi trào lên, từ trong liên tục không ngừng mà bước lên cái khác thi mị. Đối với cái này, tất cả mọi người không có lộ ra ngoài ý muốn. Đã sông Hoàng Tuyển đều xuất hiện, như thế đế lăng bên trong tồn tại thi khí dựng dục ra đại lượng tà vật, cũng là có thể nghĩ sự tình. Thế là hậu phương các phương đại quân bắt đầu cùng tụng độ nhân kinh chỉ gặp bộ này linh bảo thiên tôn vì chấn áp thi hỏa mà khai sáng kinh văn động đến lấy thần bí đạo lực, trong hư không hóa thành biển ánh sáng, hướng thi mị nhóm chấn áp tới. Mà thi mị nhóm như đến thiên địch, tại bên trong biển ánh sáng không ngừng tránh lui cùng chống lại. Mắt thấy thi mị nhóm gần liền như vậy thối lui, nhưng rất nhanh từ sông Hoàng Tuyển thượng du truyền đến giống to một tiếng, khiến cho thi mị nhóm không lùi mà tiến tới. Sau đó càng nhiều thi mị liên tục không ngừng tiếp tục vào tới, tạo thành thi mị đại quân. Theo thi mị đại quân hình thành, mấy cái dáng dấp như là lôi công quái dị sinh vật liền từ sông Hoàng Tuyển thượng lưu bay tới. Chúng toàn thân bộ lông lập lòe kim quang nhàn nhạt, kia là âm cực trở lại dương tiêu chí, mà chúng chính là một loại từ thi khí dựng dục ra huyết đủ, lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể trưởng thành âm thần. Thậm chí nơi này đông đảo thi mị cũng là loại này âm thần, chỉ bất quá còn chưa lớn lên. Chỉ gặp những thứ này âm thần trực tiếp vọt tới một đám nhóm đại thánh, mà lại đi lên chính là tuyệt sát xu thế, khiến cho một đám đại thánh cũng theo đó chảy máu. Tại kinh khủng thánh huyết vẩy ra bên trong, đại chiến mở ra, một đám đại thánh nên chiến loại này, nhưng cùng đỉnh cao nhất đại thánh đối cứng âm thần. Mà các phe đại quân cũng một bên cùng tụng độ nhân kinh vừa bắt đầu bại trận. Đây là muốn tề tụ độ nhân kinh lực lượng, càng hữu hiệu đánh giết thi mị đại quân. Trong chúng nhân, liên Diệp Phàm cùng Bàng Bác bọn người hỗ trợ tụng nhớ tới độ nhân kinh. Mà lại bọn hắn tụng đọc là hoàn chỉnh độ nhân kinh bản chính, so các phương đại quân dẫn tới càng nhiều đạo lực. Chỉ có Trần Minh rất rảnh rỗi, một mình đứng ở trong hư không. Những thứ này người khác có thể làm sự tình, Trần Minh sẽ không toàn bộ kéo qua tới. Xem như trong chàng người thực lực mạnh nhất, hắn phụ trách chấn bãi là được. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thi mị đại quân cùng một đám âm thần nhóm tổn thương thảm trọng. Nhưng chúng xa so với đám người tưởng tượng được muốn ngoan cường, chính là tử chiến không lùi, liều mạng muốn đem đám người thôn phệ hết. Trong lúc nhất thời, một đám đại thánh thậm chí hậu phương các đại quân đều không thể cầm xuống chúng. Trần Minh mắt thấy tiếp tục đánh xuống, phe mình cũng muốn xuất hiện hao tổn, liền xuề bàn tay ra trong hư không một cái hơi nắm. Sau đó, kịch chiến song phương liền phát hiện nơi đây phía trên xuất hiện một cái màu tím bầm che trời cự trường. Mà lại cái này màu tím bầm cự trường còn tản mát ra một hồi mãnh liệt chuẩn đế oai, nhường tại chỗ tất cả tu sĩ thần lực và đạo tắc đều nhận áp chế. Chỉ gặp cái này cự trường một cái hơi nắm, phía dưới thi mị đại quân liền mấy cái âm thần nhóm liền bị một hồi không thể kháng cự hấp lực hút hướng bầu trời, thậm chí phụ cận sông Hoàng Tuyền nước sông cũng cùng nhau bị hút đi lên. Mấy thứ này tính cả không gian chung quanh bị Trần Minh áp xúc cùng một chỗ, liền từng bước thành một cái đầu người lớn nhỏ hư không giới châu. Sau đó che trời cự trưởng liền tản đi, mà hư không giới châu chậm rãi rơi xuống, cuối cùng lơ lửng tại Trần Minh trên tay. Lúc này, một đám đại thánh cùng hậu phương các đại quân đều kính sợ mà nhìn xem Trần Minh, đồng thời cũng không quên đánh giá Trần Minh trên tay hư không giới châu. Xuyên thấu qua hư không giới châu trong suốt giới bích, bọn hắn còn có thể tình tưởng xem đến tại giới châu bên trong gào thét liên tục, không ngừng tìm kiếm đường ra một đám âm thần cùng thi mị đại quân. Mà bọn họ phía dưới chính là một mảng lớn sông Hoàng Tuyền nước sông. Mọi người ở đây suy đoán Trần Minh sẽ như thế nào xử lý những thứ này âm tà ma vật thời điểm, chỉ gặp giới châu bên trong một đám âm thần, thi mị đại quân thậm chí là sông Hoàng Tuyền nước sông trên thân đều bắn ra màu vàng mặt trời ngọn lửa. Loại này trời sinh khắc chế bọn họ mặt trời ngọn lửa, nhường một đám âm thần cùng thi mị các đại quân tiếng kêu rên liên hồi. Chúng căn bản là không có cách dập tắt ngọn lửa này. Chúng chi ngọn lửa này vẫn là từ chúng trong cơ thể giấy lên, thế là chúng liền chỉ có thể kêu rên giấy rủa chết đi. Nhưng cũng may Trần Minh là nhân tử, mặt trời ngọn lửa rất nhanh liền khiến cái này âm tà ma vật giải thoát. Cuối cùng, Trần Minh lấy những thứ này âm tà vật thể vì nhiên liệu, thu hoạch có lợi cho sinh linh lượng lớn thái dương lực lượng. Lúc này, hư không giới châu cũng trở thành một vòng tản ra nồng đậm thái dương lực lượng mặt trời nhỏ. Mặc dù hư không giới châu bên trong chỉ truyền ra yếu ớt lại ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, nhưng như thế cảnh tượng, vẫn là để xuất thân Phật giáo lao tăng đại thánh bản năng há to miệng. Bất quá, hắn rất nhanh liền phát ứng đi qua. Âm tà ma vật không giết, cũng chỉ sẽ gây họa tới thương sinh. Chỉ là Trần Minh giết âm tà ma vật có chút nhiều, để hắn nhất thời đều nghĩ khuyên lên một câu bất làm sát nghiệt. Cuối cùng, lão tăng đại thánh đọc thầm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Giải quyết hết cản đường thi mị đại quân về sau, một đoàn người dọc theo sông Hoàng Tuyền đi ngược dòng nước, cuối cùng đi tới một chỗ suối hồ phía trước. Nơi này chính là sông Hoàng Tuyền đầu nguồn, mà cách đó không xa chính là một tòa đồng dạng thông thiên triệt địa thái cổ cự nhạc, so mai táng yêu hoàng tọa kỵ cái kia một tòa cũng còn muốn cực lớn. Tại nó chân núi chỗ, cũng có một cái long động chung quanh chính là một chỗ vẩn quanh thái cổ cự nhạc vách đá dựng đứng ngược sâu. Mặc dù lúc này long động còn không có gì động tĩnh, nhưng vòng long động tản mát ra mãnh liệt đế uy đến xem, nơi đó tất nhiên là yêu hoàng lâm tẩm. Mắt thấy gần nhìn thấy đế thi, tất cả mọi người rất kích động, chỉ có Trần Minh yên lặng suy nghĩ lấy yêu hoàng đế lăng bên trong ba tòa thái cổ cự nhạc, như có điều suy nghĩ. Phải biết, trừ mai táng yêu hoàng tọa kỵ cùng trước mắt tòa này thái cổ cự nhạc bên ngoài, Trần Minh còn đã từng cảm thấy một tòa khác bị tiên vụ che giấu thái cổ cự nhạc. Chỉ bất quá, Trần Minh cũng không có tại cái kia tòa thái cổ cự nhạc trên thân cảm giác được lực hấp dẫn, đoán chừng trong đó cũng không có mai táng gì đó, liền không có đường vòng đi dò xét mà thôi. Đại khái đoán được cái này ba tòa thái cổ cự nhạc ẩn ý về sau, Trần Minh liền thu liễm tự thân suy nghĩ, ngược lại chậm rãi cầm trong tay hư không giới châu thả vào phía dưới suối trong hồ. Theo hư không giới châu tỏa ra nồng đậm thái dương lực lượng phân tán ra, phương này yêu dị màu vàng suối hồ cùng với hạ du sông Hoàng Tuyền liền nhanh chóng biến trong suốt. Trong đó âm tà tử khí đã bị thái dương lực lượng triệt tiêu mất diệt, từ đó nhường chúng biến thành linh khí phân tán linh sông bộ dáng. Lại hoặc là nói, xem như một đời yêu hoàng đế lăng, trong đó chảy xuôi sông Hoàng Tuyền không thể nghi ngờ là không bình thường. Cho nên, lúc này linh sông mới là chúng nguyên bản bộ dáng. Sau đó, đám người tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền tới đến long động cách đó không xa. Ở đây, đám người có thể tinh tường xem đến, long động chỗ cửa hang mọc ra từng cây bất phàm cổ dược. Mặc dù chúng chủng loại khác nhau, nhưng cái kia ánh sáng trong suốt bộ dáng, còn có cái kia xa xa phiêu tán tới mùi thơm ngát mùi thuốc, nói rõ chúng đều là dược vương. Mà lại năm đều tiếp cận 100.000 năm, dược hiệu đỉnh cao nhất. Quan trọng hơn chính là, đám người tính kỹ phía dưới, phát hiện tổng cộng mấy chục gốc dược vương. Mấy chục gốc dược vương a, đơn vòng giá trị đều so ra mà vượt vài quả bất tử thần dược. Như thế cơ duyên, nhường cơ hồ tất cả mọi người mắt đều đỏ. Thậm chí những thứ này dược vương bên cạnh còn nhiều đã khô héo cây, những cái kia đều là năm vượt qua 100.000 năm mà khô héo dược vương, cứ như vậy không công lãng phí hết, nhường đám người một hồi đau lòng. Mọi người ở đây ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào những dược vương đó thời điểm, bên trong cái hang rồng đột nhiên truyền ra một hồi long trời lở đất long âm. Sau đó, một đầu tuyết trắng chân long vòng lòng trong động bò ra. Đây là một đầu khổng lồ bạch long, so trước đó đầu kia xích long còn muốn lớn hơn một vòng, xa xa xem ra giống như một đầu hùng vĩ đường núi tuyết sơn mạch. Nhìn gần phía dưới, càng lại như là trắng xóa hoàn toàn màn trời. Lúc này, bạch long đầu rồng chính ngẩng lên thật cao, một đôi cự giác cùng một đôi râu rồng đều lưu động sáng bóng trong suốt. Cả người lân giáp càng là chiếu sáng rạng rỡ, phản chiếu chung quanh trắng loá như tuyết. Theo bạch long xuất hiện, một luồng chân chính viên mãn đại đế đế uy liền bao phủ phụ cận thiên địa, ép tới cơ hồ tất cả mọi người hai đầu gối quỳ xuống đất, sinh lòng kính sợ. Trong chàng cũng chỉ có Trần Minh có thể lạnh nhạt tự nhiên, liền Diệp Phàm cùng Bàng Bác vì không quỳ, đều chỉ có thể lui lại trăm dặm mới đứng vững thân ảnh. Mà một chút ôm lấy may mắn tâm lý các tu sĩ thật phải cảm tạ Trần Minh, bởi vì có Trần Minh tại, bọn hắn mới không dám vượt qua đám người ra, từ đó tới gần yêu hoàng long động. Bằng không mà nói, bọn hắn bây giờ đã bị đại đế đế uy cho ép thành một thịt. Một bên khác, nhóm tu sĩ khác cảm nhận được bạch long tàn mát ra ngút trời huyết khí cùng cường đại sinh cơ gợn sóng, đều ào ào nhận định đây mới thực là yêu hoàng. Mặc dù trong lòng của bọn hắn còn có cực lớn nghi hoặc, nhưng những tu sĩ này đều lựa chọn bên trong lễ bái cùng thỉnh tội. Vô thượng yêu hoàng, chúng ta cũng không phải là có ý mạo phạm ngươi lăng tẩm, còn xin thứ tội. Liên Trấn Minh cũng hướng bạch long thi lễ một cái, để bày ra đối yêu hoàng tôn kính. Mặc dù cái này bạch long chỉ là yêu hoàng một vũng máu biến thành, mà không trung bạch long giống như là không nhìn thấy đám người, chỉ là phối hợp xông lên trời cao, sau đó một cái xoay quanh, một lần nữa rơi xuống. Có thể nhìn thấy, đầu này bạch long toàn thân tản ra màu trắng tiên huy, như là một cái siêu việt thần tồn tại. Mà lại cái này bạch long ánh mắt nguyên bản hơi có vẻ đờ đẫn, chỉ là im lặng nhìn qua phương xa, trong con ngươi có vũ trụ sinh diệt chờ kinh khủng cảnh tượng hiện ra. Nhưng không biết làm sao Trần Minh tồn tại qua tại hạc giữa bầy gà, nhường đầu này chỉ có được yêu hoàng chấp niệm bạch long đều bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh. Chỉ gặp bạch long trong ánh mắt lóe qua một tia nghi hoặc, dù là không có rõ ràng thần trí, nó vẫn như cũ đối Trần Minh cái này dị thường tồn tại sinh ra nghi hoặc loại tâm tình này. Nhưng bạch long trung quy là rất nhanh rời tầm mắt, bởi vì nó chỉ có thủ hộ bên trong cái hang rồng một món đồ nào đó chấp niệm. Mà từ bạch long xông ra về sau, trước mắt mọi người thái cổ cự nhạc chính là phát động một loại nào đó cơ chế, từ đó bắt đầu băng liệt. Thậm chí long động đều nứt ra, chỗ cửa hang vài quặng dược vương theo băng liệt nham thạch, rơi vào long động chúng quanh vách đá dựng đứng bên trong thâm nguyên, thấy một đám các tu sĩ đau lòng vô cùng. Kỳ thực bọn hắn không biết là mấy cái kia gốc dược vương đã bị Trần Minh dùng cực đạo bí thuật này thu vào. Rốt cuộc đây là có thể duyên thọ bảo dược, trung quy không tốt lãng phí. Một lúc về sau, cuối cùng có người phát hiện trước mắt bạch long không đúng. Trong đó, Thanh Hoàng đạo nhân dù là đã tuổi già, nhưng cái kia một đôi mắt vẫn là nhìn thấy bạch long một chút hư thực. Chương 207. Linh đạo đế quân cùng yêu hoàng bị thương nặng. Chương 207. Linh đạo đế quân cùng yêu hoàng bị thương nặng. Chỉ gặp Thanh Hoàng đạo nhân mở miệng nói ra, không đúng. Đó cũng không phải yêu hoàng, mà là đã mất đi nguyên thần yêu hoàng đế thì, chỉ là nắm giữ bộ phận đế đạo là cấn mà thôi. Rõ ràng Thanh Hoàng đạo nhân đối bạch long tồn tại có chút hiểu lầm, nhưng làm một cái đại thánh, hắn có thể phát hiện trước mắt bạch long không có nguyên thần cũng rất không tệ. Mặt khác, lời vừa nói ra, lúc này dẫn tới một vị nhân tộc người hộ đạo la to, nhanh, đem địa phủ đại thánh đuổi đi, không thể nhường nó tiếp cận đế thi. Đối với cái này, địa phủ đại thánh chỉ là phát ra một tiếng lệ gào, dẫn tới sớm đã lặng lẽ theo vào đến đông đảo âm binh ảo ảo hiện thân, súng lại mà tới. Sau đó, địa phủ đại thánh cười lạnh liên tục, tựa hồ có chút đắc chí vừa lòng. Nhưng làm hắn chú ý tới có chút quay đầu nhìn lại Trần Minh lúc, thoáng cái liền nghẹn lại. Địa phủ đại thánh lúc này mới nhớ tới, tại bên trong kế hoạch của hắn nhưng không có cân nhắc đến Trần Minh tồn tại. Mà chả không đợi Trần Minh có động tác gì, cái khác nhóm đại thánh đã đối chung quanh nhóm âm binh ra tay. Bởi vì tại trong truyền thuyết, địa phủ âm binh đối với thi thể đến nói là rất đáng sợ. Cả hai chỉ cần tiếp xúc, thi thể liền sẽ bị âm binh đồng hóa. 10 vị đại thánh cùng nhau ra tay, liền xem như địa phủ âm binh cũng bị mảng lớn xóa bỏ. Bất quá, địa phủ người tới nhưng là viễn siêu ở bề ngoài số lượng. Theo âm đánh chống động, liên miên bạch cốt thuyền lớn cùng từng tòa âm điện từ trong hư không nổi lên, từ trong rơi xuống càng nhiều âm binh. Cuối cùng, có chừng 10 vạn âm binh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những thứ này âm binh đều là từ bầu trời sao các nơi tuyệt âm nơi chọn lựa ra, từng cái đều rất bất phàm. Bây giờ chúng tụ tập cùng một chỗ, thật có thể nói là trên đời này cường đại nhất một trong quân đội. Bất quá chi này âm quân cũng không có mù quáng mà hướng một đám đại thánh chịu chết, chỉ gặp chúng trong hư không tụng lên một bộ vị dị kinh văn. Kia là địa phủ gọi thi kinh, từng là địa phủ gọi rất nhiều bất phàm thi. Lúc này, gọi thi kinh lại xuất hiện, không thể nghi ngờ là hướng về phía yêu hoàng đế thi đến. Thậm chí, còn có một cái quan tài đồng trao cổ từ âm quân hậu phương hiện ra. Chỉ gặp cổ quan nắp quan tài tự động kéo ra, từ trong cũng truyền ra gọi thi kinh văn cùng một chút vị dị ánh sáng chói lọi. Rõ ràng, nó chính là địa phủ vì yêu hoàng đế thi chuẩn bị quan tài. Tình cảnh này, thấy một đám nhóm đại thánh trong lòng gấp bạc phần, chỉ sợ yêu hoàng đế thi thật rơi xuống địa phủ trong tay. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, các ngươi lui ra phía sau xem kịch là được, nhìn địa phủ người là như thế nào tự mình tìm đường chết. Mà một đám nhóm đại thánh nghe vậy có chút đưa mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là rút đi. Trời sập xuống có Trần Minh đỉnh lấy, bọn hắn ngược lại là rất nguyện ý tin tưởng Trần Minh. Mà địa phủ đại thánh cũng không nghĩ như vậy, hắn cũng không cho là mình sẽ thất bại. Cho nên, mắt thấy Trần Minh không có ra tay ngăn cản âm quân động tác, hắn liền gia nhập âm quân bên trong, chủ trì đối yêu hoàng đế thi kêu gọi. Theo thời gian trôi qua, chỉ gặp địa phủ âm quân âm khí càng phát ra nồng đậm. Có thể nói, chúng chính là một tòa thiên nhiên địa phủ pháp trận, nắm giữ câu hồn tác mạng uy năng. Lúc này âm quân phối hợp gọi thi kinh thì càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc, chúng nhưng là ảnh hưởng không được đứng tại Bạch Long cách đó không xa Trần Minh. Mà lại, chúng muốn đối phó vẫn là yêu hoàng máu hóa thành Bạch Long. Thế là tại Bạch Long phiền chán trận này đáng ghét kinh văn về sau, địa phủ 100.000 âm quân liền bỗng nhiên tan thành mây khói. Sau đó, địa phủ đại thánh cũng đổ nấm mốc. Nguyên bản hắn thông qua 100.000 âm binh chủ trì gọi thi sự tình, cho nên tại 100.000 âm binh bỗng nhiên ngủ về sau, địa phủ đại thánh cũng nhận phản vệ, khiến cho nó toàn thân chảy xuống vết máu màu đen. Càng chết là yêu hoàng lực lượng thuận âm quân cùng địa phủ đại thánh ở giữa liên hệ, rất nhanh liền tìm tới địa phủ đại thánh, cho nên cái này đại thánh cấp ma vật liền tại mọi người trước mặt bỗng nhiên vỡ nát. Cuối cùng, cái kia chuyên môn vì yêu hoàng đế thi chuẩn bị quan tài đồng thau cổ cũng nổ nát ra, chỉ để lại một chỗ thanh đồng mảnh vỡ, kể rõ cái này một nhóm địa phủ đội ngũ không biết tự lượng sức mình. Mà một đám nhóm đại thánh mắt thấy địa phủ đội ngũ thật đem tự mình tìm đường chết, trong lòng của bọn hắn tại thở dài một hơi, đồng thời cũng không quên đối địa phủ đội ngũ một phen trào phúng. Bách Kiếp đạo nhân càng là nói, coi như yêu hoàng đã mất đi, cũng không phải ai cũng có thể động, địa phủ cũng không được. Một bên khác, lúc này yêu hoàng long động cũng triệt để nứt ra, từ trong tán giật ra từng sợi thật long chi khí, phóng tới bốn phương tám hướng, mà long động cửa động cái kia mấy chục gốc dược vương thì là toàn bộ rơi vào vách đá dựng đứng ngực sâu. Trong đó, Trần Minh thu lấy nguyên bản sẽ bị hủy đi đại bộ phận dược vương, chỉ để lại mười mấy gốc may mắn còn sống sót dược vương lặng lặng nằm tại vách đá dựng đứng xuống. Mà một đám nhóm đại thánh mặc dù không biết chuyện này, nhưng bọn hắn tâm cũng tại nhỏ máu, bởi vì bọn hắn có thể tranh đoạt dược vương trung quy là bị giảm mạnh. Đồng thời lơ lửng trong tinh không cả tòa yêu hoàng mộ cũng tại giãn nước, nơi này chẳng mấy chốc sẽ triệt để hủy đi. Mà canh giữ ở trên bầu trời Bạch Long cũng rất nhanh tiêu tán ra, lộ ra trong đó chân thân, một bãi yêu hoàng đế huyết. Lúc này, những người khác mới phản ứng được, nguyên lai cái này Bạch Long liền đế thi đều không phải, chỉ là một bãi có chứa yêu hoàng chấp niệm đế huyết. Một bên khác, theo long động triệt để sụp ra, từ trong lộ ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc không lớn, chỉ có dài một thước, nhưng nó trải qua mấy trăm ngàn năm năm tháng óng ánh vẫn như cũ, trên đó còn có tiên huy lưu truyền. Thấy thế, một đám đại thánh đều coi là kia là yêu hoàng đế lăng chân chính tiên bảo, rất là tâm động, nhưng lại trở ngại Trần Minh tại chỗ, không dám lên trước. Đúng lúc này, yêu hoàng đế huyết hóa thành một luồng hình rồng tiên quang, lượn lờ tại hộp ngọc phía trên, đem hộp ngọc bảo vệ. Cử động lần này không thể nghi ngờ là dập tắt một đám đại thánh đối tranh đoạt tiên bảo khát vọng, bởi vì có yêu hoàng đế huyết thủ hộ, bọn hắn là triệt để không đùa. Không đề cập tới những thứ này, đại thánh thoải mái mưu trí, chỉ gặp bị tiên quang lượn lờ hộp ngọc đột nhiên tự chủ kéo ra, từ trong lộ ra một chùm hoa khô đóa. Bó hoa này đóa bình thường đến cực điểm, liền linh thực đều không phải. Nếu là không có yêu hoàng thi thuật đưa nó bảo vệ, nó sớm đã hóa thành cho tàn. Nhưng mà chính là như vậy một bó hoa đóa, lại làm cho yêu hoàng vô cùng quý trọng, không chỉ đem nó đặt ở nhất tôn quý yêu hoàng bên trong cái hang rồng, thậm chí sau khi chết cũng muốn lưu lại chấp niệm thủ hộ. Nguyên do trong đó, nhường đám người không khỏi tưởng tượng lan man. Cho đến hộp ngọc chung quanh hình chiếu ra ngoài ngày đủ loại chẳng cảnh, đám người lúc này mới minh ngộ. Bó hoa này đóa tại sao lại bị yêu hoàng quý trọng một đời? Tại một chỗ vắng vẻ bên hồ, một cái nhu nhược nữ tử trên mặt không bỏ, nhẹ giọng nói, thật muốn đi sao? Mà một cái anh tư bộ phát nam tử áo trắng nói, ta muốn trở nên mạnh hơn, cho đến vô địch thiên hạ. Nam tử này là như thế tự tin, liền trong mắt đều chiếu sáng rạng rỡ, lập loè nhường nhật nguyệt cũng vì đó phai màu ánh sáng. Hắn muốn đi lên tinh không cổ lộ, đạp lên vô địch hành trình, chỉ vì thành tựu này tiên địa ở giữa duy nhất đại đế, đứng ở vô địch đỉnh phong phía trên. Nam tử áo trắng hăng hái, hoàn toàn không có chú ý tới nữ tử yếu đuối trong mắt thảm đạm. Sau đó hắn phóng lên tận trời, liền muốn đi thực hiện giấc mộng của mình. Mà nữ tử yếu đuối trong mắt chứa nước mắt, sau lưng hắn la to, ngươi còn sẽ trở về sao? Còn biết, còn sẽ tới gặp ta sao? Nam tử áo trắng nghe vậy, quay đầu cười nói, ta đương nhiên sẽ trở về, đợi ta thành đế ngày đó, ta muốn để thế gian tất cả sáng chói vì ngươi một người mà tồn. Sau đó, nam tử áo trắng tựa hồ mới nhớ ra cái gì đó, chỉ gặp hắn rơi xuống một bên trên dãy núi, từ trong hái đến một chùm hoa dại đưa cho nữ tử yếu đuối. Cuối cùng, hắn ý không quay lại nhìn đạp lên tiên lộ, mà nữ tử yếu đuối sau lưng hắn rơi lệ, cũng la to, chúng ta ngươi không thể nào quên ta, càng muốn trở về. Về sau 5 tháng bên trong, nam tử áo trắng tung hoành bầu trời sao cổ, tại uy danh truyền xa đồng thời, cũng trêu đến gần như thiên hạ đều là địch. Khi đó, hắn không thể trở về đi, bởi vì sẽ cho cố hương mang đến tai họa ngập đầu. Cho đến sau đến, hắn bại tận các địch, chân chính thành đế, hơn nữa còn là ghi vào tu hành giới trong lịch sử kinh diễm yêu hoàng. Hắn mới dọc theo đã từng đi qua cổ lộ, trở lại cố hương của mình. Nhưng hết thảy đều quá muộn, tại cái kia mảnh ly biệt nơi chỉ còn lại có mấy cái gần đất xa trời lao yêu. Mà nữ tử yếu đuối tại 500 năm trước cũng bởi vì tu luyện ra vấn đề, hóa đạo mà chết. Nàng khi còn sống chỉ để lại cái kia buộc sớm đã khô héo hoa dại, mà nó hóa đạo chỗ sinh ra mưa ánh sáng, liền chiếu xuống cái kia ly biệt nơi bên trên. Đối với cái này, Tuyết Nguyệt Thanh ngửa mặt lên trời bi thiếu, dẫn tới thiên địa rung mạnh, chúng sinh sợ hãi, hướng lên trời mượn tới 500 năm. Hình tượng đến đây mà kết thúc, dẫn tới một đám các tu sĩ vì đó thổ thức. Coi như yêu hoàng đã thế gian vô địch, nhưng hắn cuối cùng vô pháp cứu trở về cái kia nữ tử yếu đuối. Diệp Phàm càng là đột nhiên có cảm giác, thở dài nói, nếm hết sắc màu thế gian, khó bổ cả đời lòng chua xót cùng tiếc nuối. Mà Trần Minh Ngã không có nhiều như vậy thương cảm, bởi vì tử vong đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể vượt qua. Bất quá, trong lòng cũng của hắn đột nhiên lóe qua một tia ý niệm. Nếm hết sắc màu thế gian, khó bổ cả đời lòng chua xót cùng tiếc nuối sao? Đáng tiếc, ta bây giờ lại liên thể biết cái này loại tâm tình tư cách đều không có a. Tại mọi người nỗi lòng ngàn vạn thời điểm, phản phất là nhận ngày xưa chẳng cảnh kích thích, lượn lờ tại hộp ngọc phía trên hình rồng tiên quang lần nữa bắn ra đáng sợ đại đế đế uy, nhường vừa mới có thể đứng lên một đám các tu sĩ lại quỳ xuống. Cuối cùng, tiên quang hóa thành một cái áo trắng như tuyết nam tử. Đây chính là yêu hoàng, hơn nữa còn là nhớ lại đời trước đời này, có thần trí yêu hoàng. Chỉ gặp yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh dùng lạnh lùng ánh mắt quét qua đám người, cũng chỉ có Trần Minh để hắn trong mắt dâng lên một hồi ngạc nhiên. Nhưng hắn chỉ là thoáng dò xét, liền thu hồi ánh mắt. Bởi vì coi như Trần Minh lại thế nào kinh diễm, cũng không có quan hệ gì với hắn. Sau đó, yêu hoàng mang theo hộp ngọc cùng cái kia buộc đóa hoa tàn lùi phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tiên quang đi xa, cứ thế biến mất không thấy. Mà ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Trần Minh nói, vách đá dựng đứng dưới có một chút dược vương may mắn còn sống sót xuống, các ngươi có thể đi lấy, ta cũng không cùng các ngươi tranh. Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức sôi trào lên. Một đám đại thánh thậm chí một chút cường đại tuổi trẻ trí tôn nhóm đều nhào về phía vách đá dựng đứng dưới bực sâu, bắt đầu tranh đoạt dược vương bực này duyên thọ chí bảo. Liên Diệp Phàm cùng Bàng Bác đều tham dự trong đó, một trận hôn chiến liền như vậy bộc phát. Cuối cùng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đoạt được 3 cây dược vương, liền lui ra tới. Trần Minh thấy thế, liền cùng bọn hắn cùng nhau rời đi yêu hoàng đế lăng. Trên đường, Trần Minh đám người còn đi yêu hoàng tọa kỵ táng thân chỗ, đem còn tại tiếp nhận chuyển thừa long mã cho mang ra ngoài. Yêu hoàng mộ sắp sụp, vẫn là đưa nó mang đi ra ngoài tốt. Về sau không lâu, trong tinh không quan sát chư thánh hôn chiến Trần Minh đám người, liền phát hiện phụ cận mười mấy khối nghi mộ đế lục cũng theo yêu hoàng đế lăng mà vỡ nát ra. Từ trong dâng lên hơn 10 đạo hình rồng tinh khí, chui vào yêu hoàng đế lăng bên trong. Cái này hơn 10 đạo hình rồng tinh khí cuối cùng hợp làm một thể, như là cựu long niết bàn thành tựu một hạt châu. Cái quả hạt châu này nở rộ vô tận điểm lành, ẩn chứa trong đó chí cường sinh cơ khí, như là đại đế phục sinh. Sau đó, nó hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, đi theo yêu hoàng biến mất phương hướng mà đi, lưu cho một đám các tu sĩ vô tận mơ màng. Mà Trần Minh bọn người ở tại Long Mã tỉnh lại, đồng thời một phen độ kiếp sau đó, liền cùng rời đi tinh hư. Lần này Long Mã lấy được yêu hoàng tọa kỵ truyền thừa, không chỉ cảnh giới tiến nhanh, mà lại trong cơ thể bản nguyên cũng lớn tăng nhiều mạnh, có thể nói là đánh xuống bất thế căn cơ, cho nên trên đường đi có chút đắc chí, thường xuyên cùng Diệp Phàm cùng Bàng Bác đọ sức. Nó còn kêu gào lấy muốn ngựa đạp thánh thể, chân đạp yêu thần vương. Song vương cãi lộn phía dưới, khiến cho đám người lữ đồ có chút náo nhiệt. Cuộc sống về sau bên trong, một đoàn người cơ bản đều đi lại tại thái cổ hoàng kim cổ lộ bên trên, ngẫu nhiên cũng biết gặp được một đoạn thần thoại cổ lộ. Cái này khiến Trần Minh đám người cơ hồ biến mất trong mắt của thế nhân, chỉ là thỉnh thoảng sẽ bị bản địa tiếp dẫn sứ phát hiện tung tích. Bất quá, thế nhân đối với Trần Minh đám người bàn tán sôi nổi từ đó đình chỉ. Thậm chí theo Trần Minh tại yêu hoàng đế lăng bên trong sự tích càng truyền càng xa, vì khen ngợi Trần Minh cái kia siêu biệt lẽ thường tuyệt cường chiến lực, thế nhân còn cho Trần Minh lên một cái mới danh hiệu, Linh đạo đế quân. Trong đó, mặc dù đế một chữ này không thể tùy tiện sử dụng, nhưng Trần Minh tại yêu hoàng đế lăng ra tay lúc, chỗ thể hiện ra cái thế chuẩn đế bị áp, thực tế là nhường người khó mà đem hắn xem như một cái đại thánh mà đối đãi. Chương 208 Tứ cực quyển kinh văn cùng nhỏ tiên hoàng chương 208, tứ cực quyển kinh văn cùng nhỏ tiên hoàng Trần Minh một đoàn người đi lần này, chính là thời gian 4 năm. Cái này thời gian 4 năm bên trong, bọn hắn xông qua đông đảo thái cổ bí cảnh thậm chí là thần thoại bí cảnh, lấy được không ít chỗ tốt. Một ngày này, bọn hắn phát hiện một viên xuống dốc sinh mệnh cổ tinh, đồng thời tiến vào trong đó. Hành tinh cổ này kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng, mặc dù không lớn, mà lại cũng không có từng sinh ra đại đế, nhưng cần phải đã từng hương thịnh qua. Nhưng mà hành tinh cổ này bây giờ lại là có thể so với lúc trước địa cầu, đại đạo áp chế nghiêm trọng, linh khí cũng gần như cắt đứt. Tại Trần Minh bên trong cảm giác, trên viên tinh cầu này liền một cái tứ cực cảnh giới trở lên tu sĩ đều không có. Cũng chỉ có một chút cổ xưa vách tường trên đá khắc vào phương pháp tu hành cùng bí thuật, kể rõ nơi này đã từng rực rỡ. Một đoàn người chia ra hành động, thăm dò hành tinh cổ này, mà Trần Minh thì thẳng đến mục tiêu của mình mà đi. Tại một cái bình thường thôn trang nhỏ phía tây, có một tòa thấp bé dãy núi, mặt trên cỏ dại rậm rạp, xem ra lại là bình thường bất quá. Tại nó nửa chỗ sườn núi thì có một mảnh mọc đầy rêu xanh vách đá. Chờ quét dọn sạch sẽ về sau, trên vách đá tám phó tranh vẽ trên tường liền rõ ràng xuất hiện tại Trần Minh trước mặt. Chỉ gặp vách đá trước bốn phó tranh vẽ trên tường chỉ là miêu tả một cái lão nhân trẻ tuổi cùng nuôi ngựa ít hôm nữa thường sự tình, từ thứ năm phó tranh vẽ trên tường bắt đầu thì có chỗ khác biệt. Trong đó, thứ năm phó tranh vẽ trên tường miêu tả chính là lão nhân kia ngồi trên lòng, thang thiên mà đi. Mà thứ sáu bức tranh vẽ trên tường miêu tả chính là một cái cổ quan, nhìn hình dạng và cấu tạo chính là thần thoại 9 tầng quan tài. Sau đó, thứ bảy phó tranh vẽ trên tường miêu tả chính là bất tử thiên đao cùng nó che chở một viên chứng thần. Còn nữa, chính là miêu tả cựu long kéo quan tài chẳng cảnh thứ 8 phó tranh vẽ trên tường. Thậm chí, nguyên bản còn có thứ 9 phó tranh vẽ trên tường. Chỉ bất quá, hiện tại bộ kia tranh vẽ trên tường nhưng là bị hàng trăm hàng ngàn đạo vết cắt cho hủy đi. Từ những thứ này tranh vẽ trên tường cũng có thể thấy được, lưu lại tranh vẽ trên tường người tuyệt không phải hạ người tầm thường. Mà sự thật cũng đúng là như thế, bởi vì những thứ này tranh vẽ trên tường chính là một vị khác loại thành đạo cấp cường giả lưu lại, hắn chính là bên trong tranh vẽ trên tường ông lão trẻ tuổi. Ông lão trẻ tuổi cùng tóc trắng kiếm thần đều là đế tôn cổ tiên đỉnh hậu duệ. Chỉ bất quá cùng tóc trắng kiếm thần lệ thuộc vào thần tổ chức không giống, ông lão trẻ tuổi cô đơn trước bóng dù đạm trên đời này. Hắn quá giàn mua, cho nên một mực tại truy tìm lấy bên trong bầu trời sao bí mật thành tiên. Mà vách đá này sau mấy tấm tranh vẽ trên tường, đều là ông lão trẻ tuổi tại truy tìm bí mật thành tiên trên đường gặp qua sự vật, cũng đem nó ghi xuống. Mặt khác, những thứ này tranh vẽ trên tường cũng không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Làm Trần Minh hơi thả ra chính mình vậy, nhưng hóa thiên địa đại đạo khí tức, những thứ này bên trên tranh vẽ trên tường lão nhân, đao đốn tuổi cùng chân long các loại vật thể lão ảo bắt đầu chuyển động, tại bên trong tranh vẽ trên tường diễn lại đã từng phát sinh qua sự tình. Đồng thời những thứ này tranh vẽ trên tường ở trong chứa đủ loại đạo vận cũng xuyên thấu mà ra, nhường Trần Minh đều ngồi xuống, tinh tế tìm hiểu. Thời gian chậm rãi trôi qua, vài ngày sau, Trần Minh vẫn như cũ xếp bằng ở vách đá phía trước. Lúc này, hắn đã không còn tìm hiểu trước mắt vách đá đạo vận, bởi vì nhận lần này lĩnh hội xúc động, hắn lần nữa tiến vào linh cảm chạy ra trạng thái, cho nên Trần Minh ngay tại sáng tác lấy thuộc về mình tứ cực bí cảnh kinh văn. Đối với mình tứ cực bí cảnh kinh văn, Trần Minh trong lòng sớm có nghị sẵn trong đầu. Rốt cuộc hắn luân hải bí cảnh kinh văn cùng đạo cung bí cảnh kinh văn đều chú ý chính là hóa hỗn độn, như thế tứ cực bí cảnh kinh văn tự nhiên cũng không biết ngoại lệ. Mà Trần Minh nguyên bản tu hành loạn cổ kinh tứ cực cuốn, nó là cấn trên cơ thể người tứ chi bên trên chân long đạo đồ, thần hoàng đạo đồ, bạch hổ đạo đồ cùng đường huyền vũ đồ dẫn động bầu trời sao tứ tượng lực lượng, liền rất thích hợp diễn hóa hỗn độn. Lại tăng thêm Trần Minh còn tập hợp đủ chân long bất tử thần dược, thần hoàng bất tử thần dược, bạch hổ bất tử thần dược cùng huyền vũ bất tử thần dược chờ bốn loại thần dược, ẩn chứa trong đó tiên vương cấp bầu trời sao tứ tượng áo nghĩa. Kể từ đó, Trần Minh tứ cực bí cảnh kinh văn tự nhiên là muốn lấy bầu trời sao tứ tượng lực lượng hóa hỗn độn. Thậm chí bởi vì đủ loại này tiện lợi, Trần Minh tứ cực quyển kinh văn khai sáng lên, so luân hải quyển cùng đạo cung cuốn dễ dàng nhiều lắm. Mặt khác, đáng giá nói chuyện chính là kỳ thực chân long, chu tước, bạch hổ cùng huyền vũ trời này tứ tượng mới là thích hợp nhất diễn hóa hỗn độn tứ tượng lực lượng. Không biết làm sao Trần Minh thân thể sớm đã thật sâu đánh lên thần hoàng bất tử thần dược là ấn, cho nên bầu trời sao tứ tượng ngược lại thích hợp hắn hơn. Trở lại chuyện chính, tại Trần Minh khai sáng lấy tứ cực bí cảnh kinh văn thời điểm, dẫn tới viên này xuống dốc cổ tinh ra ngoài hiện cực lớn chân long, thần hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ dị tượng. Trong đó, hết thể có 9 đầu chân long, 9 cái thần hoàng, 9 cái bạch hổ cùng 9 cái huyền vũ dị tượng vây quanh viên này xuống dốc cổ tinh tung bay nhảy lên, hót vang không ngừng. Mà chúng tỏa ra ngút trời tứ tượng lực lượng, đi qua huyền diệu dung hợp sinh thành một mảnh tản ra điểm lạnh hỗn độn hải, đem trọn khỏa xuống dốc cổ tinh bao phủ. Cũng chính là có hành tinh cổ này vòm trời ngăn cản, nếu không những thứ này hỗn độn khí rơi xuống cổ tinh phía trên, nơi này hàng tỷ sinh linh có thể không chịu nổi. Bất quá dù là như thế, bộ phận hỗn độn khí trải qua cổ tinh vòm trời pha loãng cùng chuyển đổi, rất nhanh liền hóa thành linh khí nồng nặc giáng lâm đến cổ tinh phía trên, nhường hành tinh cổ này nên đón linh khí khôi phục thời đại. Đến mức trên hành tinh cổ này thiên địa đại đạo áp chế, sớm đã bị Trần Minh sáng tạo kinh dị tượng gợn sóng cho xung phá. Thậm chí tại Trần Minh bị hồn hải vờn quanh trên tiên đài, chân long bất tử thần dược, thần hoàng bất tử thần dược, bạch hổ bất tử thần dược cùng huyền vũ bất tử thần dược cũng tại vây quanh Trần Minh trên linh hồn lật xuống bay. Chúng vì Trần Minh cái này duy nhất có thể viện trợ chúng hóa hình, giao phó chúng tân sinh tu sĩ, đưa lên chân thành chúc phúc cùng viện trợ, khiến cho Trần Minh hồn hải bên trên điểm lạnh cùng hỗn độn khí càng thêm nồng đậm. Mà Trần Minh rỗi chỗ trên núi nhỏ, đồng dạng tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí. Thế là tại đây hỗn độn khí lượn lờ hoàn cảnh bên trong, Trần Minh trong tâm hải tứ cực quyển kinh văn ngay tại cấp tốc hoàn thiện. Đồng thời như vậy dị tượng cũng dẫn tới Diệp Phàm đám người ào ào chạy đến, vì Trần Minh hộ pháp. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khoa trương sáng tạo kinh dị tượng. Xa so với Diệp Phàm sáng tạo kinh dị tượng Mỹ, mà lại cũng không có Diệp Phàm sáng tạo kinh dị tượng như vậy có chứa lực sát thương. Cho nên bọn hắn tại thay Trần Minh hộ pháp thời điểm, cũng không quên đánh giá tất cả những thứ này. Một lúc lâu về sau, cho đến chính mình trong tâm hải tứ cực quyển kinh văn triệt để thành hình, Trần Minh mới mở hai mắt ra. Hắn lúc này thần thái sáng láng, tràn ngập sáng tạo kinh công thành vui sướng. Bởi vì điều này đại biểu, hắn rời chứng đạo lại gần một bước. Về sau, tại mọi người vì Trần Minh chúc mừng sau khi, bọn hắn cũng cuối cùng phát hiện Trần Minh trước mặt khối kia vách đá đặc thù. Tại một phen tường tận xem xét về sau, bọn hắn vì đó sợ hai thán phục liên tục. Trong đó, Diệp Phàm đám người đối Bất Tử Thiên Đao xuống chứng thần rất là hiếu kỳ. Mà Trần Minh nói cho bọn hắn, kia là Bất Tử Thiên Hoàng con thứ hai, nhận Bất Tử Thiên Hoàng toàn lực bồi dưỡng, cùng bắt đầu cái kia Thiên Hoàng tử có trời ngưỡng khác biệt. Thiên Hoàng con thứ hai tư chất có thể so với chân chính hỗn độn thể, mà lại tâm tính hơn người, cam nguyện vứt bỏ Bất Tử Thiên Hoàng dưới trướng thế lực, chỉ đem lấy Bất Tử Thiên Đao hộ đạo, một thân một mình xông xáo tại trên con đường tu hành. Nếu là Thiên Hoàng con thứ hai xuất thế, một thế này trừ Trần Minh cái này siêu việt lẽ thường tồn tại, còn có bị Trần Minh tăng cường qua Diệp Phàm, bên trong cùng cảnh không người là đối thủ của hắn. Cho nên đối với như thế một cái chưa xuất thế địch nhân, Diệp Phàm trong lòng bọn họ đã đang tính toán lấy như thế nào bồi dưỡng hậu nhân, đến đối mặt cái này một cái nhỏ tiên hoàng. Mặt khác, Diệp Phàm đám người đối thứ 9 phó tranh vẽ trên tường nội dung cũng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí Long Mã còn lôi kéo Trần Minh cho bọn hắn hồi phục. Nhưng Trần Minh nói, những thứ này tranh vẽ trên tường là một vị khác loại thành đạo cấp tiền bối lưu lại, mà hắn suy nghĩ che giấu đồ vật, chúng ta vẫn là không muốn đi động. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Long Mã đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đều biết, vực này cường giả thậm chí sẽ bị chân chính đại đế xưng hô một tiếng đạo hữu. Nhân vật như vậy hướng che giấu đồ vật, xác thực không phải là bọn hắn nên đụng. Về sau, chín đuôi ngạc long mấy người cũng từ Diệp Phàm cùng Bàng Bác nơi đó biết được các loại thành đạo cấp cường giả hàm kim lượng, cho nên không còn đi thăm dò cái kia thứ 9 bức tranh vẽ trên tường. Cuộc sống về sau bên trong, bọn hắn tại đây khỏa kinh lịch linh khí khôi phục trên cổ tinh dừng lại thời gian 6 năm. Tại đây 6 năm bên trong, Trần Minh cơ hồ đều chờ tại cái kia tòa hỗn độn khí lượn lờ trên núi nhỏ, lấy chính mình tứ cực quyển kinh văn trùng tu tứ cực bí cảnh. Cái này khiến Trần Minh tại đại thánh cảnh giới bên trong tiến thêm một bước, từ đó tấn thăng đến đại thánh cảnh giới cái thứ 7 bậc thang nhỏ. Hắn lúc này, thậm chí liền tứ cực bí cảnh cơ bản trùng tu viên mãn đều không có đạt thành, liền có thành tựu như thế, thật có thể nói là tương lai có hy vọng. Mà Diệp Phàm đám người thì riêng phần mình du lịch, cùng trên hành tinh cổ này các cư dân cùng nhau kinh lịch linh khí khôi phục mang đến dung chuyển. Bọn hắn đây cũng là kinh lịch một đoạn luyện tâm hành trình, đến mức thu hoạch bao nhiêu, vậy liền chỉ có trong lòng bọn họ biết rõ. Một ngày này, bọn hắn cuối cùng dự định rời đi hành tinh cổ này. Vì thế, bọn hắn trở lại trên ngọn núi nhỏ kia, cùng Trần Minh tụ hợp. Đáng giá nói chuyện chính là, thu đến trên vách đá một chút nhắn lại ảnh hưởng, con đường sau đó chỉnh mọi người đã có dự định. Chỉ gặp lúc này trên vách đá hiện ra một chút thái cổ thần văn, mặt trên viết, lòng có mấy phần phiền muộn, thần đã tiếp cận hoàng hôn thương. Biết rõ tiên lộ hư ảo, chỉ có thể liều mạng xông tới. Nói tóm lại, những thứ này nhắn lại cho thấy ông lão trẻ tuổi liều mạng xông tới bất đắc dĩ cùng quyết tâm, đồng thời nói rõ trên vách đá sau 4 bức tranh vẽ trên tường là hắn tại truy tìm bí mật thành tiên trên đường, gặp phải chân thực cảnh tượng. Nhắn lại cuối cùng, còn kèm theo lên một bộ tinh không đồ. Mặt trên chú thích lấy một chút tinh không tọa độ cùng quy tích, kia là ông lão trẻ tuổi đã từng đi qua đường. Tại cái kia trên đường, không chỉ có bên trên tranh vẽ trên tường thần thoại 9 tầng quan tài, Bất Tử Thiên Đao cùng Cửu Long kéo quan tài các loại sự vật, còn có thứ 9 phó tranh vẽ trên tường bị che giấu hết thảy. Thế là đám người căn cứ những cái kia tinh không tọa độ, vượt qua tinh vực mà đi. 2 tháng sau, một đoàn người đặt chân một vùng tăm tối tinh vực. Nơi này không có ngôi sao cùng ánh sao, chỉ có vừa tối vừa lạnh. Mà nơi xa thì là một cái cự hình lỗ đen tại thôn vệ vật vật, nhìn xem rất là dọa người. Bởi vì Trần Minh không có gõ rơi cái lỗ đen này ý tứ, cho nên đám người hơi quấn một chút đường, từ đó trở lại bình thường trên cổ lộ loài người. Tại nhân tộc thứ 70 quan thánh thành bên trong, lâu không lộ diện Trần Minh đám người gây nên hành động lớn. Đồng thời bọn hắn cũng ở nơi đây nghe được không ít để bọn hắn cảm thấy hứng thú nghe đồn. Tại tháng năm dài đằng đẵng đến nay, từng có không ít tiên tiêu ở đây thậm chí là phụ cận tinh vực, nhìn thấy chỉ có đại đế cùng cổ hoàng có thể táng thân trong đó thần thoại 9 tầng quan tài. Dẫn tới các tu sĩ cạnh tranh truy đuổi, bất quá bọn hắn chung quy là tốn công vô ích mà thôi. Thậm chí, Trần Minh bọn hắn còn nghe được Cửu Long kéo quan tài một chút nghe đồn, nhiều người sợ hai thán phục thế gian không có hoàn toàn bí ẩn đang nói. Về sau, một đoàn người tiếp tục xuất phát, trên đường, bọn hắn còn phát hiện một đầu bị thần tộc săn giết thôn thiên thú hậu duệ. Thôn thiên thú, một loại cực kỳ hiếm thấy tinh không cự thú, Trần Minh đám người phía trước chỉ ở trong cổ tịch gặp qua. Chân chính thôn thiên thú thường thường che khuất bầu trời, như là một mảnh tinh vân. Chúng có thể thôn thiên nạp địa, đáng sợ vô cùng. Bất quá viễn cổ một trận thần chiến sau đó, thuần huyết thôn thiên thú liền diệt tuyệt. Bây giờ, thế gian chỉ còn lại có một chút huyết mạch không thuần thôn thiên thú hậu duệ. Chỉ gặp một đoàn người trước mắt đầu này thôn thiên thú hậu duệ thân thể tương tự thiên cầu, nhưng đầu sinh một đôi sừng rồng, mà lại toàn thân mọc đầy 7 màu xanh. Nó khi còn sống chính là một đầu thánh nhân vương cấp thánh thú, bây giờ lại bị một vị thần tộc người một ngón tay xuyên thủng mi tâm, từ trong lấy đi thôn thiên thú trên thân quý giá nhất nuốt thiên châu. Mà thần tộc, bộ tộc này nhóm kỳ thực cũng không tính là một cái đơn độc chủng tộc, bởi vì bọn họ là từ nhân tộc chia ra đi. Thần tộc người từng cái đều nắm giữ giống như thần vương Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt như thế thân thể, cho nên bọn hắn đồng dạng trời sinh tính cao ngạo, đến mức sau đến từ nhân tộc thoát ly ra, tự lập thần tộc. Theo một đoàn người tiếp tục tiến lên, Trần Minh đám người còn từ cái khác tu sĩ nhân tộc nơi đó từng bước biết được, thần tộc thậm chí chủng tộc khác đội ngũ thành đàn mà tràn vào nhân tộc Hoàng Kim Cổ Lộ, không biết cần làm chuyện gì. Cho đến hơn một tháng sau, Hoàng Kim Cổ Lộ bên trên truyền ra chính xác tin tức, nguyên lai là có một gốc bất tử thần dược tại nhân tộc Hoàng Kim Cổ Lộ cùng thần thoại cổ lộ ở giữa hiện lộ một chút tung tích. Mà gốc kia bất tử thần dược chính là chuyên môn người chết sống lại thịt bạch cốt sinh mệnh cổ thụ. Chương 209. Hoàng Kim Bảy Thành cùng Hỗn Độn Máu chương 209. Hoàng Kim Bảy Thành cùng Hỗn Độn Máu nhận bất tử thần dược thu hút, Trần Minh một đoàn người liền động thân chạy tới sinh mệnh cổ thụ xuất hiện tinh vực. Đến sau này, Trần Minh đám người lấy được càng nhiều tin tức. Nghe đồn, một cái nổi điên sinh linh mang theo một đoạn sinh mệnh cổ thụ cành cây, từ một đoạn thần thoại cổ lộ bên trong sông ra mà bị người bắt, lúc này mới khiến cho sinh mệnh cổ thụ tung tích biến rộng làm người biết. Hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, sinh mệnh cổ thụ liền tại phụ cận một đoạn thần thoại cổ lộ bên trong. Mà muốn đi vào cái kia đoạn thần thoại cổ lộ, lại cần 10 loại mạnh nhất cổ huyết, từ đó thông qua một tòa tế đàn truyền tống vào đi. Cái này cái gọi là 10 loại mạnh nhất cổ huyết ngay từ đầu dọa Diệp Phàm đám người nhảy một cái, còn tưởng rằng phải muốn thánh thể cùng bá thể dạng này huyết dịch mới được. Sau đến bọn hắn mới hiểu rõ đến, mạnh nhất cổ huyết chỉ là thái cổ thần ma nhất tộc huyết dịch hoặc là một ít chủng tộc cường thế trở lên cấp bậc huyết dịch là được. Một đoàn người có Trần Minh tại, nguyên bản không cần thu thập mạnh nhất cổ huyết liền có thể cưỡng ép mở ra tế đàn, nhưng lại không chịu nổi mạnh nhất cổ huyết chính mình đưa tới cửa. Kia là một cái khổng lồ thánh nhân thiên vương cấp trăm chân ma nhện, giống như một tòa thái cổ ma sơn, toàn thân che kín vảy màu đen, mà lại nó tinh thần lực các vị cường đại, vậy mà thấu thể mà ra, tại mi tâm hình thành một đoàn sáng chói bạc ngọn lửa. Đây là thái cổ thần ma, vạn chân ma nhện hậu duệ, mặc dù cả người huyết mạch không thuần, nhưng vẫn là có thể từ trên người nó để luyện ra thái cổ thần ma tổ huyết đến. Mà cái này trăm chân ma nhện lại đem Trần Minh một đoàn người xem như đi săn mục tiêu, nó kết quả tự nhiên là bị Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người cho thu thập. Sau đó, một đoàn người vừa vặn từ trên người nó để luyện ra vạn chân ma nhện tổ huyết. Kia là một đoàn ánh sáng đen lấp lóe huyết dịch, trung quanh còn kèm theo sấm sét vang dội cùng ngút trời huyết khí. Cứ như vậy, đám người mơ mơ hồ hồ lấy được một loại mạnh nhất cổ huyết. Nguyên bản đám người cũng không có quá đem loại này cổ huyết để ở trong lòng, cho đến Diệp Phàm đám người biết được một đám tuổi trẻ trí tôn muốn tề tụ hoàng kim bảy thành, trao đổi riêng phần mình trong tay mạnh nhất cổ huyết. Thế là một đoàn người thương nghị sau đó, quyết định đi đến một chút náo nhiệt. Hoàng kim bảy thành, một tòa như là hoàng kim đúc thành cổ thành. Nó vô cùng lóa mắt, tại bầu trời sao chán phóng hào quang óng ánh. Xa xa nhìn lại, nơi đó vòng ánh sáng lưu động, nồng đậm tinh khí phân tán, khiến cho toàn bộ tinh vực đều vẻ vang cho kẻ hèn này. Đồng thời ánh sao vạn đạo hội tụ thành sông, từ hoàng kim bảy dưới thành chảy qua, nhường tòa cổ thành này lộ ra càng thêm trắng lệ. Cũng làm cho Trần Minh một đoàn người trông về phía xa phía dưới, càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Thẳng đến một đoàn người tới gần tòa cổ thành này, Diệp Phàm đám người phát hiện, cái này hoàng kim bảy thành kiến trúc tài liệu là một loại vàng nóng ánh sáng long lanh nham thạch. Loại này nham thạch không chỉ như vàng như ngọc, càng có linh khí lở lở, giá trị bất phàm, mà lại tục truyền nó còn rất cứng, đều gần sánh bằng vật liệu luyện khí. Dùng tài liệu đều quý giá như thế, có thể nghĩ lúc trước hoàng kim bảy thành nhất định tại trên cổ lộ loài người hết sức quan trọng. Mà ở tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, hoàng kim bảy thành vẫn là bị nhân tộc cổ lộ từng bước bỏ hoang. Bây giờ hoàng kim bảy thành bản địa cư dân chỉ có mấy trăm nhà. Nếu không phải gần nhất từ nơi này truyền ra tin tức liên quan tới sinh mệnh cổ thụ, dẫn tới đông đảo tu sĩ tràn vào, cái này lớn như vậy thành chỉ sợ là sẽ phải rất quẩn cung é. Làm Trần Minh một đoàn người tiến vào tòa cổ thành này, lập tức dẫn tới đông đảo tu sĩ vây xem và tranh nhau bôn ba. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, đến cùng là ra sao một cái tuổi trẻ trí tôn, sẽ có được chuẩn đế cấp thực lực, thậm chí bị đông đảo đại thánh mang theo linh đạo đế quân cái danh hiệu này. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ xuất hiện tại Trần Minh đám người chung quanh, trong đó không thiếu hạt giữa bầy gà tồn tại. Trong đó có đôi mắt sáng răng trắng tinh, nhẹ nhàng xuất trần, đẹp đến mức không gì sánh được thanh thi tiên tử, chân dung mơ hồ, thân thể cùng thiên địa dung hợp một thể, chân chính thiên nhân hợp nhất đế chủng, xem ra gầy yếu, lại lộ ra kinh thế sát khí cùng huyết khí đại ma vương, phong hoa tuyệt thế, lãnh diễm cao ngạo, mang theo không thể xâm phạm uy nghiêm nhân vương, nữ, cùng bên trong đôi mắt lưu động mộng ảo ánh sáng rực rỡ, toàn thân nóng ánh sáng chói nữ thần, Tân Lam chờ tuổi trẻ. Chí tôn, đáng giá nói chuyện chính là, nữ thần, Tân Lam đến từ thần tộc. Đến mức những người khác, Trần Minh một đoàn người mặc dù không biết, nhưng cũng biết, bọn hắn hẳn là đến từ cái khác thí luyện cổ lộ tuổi trẻ trí tôn. Mà bọn hắn theo thứ tự là đến từ đằng xà nhất tộc Kim Xà Tứ Lang Quân, đến từ cự nhân tộc Hoàng Kim Cự Nhân, Thôn Thiên Cổ Thú, một đôi trong mắt chính là Tiên Lệ Lục Kim Thạch Nhân Thánh Linh, Thực Kim Thú, Đồng Kiến Thánh Vương, Long Tước, Địa Thi cùng Huyết Thú các loại. Không đợi Trần Minh một đoàn người đi dạo bao lâu, liền nhận thành này thành chủ nên đón, hắn là một vị râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu, cũng là một vị nhân tộc đại thánh. Hoàng Kim thành chủ tướng Trần Minh một đoàn người nên đến phủ thành chủ, đồng thời cùng Trần Minh cùng ngồi đàm đạo. Bọn hắn dẫn dắt dị tượng cơ hồ dẫn tới toàn thành tu sĩ tề tụ tại phủ thành chủ phụ cận, lắng nghe cái này hiếm có đại đạo thiên âm. Mà lại, Hoàng Kim Bảy Thành cũng tự chủ khôi phục, khiến cho nó tại trong tinh không mịt mở càng sáng thêm hơn mắt. Cho đến Trần Minh cùng Hoàng Kim thành chủ kết thúc luận đạo vài ngày sau, mới có tuổi trẻ trí tôn thả ra tin tức, ước hẹn cái khác tuổi trẻ trí tôn nhóm tại Chân Hoàng Lầu trao đổi cổ huyết. Chân Hoàng Lầu, nó bản thể chính là một gốc cực lớn cây nô đồng. Nó không có tán cây, bởi vì đã sớm bị lôi kiếp chỗ hủy. Truyền thuyết, năm đó tòa này cổ thụ cơ hồ muốn hóa thành một tôn chuẩn đế, kết quả nó vẫn lạc tại dưới lôi kiếp. Thân cây bên trong tinh hoa còn bị cùng nhau gọt đi. Cho nên, bây giờ cái này gốc cây ngô đồng chỉ còn lại có một nửa thân cây cắm rễ ở trong thành, còn bị tu thành một tòa hoàng lầu, trở thành hoàng kim bảy thành một chỗ chứ danh cảnh quan. Một ngày này, chân hoàng trong lâu tụ tập số lớn tu sĩ. Bọn hắn chủng tộc khác nhau, bộ dáng vô cùng kỳ quặc, trong đó không thiếu thân hình khổng lồ hàng người. Cũng chính là chân hoàng lầu bản thân rất là rộng lớn, mà lại bên trong khắp không gian đạo văn, mới có thể dung nạp những tu sĩ này. Lần này chân hoàng lầu tụ họp tương đối đặc thù, bởi vì có rất nhiều không giống cổ lộ thí luyện giả đến nơi này. Thế là tại riêng phần mình trên cổ lộ xưng tôn các tu sĩ liền muốn lần nữa kinh lịch thăm dò cùng tiêu chiến. Chỉ có bên thắng mới có thể tiếp tục được xưng là tuổi trẻ trí tôn, nếu không, đế lộ không hề giống tình cái bại. Tại chân hoàng lầu tầng cuối cùng bên trong, có một tòa đài cao. Nó giống như là một tòa lôi đài, lại giống là một tòa thần đàn. Trước mắt, chỉ có kinh lịch tầng tầng tiêu chiến, cuối cùng du ngoạn nơi đó, mới có thể xem như tuổi trẻ chí tôn, quan sát dưới đài chư hùng. Trần Minh cũng không có tham dự lần này chân hoàng lầu tụ họp, bởi vì xem như tuổi trẻ chí tôn bên trong độc nhất ngăn tồn tại, hắn đã không cần cái khác thế hệ tuổi trẻ tán thành, liền có thể tại tất cả chủng tộc thí luyện trên cổ lộ sư tôn. Rốt cuộc, nhà nào bình thường thế hệ tuổi trẻ thí luyện giả sẽ có được chuẩn đế cấp thực lực đâu? Mà Diệp Phàm cùng Bàng Bác thì là tại chân hoàng lầu thành công đăng đỉnh, chứng minh bất phàm của mình. Đồng thời bọn hắn cũng dùng bạn chân ma nhện tổ huyết, từ cái khác tuổi trẻ chí tôn nơi đó đổi lấy mười mấy loại cổ huyết. Làm Diệp Phàm cùng Bàng Bác trở lại một đoàn người đặt chân khách sạn, liền hướng Trần Minh đám người biểu hiện ra những thứ này cổ huyết. Trong đó, theo thứ tự là đến từ không chết hoàng điểu nhất tộc lam huyết, đến từ ma quỷ nhất tộc ngân huyết, đến từ thần quỷ nhất tộc xanh lá máu, đến từ thông tí thần viên nhất tộc màu vàng nhạt cổ huyết cùng một phần nhỏ hỗn độn tổ huyết các loại. Cái này hỗn độn tổ huyết là thần tộc Tân Lam, từ một cái có chảy mỏng manh hỗn độn máu sinh linh trên thân để lựa ra. Chỉ gặp cỗ này hỗn độn tổ huyết bị sương mù hỗn độn lượn lờ, trong đó có khai thiên tích địa, thế giới diễn hóa chờ kỳ cảnh xuất hiện, rất là làm người khác chú ý, thậm chí bởi vì cỗ này hỗn độn tổ huyết, Bàng Bác thật tò mò mà nhìn xem Trần Minh, hỏi: "Trần Minh, phía trước ngươi không phải là nói phải từ từ lột xác thành hỗn độn thể sao? Hiện tại thân thể của ngươi thế nào?" Đối với cái này, Trần Minh chỉ là duỗi ra một ngón tay, cũng từ đầu ngón tay của mình bên trên bức ra một giọt máu tươi. Cùng cỗ này hỗn độn tổ huyết, Trần Minh máu cũng bị sương mù hỗn độn lở lở. Không giống chính là, Trần Minh máu cũng không diễn dịch khai thiên mở địa chi cảnh, mà là cùng chung quanh thiên địa vạn đạo cộng minh lên, khiến cho chung quanh trùng xích lấy một hồi đại đạo cùng gieo vang thanh âm. Đó cũng không phải nói Trần Minh hỗn độn máu so cái này hỗn độn tổ huyết cấp thấp, tương phản, ngược lại là Trần Minh hỗn độn máu so cái này hỗn độn tổ huyết độ tinh khiết cao hơn, đến mức có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Diệp Phàm đám người tự nhiên cũng nhìn ra được một điểm này, cho nên trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Bàng Bác càng đúng không hơn tức một chút miệng, tiếp tục hỏi: "Máu của ngươi lúc nào biến thành cái dạng này?" Trần Minh chậm rãi nói: "Theo ta lấy chính mình Luân Hải quyển kinh văn trùng tu Luân Hải bí cảnh bắt đầu, máu của ta liền từng bước một lộ sắc thành bây giờ bộ dáng. Ta đoán chừng, nếu ta tấn thăng đến chuẩn đế cảnh, có lẽ liền có thể hóa thành chân chính hỗn độn thể." Diệp Phàm đám người nghe vậy, đều lộ ra vẻ hâm mộ. Hỗn độn thể a, thế gian đệ nhất chạy thể chất, chưa đại thành tựu có thể gọi nhịp đại đế. Loại thể chất này từng tại thời đại thần thoại thoáng hiện, cũng cùng ngay lúc đó một vị thiên tôn phát sinh cuộc chiến sinh tử. Mặc dù tôn kia hỗn độn thể cuối cùng bại vong, nhưng cũng lôi đi vị kia thiên tôn hơn phân nửa cái mạng. Cho nên mắt thấy Trần Minh đã như thế tiếp cận loại kia thể chất, nhường Diệp Phàm đám người làm sao không cực kỳ hâm mộ. Về sau, lấy được đầy đủ cổ huyết một đám tuổi trẻ chí tôn nhóm ảo ảo thông qua một tòa thần thoại tế đàn, tiến vào phụ cận một đoạn thần thoại cổ lộ. Thậm chí rất nhiều không có đạt được đầy đủ cổ huyết tu sĩ cũng biết lựa chọn đi theo nào đó một vị tuổi trẻ chí tôn, từ đó có thể tiến vào thần thoại cổ lộ. Mà Trần Minh đám người mặc dù bởi vì lĩnh hội cái kia mười mấy loại cổ huyết ẩn chứa pháp tắc mà muộn trên một điểm đường, nhưng chung quy là đi tới thần thoại tế đàn phía trước. Chỉ gặp một đoàn người trước mặt cái này thần thoại tế đàn tạo hình quỷ dị, phản phất là từ thần ma thi thể đúc thành mà thành. Trên đó hình trạng khắc cũng rất là kỳ quái, miêu tả chư thiên thất thủ, thần ma thây nằm, chúng sinh đẫm máu chờ cảnh tượng. Mặc dù cái này tế đàn nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi, nhưng Trần Minh một đoàn người vẫn là đem 10 loại cổ huyết vẩy vào trên tế đàn. Theo thần thoại trên tế đàn thần ma thây nằm đồ khôi phục, đồng phát ra một hồi gào thét thảm thiết âm thanh, Trần Minh một đoàn người liền biến mất ở trên tế đàn, từ tiến vào phụ cận thần thoại cổ lộ. Một lúc về sau, là một đoàn người thoát ly truyền tống thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động hắc ám vòng trời. Mặc dù yên tĩnh chính là vũ trụ trạng thái bình thường, nhưng trung quanh bầu trời sao nhưng là đen nhánh đến quá phận, ngay cả một chút ánh sao đều không thể gặp, nhường Trần Minh cũng có chút chán. Thế là Trần Minh hướng về phía trước mắt đen nhánh một cái hơi nắm, sau một khắc, trung quanh đen nhánh không gian liền bắt đầu cực tốc co vào lên. Không bao lâu, Diệp Phàm đám người cuối cùng nhìn thấy bình thường vũ trụ ánh sao. Đồng thời bọn hắn cũng nhìn thấy bị Trần Minh áp xúc đến hạt châu lớn nhỏ cự hình lỗ đen. Nhìn trước mắt viên này tản ra nồng đậm lực lượng không gian cùng thôn vệ chi lực hạt châu, Trần Minh gật gật đầu, không khỏi thầm nghĩ, thôn thiên thú cái kia cái gọi là nuốt thiên châu, cũng bất quá là bộ dáng như thế. Diệp Phàm mấy người cũng cẩn thận thưởng thức cái này khác nuốt thiên châu, khắp khuôn mặt là sợ hãi thán phục vẻ. Sau đó, đám người liền bị phía trước một cái cự vật thu hút lực chú ý, chỉ gặp kia là một cái dài vạn trượng cự nhân, thân mang vô cùng cổ xưa phục sức, mà lại càng là có một hồi tương tự tiếng tim đập gợn sóng từ trong phát ra. Bất quá cái kia cuối cùng cũng chỉ là một hồi thần trống thanh âm mà thôi, người khổng lồ này sớm đã vẫn lạc tại tháng năm dài đằng đẵng phía trước, bây giờ mọi người thấy chỉ là hắn tại trước khi chết, tiến lên hợp lại mà thành bộ dáng. Chờ một đoàn người tiếp cận cố thi thể này, phát hiện đây là một vị chạm tới chuẩn đế cảnh đại thánh cấp cường giả. Cho nên thi thể của hắn mới có thể trải qua vô tận năm tháng mà bảo tồn lại. Mọi người cũng không biết nó tương ứng chủng tộc, nhưng từ cái này khổng lồ chân thân đến xem, có thể xác định hắn cũng không phải là nhân tộc. Mà hắn cuối cùng chết bởi một hồi đáng sợ kiếm khí, nó chỗ đức trật tự pháp tắc trải qua vạn cổ cũng vẫn như cũ bất diệt. Bất quá cũng may hắn tại trước khi chết, đem chính mình một thân tinh huyết phong tồn lên, cái này khiến Bàng Bác, Long Mã thậm chí chín đôi ngạc long 11 vị thánh giả hai mắt tỏa sáng. Dù là người khổng lồ này, một thân tinh huyết bây giờ rơi xuống đến thánh nhân tiên vương cấp mức năng lượng, nhưng đối với nắm giữ huyết mạch chiết xuất chi thuật bọn hắn đến nói, lại chính là một trận vô cùng phù hợp lại chân quý kỳ ngộ. Chương 210. Thần thoại cổ vực cùng thiên tôn khổ hải chương 210, thần thoại cổ vực cùng thiên tôn khổ hải Bàng Bác cùng Long Mã huyết mạch của bọn hắn chiết xuất chi thuật, đều ra từ Trần Minh thông qua lĩnh hội yêu hoàng đạo vận lấy được yêu hoàng kinh. Loại này cổ thuật có thể thông qua tắm rửa người khác bảo huyết, từ đó chiết xuất tự thân huyết mạch. Cho nên đối với bất kỳ có huyết mạch truyền thừa tu sĩ đến nói, bí thuật này giá trị đều không thua gì đại đế tiên kinh. Trần Minh đem loại này cổ thuật chia sẻ cho Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Long Mã, sau đó Diệp Phàm cũng đem loại này cổ thuật ban cho chính mình 11 vị tùy tùng, mặc dù hắn truyền xuống cổ thuật hiện tại còn chưa hoàn chỉnh. Chờ Bàng Bác đám người vui vẻ cự nhân thi thể thu vào, một đoàn người liền tiếp theo tiến lên. Về sau trong vòng mấy tháng, nhờ vào cự nhân thi thể ẩn chứa đại lượng tinh huyết, Bàng Bác, Long Mã cùng 9 đôi ngạc long 11 thánh giả tu vi đều có tăng lên không nhỏ. Cho nên, đám người suy đoán người khổng lồ này hẳn là một loại nào đó viễn cổ thần ma. Đồng thời một đoàn người cũng tại tích cực thăm dò đoạn này thần thoại cổ lộ, mặc dù cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy một cái vật sống. Thẳng đến một ngày này, bọn hắn phát hiện một tòa cự hình bia đá. Nó quá cao to, thậm chí đạt tới đến vạn dặm tính trình độ, so với bình thường hành tinh đều lớn. Trên tấm bia đá khắc rõ một chút cổ văn, đến nay tiếp tục tản ra đạo vận, nhiều người có khả năng minh ngộ chúng biểu đạt ý tứ. Từ những thứ này cổ văn đến xem, tấm bia đá này chính là một khối cột mốc biên giới. Mặt trên nghiêm túc cảnh cáo, phía trước là một mảnh thần thoại cổ bãi săn, có rất nhiều cổ thú ẩn hiện, tu sĩ một ngày bước vào sẽ có mất mạng nguy hiểm. Đối với như thế một phen cảnh cáo ngữ điệu, mọi người cũng chưa để ở trong lòng. Thậm chí Bàng Bác, Long Mã, chín đuôi ngạc lòng, gấu đen thánh giả cùng hoàng kim sư tử những người này hoặc là thánh thú ngược lại hưng phấn lên, bởi vì nếm cả huyết mạch chết xuất lợi bọn hắn, hiện tại khát vọng càng nhiều chém giết. Mà Trần Minh cùng Diệp Phàm thì là đối cột mốc biên giới bên trên cổ văn càng cảm thấy hứng thú, bởi vì chúng hẳn là thời đại thần thoại văn tự, tên gọi tắt thần văn. Về sau, đám người tiến vào thần thoại cổ bãi săn, đồng thời rất nhanh phát hiện một chút tu sĩ chân cổ tay đức. Rõ ràng, nơi này cổ thú rất là hung lệ. Cho nên Trần Minh một đoàn người cũng rất nhanh lọt vào rất nhiều cổ thú đánh giết, chúng bên trong giống như mãng như cá mập, mọc ra miệng đầy răng nhọn ngư mãng, cũng có đầu cá sấu cá mập thân ngạc sa cùng cá mập đầu thân rồng, cá mập long thú các loại hải thú. Mà lại chúng cũng có hải thú tập tính, một ngày nghe được mùi máu tươi, vậy liền sẽ liên tục không ngừng ong đất cầm giữ tới, nhưng người phiền muộn không thôi. Cái này khiến Bàng Bác cùng Long Mã đám người cả ngày hùng hùng hổ hổ, cũng không biết mình rốt cuộc là thân ở bầu trời sao vẫn là tiến vào một phương hải vực. Vài ngày sau, Trần Minh một đoàn người còn phát hiện số lớn cùng cổ thú quần giao chiến tu sĩ. Những tu sĩ này phần lớn cùng Trần Minh đám người đều là từ Hoàng Kim Bảy Thành đến nơi này. Bất quá, cũng có bộ phận tu sĩ thông qua cách khác đến nơi này. Tại đây chàng gầm thét, tiêu thảm cùng tiếng gào thét liên tiếp hôn chiến bên trong, mắt sắc Bàng Bác phát hiện đang bị truy sát huyết thú, vì thế phá lên cười. Huyết thú cái này tuổi trẻ trí tôn bản thể chính là một cái toàn thân mọc đầy vảy màu đỏ ngòm con rơi hình dáng sinh vật, nó từng tại Hoàng Kim Bảy Thành chân hoàng lầu ngăn cản qua Diệp Phàm cùng Bàng Bác đăng đỉnh, song phương bởi vậy kết xuống ân oán sống chết rồi. Bây giờ nhìn thấy huyết thú không may, Bàng Bác đương nhiên vui vẻ. Mà truy sát huyết thú chính là một đầu thánh nhân thiên vương cấp ngư mãng. Nó dài đến hơn 5000 trượng, đã nhanh trở thành đại thánh, cho nên huyết thú tại trước mặt nó căn bản không đáng chú ý một bên khác, tuổi trẻ trí tôn bên trong địa thi cũng bị một đầu đáng sợ huyền quy cho cuốn lấy. Địa thi người này lai lịch phi phàm, hắn kiếp trước là A Di Đà Phật đại đế đệ tử. Nhưng ở nó vẫn lạc 30 mấy vạn năm sau, trong cơ thể của hắn nhưng là kết ra luân hồi ấn, thi thể thông linh mà thành tựu một cái mới cá thể, cũng chính là bây giờ địa thi. Mà địa thi đối thủ, đầu kia huyền quy màu đen trên mai rùa hình vuông lỗ khảm dày đặc, từ trong bắn ra từng sợi ánh sáng đen, suýt chút nữa đem địa thi đều ổn định. Đồng thời Trần Minh mấy người cũng phát hiện cái khác tuổi trẻ trí tôn, như thần tộc Tân Lam, Hoàng Kim Cự Nhân cùng Kim Xà Tứ Lang Quân các loại. Bọn hắn ngược lại là tạm thời không có gặp được thế lực ngang nhau đối thủ, nhưng lại lọt vào vây công. Trong đó, cùng những người khác có chút như xa vào đầm lầy không giống, Kim Xà Tứ Lang Quân bốn vị này cùng xuất phát từ đằng xa nhất tộc tuổi trẻ trí tôn liên thủ phía dưới, trên chiến trường đánh đâu thắng đó, tàn sát đông đảo cổ thú. Bởi vậy, bọn hắn dẫn tới một đầu đại thánh cấp cổ giao long. Đầu này cổ giao long mặc dù vừa mới bước vào đại thánh cảnh giới, nhưng đối với đồng dạng tuổi trẻ trí tôn đến nói cũng là đủ để nguy hiểm chí mạng tồn tại. Nhưng mà, cho dù là đối mặt một vị đại thánh, màu vàng tứ lang quân hợp lực tế ra một trương đằng rắn trận đồ về sau, cũng có thể đối kháng một hai. Trong lúc nhất thời, Kim Xà Tứ Lang Quân có thể nói là danh tiếng vô lượng. Mà Trần Minh mấy người cũng lọt vào vây công, chỉ bất quá bọn hắn đánh cho cũng không cố hết sức, cũng không cấp tiến, chỉ là không chút phí sức quan sát lấy chiến trường biến đổi. Rốt cuộc, Diệp Phàm đám người liền một đám tuổi trẻ trí tôn nhóm vì sao tề tụ nơi này cũng không biết. Rất nhanh, một hồi âm thanh thiên nhiên thần âm từ cổ thú nhóm hậu phương truyền qua ra tới, dẫn tới cổ thú nhóm nhóm vô cùng quyết đoán rút đi. Từ bọn họ tiếng gào thét bên trong, Diệp Phàm đám người biết được một cái tên là thần thoại bị ngạn địa danh. Diệp Phàm đám người giờ mới hiểu được, một đám tuổi trẻ trí tôn cùng cổ thú nhóm ở đây giao chiến, nhất định là vì cái kia cái gọi là thần thoại bị ngạn. Mắt thấy cổ thú nhóm rút hướng thần thoại bị ngạn, một đám các tu sĩ cũng ào ào đi theo. Trên đường, Diệp Phàm đám người còn từ một cái lạc đàn cổ thú nơi đó biết được, cái gọi là thần thoại bị ngạn là một mảnh cánh gần thần linh chi địa, cần chiều bái. Đi qua một lúc vượt qua về sau, đám người tiếp cận một vùng đất cổ xưa. Chỉ gặp phía trước là một mảnh đá ngầm, tại đây trong vũ trụ sao trời lộ ra vô cùng đột ngột. Mà tại đá ngầm phía trước, chính là đông đảo cường đại cổ thú lãnh chúa hoặc là thống lĩnh, một đám cổ thú đại quân chỉ có thể xếp sau lưng chúng. Những thứ này cổ thú lãnh chúa cùng đám thống lĩnh lúc này đều ngước đầu nhìn lên lấy đá ngầm, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Rất nhanh, trên đá ngầm liền hiện ra một thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này phảng phất là đại đạo hóa thân, vừa xuất hiện liền dẫn tới thiên địa tới cộng minh, nó uy thế đủ để đè sập vạn cổ trời xanh. Đồng thời theo đạo thân ảnh này xuất hiện, trong hư không cũng xuất hiện đông đảo chân quý cổ dược thậm chí là sinh mệnh cổ thụ lá cây, chiếu xuống phụ cận trụ vực bên trong, dẫn tới cổ thú nhóm thậm chí là một đám cấp tu sĩ tranh đoạt. Có cổ thú lãnh chúa kích động nói, thời gian qua đi vô tận năm tháng, thần thoại bị ngạn lại bắt đầu đẩy xuống bất tử tiên dược. Thần thức tỉnh sao? Muốn gặp ta chờ. Mà Diệp Phàm đám người tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, lúc này, bọn hắn cuối cùng biết được vì sao mảnh này thần thoại cổ bãi săn đến nay tiếp tục sống sót lấy nhiều như vậy cổ thú, còn có cổ thú nhóm thủ hộ thần nói bị ngạn nguyên nhân. Thần thoại bị ngạn, cánh gần thần linh chi địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Không đợi một đám cổ thú cùng các tu sĩ tranh đoạt cổ dược hoặc là sinh mệnh cổ thụ lá cây bao lâu, cái kia thân ảnh mơ hồ bắt đầu miệng tụng không tên đạo âm, dẫn tới cổ thú cùng các tu sĩ tranh đoạt động tác đều từ từ lắng xuống. Đối với cái này, Trần Minh ánh mắt ngưng lại, bén nhạy phát giác được trận này đạo âm huyền cơ. Bởi vì trận này đạo âm lại có thể động đến sinh linh bên trong thần hồn thần bí đạo tính, lại hoặc là có thể xưng là đạo ngã, từ đó viện trợ sinh linh lý giải tự thân chỗ tu hành kinh văn hoặc là trực tiếp giúp đỡ ngộ đạo. Mà Diệp Phàm các loại một đám tu sĩ có khả năng cảm nhận được, chính là nghe được chính mình sáng tạo kinh văn hoặc là ngay tại tu hành kinh văn. Đến mức nhóm cổ thú, chúng thì là trực tiếp đắm chìm tại huyền diệu đạo cảnh bên trong, tự thân đại đạo cảm ngộ nhanh chóng tăng trưởng. Một lúc lâu về sau, thân ảnh mơ hồ tụng kinh kết thúc đồng thời biến mất, khiến cho một đám tu sĩ cùng nhóm cổ thú bừng tỉnh, giữa bọn hắn tranh đoạt chiến liền tiếp theo xuống dưới. Tại đây chàng tranh đoạt chiến bên trong, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đám người cướp được một chút cổ dược cùng vài miếng sinh mệnh cổ thụ lá cây, liền lui ra tới, không có quá nhiều tham dự. Bọn hắn trở lại một mực thờ ơ Trần Minh bên người, hỏi thăm hắn đối với chỗ này đủ loại bí ẩn cái nhìn. Tỷ như những cái kia cổ dược cùng sinh mệnh cổ thụ lá cây từ đâu mà đến, còn có cái kia thân ảnh mơ hồ thân phận. Mà Trần Minh một bên ngắm nghĩa trong tay một mảnh sinh mệnh cổ thụ lá cây, vừa nói, ta có thể xác định, cái kia thân ảnh mơ hồ là Linh Bảo Tiên Tôn tàn ảnh. Đến mức những thứ này sinh mệnh cổ thụ lá cây, hẳn là theo ta cùng các ngươi nói qua Thiên Tôn Luân Hải bên trong vậy xuống đến, bởi vì Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải bí cảnh cùng Đạo Cung bí cảnh liền tại phụ cận. Diệp Phàm đám người nghe vậy, không khỏi nhớ tới Trần Minh đã từng giảng thuật qua Thiên Tôn Đạo Cung, Luân Hải cùng biên kia đại biểu Luân Hải bí cảnh bị ngạn vị trí sinh mệnh cổ tinh. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh, sinh mệnh cổ thụ vậy mà liền tại Linh Bảo Thiên Tôn Luân Hải bên trong bí cảnh, mà lại càng là cần phải tại cái kia khỏa bị Trần Minh xưng là bị ngạn cổ tinh sinh mệnh trên cổ tinh. Thế là tại Trần Minh dẫn đầu phía dưới, một đoàn người hướng một cái phương hướng vượt qua mà đi, mà tại chỗ cổ thú cùng các tu sĩ hôn chiến vẫn như cũ. Hơn nửa ngày về sau, Trần Minh một đoàn người đi tới một chỗ hoang vu trong tinh vực. Chỉ gặp Trần Minh đưa tay vung lên, trước mắt mọi người hư không liền nứt ra một cái lỗ hổng, từ trong truyền ra sóng biển lăn lộn âm thanh. Theo hư không khe hở mở rộng, đám người liền nhìn thấy một mảnh ẩn tàng tại vũ trụ hắc ám thiên vực bên trong hải dương mênh mông, nơi đó chính là Linh Bảo Thiên Tôn cổ hải. Tại Diệp Phàm đám người trong tiếng than thở kinh ngạc, một đoàn người tràn vào Thiên Tôn cổ hải, mà tại chỗ hư không khe hở thì rất nhanh khép kín. Lúc này, Trần Minh một đoàn người trước mắt Thiên Tôn cổ hải như là một tinh vực biển. Có thể nhìn thấy, nơi này không chỉ có bộ phận ngôi sao tại Thiên Tôn cổ hải bên trong chìm nổi, còn có rất nhiều ngôi sao tại Thiên Tôn cổ hải phía trên treo lơ lửng, trang diện có thể nói hùng vĩ đến cực điểm. Sau đó đám người đánh giá phía dưới biển khổ màu đen nước biển, còn ở trong đó phát hiện bộ phận thái âm chi tinh, khiến người ta run sợ. Sau đó không lâu, đám người tiếp tục tiến lên. Chỉ bất quá mới vừa đi ra khoảng cách mấy vạn dặm, Diệp Phàm đám người rất nhanh liền phát hiện chính mình thần lực và đạo tắc ở đây nhận áp chế. Đối với cái này, Trần Minh đề nghị bọn hắn có thể dùng thần lực tại chính mình chung quanh khắc xuống độ nhân kinh. Rốt cuộc độ nhân kinh cũng là Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo, nơi này Linh Bảo Thiên Tôn đạo tắc chung quy sẽ không áp chế tới đồng nguyên độ nhân kinh. Mà Diệp Phàm đám người làm theo về sau, quả thật là không hề bị đến Thiên Tôn khổ hải áp chế. Một bên khác, tại Trần Minh một đoàn người thoải mái thăm dò Thiên Tôn khổ hải thời điểm, thần thoại cổ bên trong vực cổ thú cùng các tu sĩ đang tìm lấy Thiên Tôn khổ hải vị trí. Tại thần thoại cổ bên trong vực, một mực lưu truyền một cái truyền ngôn. Truyền thuyết, chỉ cần vượt qua khổ hải, liền có thể đến thần linh bị ngạn, từ đó nhìn thấy chư thần, thu hoạch được bất tử tiên dược. Cho nên nơi này nhóm cổ thú cho tới nay, đều đối trong truyền thuyết khổ hải cùng thần linh bị ngạn vô cùng hướng tới, dù là chúng cũng không biết rõ khổ hải cùng thần linh bị ngạn đều là Thiên Tôn Luân Hải bí cảnh một phần. Mà ngoại lai rất nhiều các tu sĩ biết được lời đồn đại này sau cũng lập tức rõ ràng, bọn hắn chỗ truy tìm sinh mệnh cổ thụ ngay tại cái gọi là thần linh bị ngạn bên trong. Thế là cổ thú cùng một đám các tu sĩ cơ hồ đem toàn bộ thần thoại cổ vực đều lật lên, tìm kiếm lấy Thiên Tôn khổ hải vị trí. Thậm chí tại Thanh Hoàng đạo nhân, Như Ma Vương cùng nắm giữ Tiên Lệ Lục Kim Thức Thánh Linh rất nhiều đại thánh đến sau này, thần thoại cổ vực càng là náo nhiệt. Bất quá coi như bọn hắn lại thế nào cố gắng, trong thời gian ngắn cũng là không có cách nào tìm được Thiên Tôn khổ hải. Mà Trần Minh một đoàn người tại thăm dò vài ngày sau, liền phát hiện Linh Bảo Thiên Tôn mệnh tuyển. Lại hoặc là nói, là trong đó một cái mệnh tuyển. Trên đường, bọn hắn còn phát hiện mấy cố đại thánh thi thể. Trải qua Trần Minh giải thích, Diệp Phàm đám người thế mới biết, nguyên lai chúng là mảnh này khổ hải thủ vệ giả. Bình thường những thứ này thủ vệ giả sẽ không có động tĩnh gì, nhưng nếu là chúng bị bừng tỉnh, như thế những thứ này thủ vệ giả liền biết đúng không bị mảnh này khổ hải thừa nhận tu sĩ, phát động không chết không thôi đánh giết. Lúc này, Trần Minh đám người trước mắt Thiên Tôn mệnh tuyển phun trào ra trắng loáng tiên dịch, ẩn chứa trong đó lượng lớn sinh cơ nhường đám người kết luận, đây là một loại có thể người chết sống lại thịt bạch cốt tiên dịch. Thế là đám người tới gần nơi này miệng tiên tuyển, thu lấy một chút tiên dịch. Nhờ vào một đoàn người có bản đầy đủ độ nhân kinh bản chính, cho nên một đoàn người đã không có bị Thiên Tôn mệnh tuyển tỏa ra uy thế bất lui, cũng không có bị phụ cận thủ vệ giả ngăn cản. Chương 211. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Khổ Hải Mưa Gió. Chương 211. Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Khổ Hải Mưa Gió. Có thể nhìn thấy Trần Minh một đoàn người trước mắt cái này ngụm trắng đoán tiên tuyển như là một mảnh cuộn trào mãnh liệt hồ lớn, trong đó chán phóng sáng chói tiên quang, xem ra thần thánh vô cùng. Mà đám người đang tay cầm ngọc đỉnh, bình ngọc cùng bình ngọc các loại đồ vật, thu lấy trong đó tiên dịch. Trong đó, Diệp Phàm, Bàng Bác cùng Long Mã bọn người rất hưng phấn, liền Trần Minh trên mặt cũng lộ ra bội thu vui sướng. Rốt cuộc cái này thế nhưng là thiên tôn mệnh tuyển dịch, không cần nói là dùng tại tu luyện, chữa thương hoặc là duyên thọ đều là một đỉnh một bảo vật, có thể nói là giá trị vô lượng. Mặt khác, tại Trần Minh báo cho phía dưới, Diệp Phàm mấy người cũng biết được nơi đây mệnh tuyển tiên dịch bên trong có dấu sát khí, cho nên mọi người tại thu lấy tiên dịch lúc đều là một bên xua tan sát khí, một bên thu lấy. Xa xa xem ra, giống như là có mười mấy đầu thủy long một bên tản ra vang dội ken ken hấp vụ, một bên tràn vào một chút ngọc khí bên trong. Một lúc về sau, đám người dừng lại trong tay động tác, đồng thời tại Trần Minh dẫn đầu xuống rời khỏi nơi này. Bởi vì lúc này thiên tôn khổ hải bên trong tổng cộng có 9 miệng mệnh tuyển, bọn hắn dự định cùng đi dạo một vòng. Nói đến, linh bảo thiên tôn khi còn sống tự nhiên là chỉ có một cái mệnh tuyển. Nhưng bây giờ, hắn đã vẫn lạc mấy triệu năm, nó mệnh tuyển gần khô cạn, cho nên hiện tại thiên tôn khổ hải bên trên chỉ còn lại có 9 miệng tương đối rất nhỏ mệnh tuyển dâng trào. Trần Minh một đoàn người liên tiếp đi qua 8 miệng thiên tôn mệnh tuyển, đồng thời riêng phần mình thu thập một chút mệnh tuyển dịch về sau, bọn hắn cuối cùng đi tới bị 8 miệng mệnh tuyển quay trùng quanh thứ 9 miệng mệnh tuyển phía trước. Cái này thứ 9 miệng mệnh tuyển là tất cả mệnh tuyển bên trong rộng lớn nhất, xưng là mệnh hải đều không quá đáng. Đến sau này, đám người nguyên bản còn nghĩ như phía trước đồng dạng thu thập tiên dịch, nhưng chỉ là hơi chút tới gần, trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác liền bị một hồi đáng sợ sát cơ bức cho lui. Trần Minh đám người biết rõ, đây là thứ 9 mệnh tuyển bên trong cất giấu đế khí đối bọn hắn không đồng ý thái độ, xem ra chỉ bằng vào độ nhân kinh bản chính còn không có biện pháp nhường đế khí tán thành bọn hắn. Thế là Trần Minh lấy ra nhân thân quỷ diện đăng, đồng thời dùng tự thân pháp lực tỉnh lại nó. Rời đi bắt đầu, đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ phía trước, Trần Minh liền đã từ đoạn đức nơi đó đem nhân thân quỷ diện đăng cầm trở về, bây giờ vừa vặn có thể dùng tới. Mà đoạn đức lúc ấy tại vì đường thành tiên làm chuẩn bị, gần tiến hành một lần lớn thủy biến, cho nên cũng rất sảng khoái đem nhân thân quỷ diện đăng trả lại. Bất quá hắn lúc ấy nói lời, đến nay còn nhường Trần Minh có tần hắn một trận xúc động. Trần tiểu tử, ngươi cũng đừng chết ở bên ngoài, còn làm hại bảo bối của ta Trầm Luân Tha Hương. Muốn thật sự là như thế, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta đảo ngươi mộ phần. Lúc này, nhân thân quỷ diện đăng tách ra sáng chói ánh sáng xanh, trong đó thần linh, cái kia khô cằn lão đầu cũng nổi lên, ngồi ngay ngắn ở nhân thân quỷ diện đăng phía trên, miệng tụng độ nhân kinh. Lấy nhân thân quỷ diện đăng ánh đèn bảo vệ Diệp Phàm đám người về sau, Trần Minh dẫn đầu đám người thuận lợi tiến vào cái này ngụ mệnh truyền bên trong, mà bên trong mệnh truyền đế khí sát cơ cũng không lần nữa căm thù bọn hắn. Chỉ gặp nhân thân quỷ diện đăng ánh đèn đem sáng chói thiên tôn mệnh truyền dịch ngăn tại bên ngoài, dùng đám người miễn bị mệnh truyền dịch bên trong sát khí ăn mòn. Một phương diện khác, xuyên thấu qua ánh đèn tràn ngập mà vào tiên khí thì nhường đám người toàn thân thoải mái, toàn thân phát sáng, phảng phất muốn vũ hóa như phi thiên. Một đoàn người tại bên trong thiên tôn mệnh truyền xa xuống một lúc lâu về sau, cuối cùng nhìn thấy trong đó đế khí thân ảnh. Kia là bốn thanh màu đỏ sẫm cổ kiếm, chất liệu không phải vàng không phải đá, tiểu dáng cổ pháp, nhưng lại tản ra long trời lở đất sát cơ. Thậm chí toàn bộ thiên tôn khổ hải bên trong tràn ngập sát khí, đều đến từ chúng. Mà lại bốn thanh cổ kiếm bên trên đồ văn không giống nhau, mặt trên phân biệt có Chu Tiên, Lục Tiên, Huyết Hải bao phủ vũ trụ tinh không cùng bạn linh thây nằm chờ cảnh tượng. Đây chính là linh bảo thiên tôn đế binh, Chu Tiên tứ kiếm, tới xứng đôi bộ, còn có một bức Chu Tiên trận đồ. Chỉ bất quá, Chu Tiên trận đồ bây giờ không có ở đây nơi này mà thôi. Nhìn thấy cái này Chu Tiên tứ kiếm, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc không khỏi nghĩ đến địa cầu trong truyền thuyết Thông Thiên giáo chủ. Trong truyền thuyết, Chu Tiên tứ kiếm thế nhưng là vị kia vũ khí. Nhưng bây giờ Chu Tiên tứ kiếm nhưng là linh bảo thiên tôn vũ khí, cái này khiến Diệp Phàm cùng Bàng Bắc không khỏi suy đoán, Thông Thiên giáo chủ cùng linh bảo thiên tôn có phải là hay không cùng là một người. Không đề cập tới Diệp Phàm cùng Bàng Bắc tưởng tượng lan man, một đoàn người rất nhanh liền phát hiện Chu Tiên tứ kiếm bên cạnh một tòa gương đá đài. Gương đá đài rất bóng loáng, xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy một tòa hùng vĩ phủ đệ treo ở trong mắt mệnh tuyển chẳng cảnh. Đương nhiên, nơi này khoảng cách mệnh tuyển nhãn còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, cho nên mọi người thấy chỉ là trận đạo hình chiếu mà thôi. Tại Bàng Bắc cổ động phía dưới, Trần Minh dẫn đầu đám người hướng gương đá đài tới gần. Theo quan sát góc độ hoán đổi, đám người còn chứng kiến phủ đệ kia trung bàn ngồi một cái hầu tử. Con khỉ này toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng, xem ra cùng đấu chiến thánh viên nhất tộc rất giống. Không giống chính là, con khỉ này mọc ra 6 cái lỗ tai, là trong truyền thuyết Lục Nhĩ Mi Hầu. Đối với cái này Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện, đám người nghị luận ầm ĩ, mà 11 thánh giả bên trong gấu đen thánh giả càng là nói ra một cái bí văn. Mấy chục vạn năm trước, gấu đen thánh giả một vị đại thánh cấp tổ tiên từng tại trong vũ trụ, gặp được một cái đáng sợ Lục Nhĩ Mi Hầu. Lúc ấy hắn ngay tại dọn nhà, trên đỉnh đầu treo một tòa hùng vĩ phù đệ, trên bờ vai còn ngồi một cái nhỏ Lục Nhĩ Mi Hầu. Mà gấu đen thánh giả vị kia tổ tiên chẳng qua là ngăn tại cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu trên đường, liền bị hắn một bàn tay vỗ thành thịt nát, suýt nữa triệt để bỏ mình. Sau đến, gấu đen thánh giả tổ tiên đem bộ kia tràng cảnh vẽ ra, đồng thời lưu truyền đến nay. Mà bộ kia bức tranh bên trên miêu tả phù đệ, chính là Trần Minh một đoàn người trước mắt tòa phù đệ này. Nghe cái này một cái bí văn về sau, Diệp Phàm đám người hào hào cảm thán, nguyên lai tòa phủ đệ này, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng gấu đen thánh giả còn có dạng này một gốc. Đồng thời bọn hắn cũng cơ bản xác định, gương đá đài đối diện cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã tọa hóa, rốt cuộc đã mấy trăm ngàn năm qua đi. Về sau, theo một đoàn người tiếp cận gương đá đài, đám người càng phát ra thấy rõ đối diện tòa phủ đệ kia bộ dáng. Chỉ gặp tòa phủ đệ kia tiên khí tràn ngập, dáng lành lấp lóe, rất có tiên gia ý vị. Bất quá, đám người cũng phát hiện, tòa phủ đệ kia là bị người từ trên tiên sơn cắt đứt xuống tới, mặt trên còn lưu lại rõ ràng bức tường đổ. Bởi vậy, Diệp Phàm đám người phỏng đoán, tòa phủ đệ kia hẳn là linh bảo thiên tôn đã từng trô ở tại mấy chục vạn năm trước mới bị cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu lấy được, từ đó đem đến nơi này tới. Cũng chỉ có như thế, tòa phủ đệ kia mới có tư cách treo ở linh bảo thiên tôn mệnh tuyển nhãn bên trong, mà không có nhận Chu Tiên tứ kiếm khu trục thậm chí là hủy diệt. Một lúc về sau, làm Trần Minh một đoàn người chân chính đi tới gương đá đài bên cạnh, gương đá đài đột nhiên biến mơ hồ, một đoạn hỗn độn phù văn còn che lấp trong đó mảng lớn cảnh tượng. Mà lại, cách đó không xa cái kia Chu Tiên Tứ kiếm sát cơ đột phá nhân thân quỷ diện đang ánh đèn, vọt vào, đang bức bách lấy một đoàn người lui lại. Rõ ràng, tòa phủ đệ kia cũng không hoan nên Trần Minh đám người tới gần. Mà lại Chu Tiên Tứ kiếm đối tòa phủ đệ kia tán thành thắng tại Trần Minh một đoàn người, cho nên ngăn cản đám người tiếp cận tòa phủ đệ kia. Mắt thấy Chu Tiên Tứ kiếm động tác như thế, đám người liền lui lại ra. Dù sao bọn hắn đối tòa phủ đệ kia chỉ là hơi hảo cảm hiếm thấy, không cần thiết bởi vì tòa phủ đệ kia mà đắc tội Chu Tiên Tứ kiếm. Sau đó, đám người đưa ánh mắt chuyển hướng Chu Tiên Tứ kiếm, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc càng là trực tiếp cổ động Trần Minh đi thu lấy cái kia bốn thanh sát kiếm. Mà Trần Minh nói cho bọn hắn, cùng Chu Tiên Tứ kiếm xứng đôi bộ còn có một bộ Chu Tiên trận đồ. Chỉ có lấy được Chu Tiên trận đồ tán thành, mới có thể chân chính thu phục cái này Chu Tiên Tứ kiếm. Bởi vậy, Diệp Phàm cùng Bàng Bắc bọn người mới từng bước bỏ đi thu lấy Chu Tiên Tứ kiếm ý niệm. Sau đó, Trần Minh đám người liền tại đây tới gần Chu Tiên Tứ kiếm bên trong Thiên Tôn mệnh tuyển thượng chú xuống. Rốt cuộc mọi người tại nơi này có thể liên tục không ngừng tinh luyện Thiên Tôn mệnh tuyển dịch, dùng cho tu luyện, toàn bộ thế giới giả thiên cơ hồ cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này tu luyện hoàn cảnh. Mà tại mọi người vội vàng lúc tu luyện, Diệp Phàm thì có vẻ hơi như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định. Chỉ gặp hắn lấy ra hạt Bồ đề, bắt đầu tiếp dẫn Chu Tiên Tứ kiếm sát ý, từ đó ma diệt trong đó Thích Ca Mâu Ni dấu ấn cùng A Di Đà Phật đại đế niết bàn thần niệm. Tại trong lúc này, hạt Bồ đề trung quanh xuất hiện cự Phật cùng đại lôi âm tự những thứ này Phật môn dị tượng, tỏ rõ lấy hạt Bồ đề cùng Phật môn liên lụy sâu. Nhưng Diệp Phàm cũng mặc kệ những thứ này, với hắn mà nói, hạt Bồ đề đã làm bạn hắn quá lâu, thậm chí chứng kiến hắn sáng tạo kinh bí mật, nhiều Diệp Phàm dứt bỏ không được. Mà lại thế gian bảo vật, cũng không phải người nào trước làm tiêu ký liền là của người đó, cho nên Diệp Phàm bây giờ chính là tại cùng Phật môn tranh đoạt hạt Bồ đề quyền sở hữu. Bất quá, vì triệt để ma diệt Thích Ca Mâu Ni là cấn cùng A Di Đà Phật đại đế niết bàn thần niệm, Diệp Phàm tiếp dẫn Chu Tiên Tứ kiếm sát khí quá mạnh một chút, vẫn là Trần Minh dùng cực đạo lực lượng bảo vệ đám người, mới khiến cho Diệp Phàm thuận lợi công thành. Về sau, hạt Bồ đề tại Thiên Tôn mệnh tuyển dịch đổ vào ra đời cỏ mầm, cũng từng bước lớn lên một viên trượng lục Bồ đề, nhường Diệp Phàm, Bàng Bắc cùng Long Mã bọn người được ích lợi không nhỏ. Diệp Phàm còn tại dưới cây Bồ đề sáng chế chính mình tứ cực quyển kinh văn, hắn sáng tạo kinh con đường hơi đặc biệt, kế luân hải quyển kinh văn về sau, trực tiếp sáng chế tứ cực quyển kinh văn, tiếp xuống đoán chừng mới là đạo cung cuốn. Đến mức Trần Minh, mặc dù Bồ đề bất tử thần thụ có thể thật tốt động đến tu sĩ đạo ngã viện trợ tu sĩ nội đạo, nhưng đạo ngã cuối cùng cũng chỉ là linh tính một phần, đối với đi linh tính chi đạo Trần Minh đến nói, Bồ đề bất tử thần thụ thực tế là viện trợ không lớn. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt 5 năm liền đi qua, Trần Minh tu vi đã tấn thăng đến đại thánh cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ. Bên ngoài ra lúc độ kiếp, Trần Minh còn phát hiện thần thoại cổ vực rất nhiều đại thánh cùng tuổi trẻ trí tôn nhóm đã đi tới Thiên Tôn Khổ Hải. Bất quá bởi vì Trần Minh không có ở Thiên Tôn Khổ Hải bên trong độ kiếp, bọn hắn ngược lại là nhất thời không có phát hiện Trần Minh một đoàn người tồn tại. Tại Trần Minh độ kiếp trở về sau không lâu, rất nhiều nhóm đại thánh mới phát hiện Thiên Tôn mệnh tuyển, trong đó Chu Tiên Tứ kiếm cùng Trần Minh đám người. Mà Trần Minh đám người mắt thấy một đám nhóm đại thánh ở trên đỉnh đầu không ngoe ngoe muốn động, muốn nếm thử thu lấy Chu Tiên Tứ kiếm, liền dứt khoát chuyển ra thứ 9 miệng mệnh tuyển, tránh khỏi bị một đám nhóm đại thánh liên lụy, từ đó bị Chu Tiên Tứ kiếm nội thương. Đương nhiên, một đoàn người cũng khuyên đủ Thanh Hoàng đại thánh những thứ này cùng bọn hắn có giao tình đại thánh, để bọn hắn chớ trêu chọc Chu Tiên Tứ kiếm, tự tìm khổ ăn. Sự thật cũng đúng như là Trần Minh một đoàn người nói, khi cái khác đại thánh nếm thử thu lấy Chu Tiên Tứ kiếm thời điểm, rất nhanh liền tại Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí xuống tổn thương thảm trọng. Tại chết ba vị đại thánh về sau, cái khác nhóm đại thánh cuối cùng tạm thời yên tĩnh. Nhưng mà thời gian yên bình còn không có duy trì liên tục bao lâu, Quang Minh tộc đế binh, Luyện Thần Hồ liền tới đến Thiên Tôn Khổ Hải bên trong. Tại Quang Minh tộc đại thánh, Di Trinh thôi động phía dưới, Luyện Thần Hồ miệng ấm tiên quang sáng chói, phát ra một hồi thôn thiên phệ địa hấp lực, muốn đem Chu Tiên Tứ kiếm hút lên. Đáng tiếc, mặc dù như vậy chiến trận xem ra dọa người, nhưng Luyện Thần Hồ vẫn là bị Chu Tiên Tứ kiếm kiếm khí quét ra Thiên Tôn Khổ Hải, liền Quang Minh tộc Di Trinh cũng nhận liên lụy, người bị thương nặng. Về sau, Quang Minh tộc Di Trinh như cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn liên hợp mấy cái đại thánh, cùng nhau thôi động Luyện Thần Hồ, mà lại càng là tỉnh lại trong đó thần linh, thế phải đoạt được Chu Tiên Tứ kiếm. Nó kết quả chính là, Luyện Thần Hồ cùng Chu Tiên Tứ kiếm một phen giao chiến về sau, không địch lại bại lui. Mà Quang Minh tộc Di Trinh bị Luyện Thần Hồ tiết ra ngoài Chu Tiên kiếm khí giết chết, tới hợp hỏa nhóm đại thánh thì trọng thương bỏ chạy. Đến đây, đi tới Thiên Tôn Khổ Hải các tu sĩ triệt để đối Chu Tiên Tứ kiếm hết hy vọng. Ngược lại thăm dò lên, như thế nào đến thần linh bị ngạ. Đã nơi này là linh bảo Thiên Tôn Luân Hải bí cảnh một phần, như thế trừ khổ hải, sinh mệnh chi luân cùng mệnh tuyển bên ngoài, cần phải còn có thần tiểu cùng bị ngạn tồn tại. Nhưng linh bảo Thiên Tôn mệnh tuyển đã tiếp cận khô cạn, bình thường vô pháp dựng lên thần tiểu, từ đó nối thẳng bị ngạn, cho nên một đám nhóm đại thánh nghĩ đến oanh kích khổ hải, kích thích sinh mệnh chi luân mãnh liệt dâng trào mệnh tuyển phương pháp. Bất quá phương pháp mặc dù đúng rồi, nhưng đại thánh cảnh giới cùng đại đế cảnh giới chênh lệch thực tế quá lớn, cho nên dù là một đám đại thánh ra sức oanh kích khổ hải, cũng vẫn không có gì đó hiệu quả. Như thế như vậy phía dưới, thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt lại là 13 năm qua đi. Chương 212. Chân tiên hàng rào cùng bị ngạn thần bực chương 212, chân tiên hàng rào cùng bị ngạn thần bực tại đây 13 năm bên trong, cũng có đại thánh đến nhất kiến Trần Minh, mời hắn ra tay kích thích linh bảo Thiên Tôn sinh mệnh chi luân, từ đó viện trợ đám người đến thần linh bị ngạn. Mà Trần Minh trả lời chắc chắn là, đợi hắn kết thúc bế quan, tự nhiên biết ra tay. Cứ như vậy, một đám nhóm đại thánh một mực chờ cho tới bây giờ. Lúc này, Trần Minh trùng tu tứ cực bí cảnh cuối cùng hoàn toàn viên mãn, từ đó tấn thăng đến đại thánh cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ đỉnh phong, cũng chính là đỉnh cao nhất đại thánh cảnh. Bây giờ, cùng cái khác đỉnh cao nhất đại thánh, chuẩn đế tu vi hàng rào ngăn ở Trần Minh trước mặt. Mà Trần Minh linh tính, càng là đã đột phá đại đế cấp linh tính hàng rào, mà bị chân tiên cấp linh tính hàng rào ngăn lại. Lại hoặc là nói, đại đế cấp linh tính hàng rào nguyên bản là chân tiên cấp linh tính hàng rào một phần. Phải biết, nếu là tại một cái có thể thành tiên trong thế giới, tu sĩ một ngày đạt tới chuẩn đế đỉnh phong bậc này nhân gian cảnh giới tuyệt đỉnh, lại trung cực nhảy lên thời điểm, liền biết tấn thăng làm chân tiên cấp tồn tại. Từ đây, tiên phàm hai khác, rốt cuộc không thể biến thành nói chuyện. Nhưng ở cái này không thể thành tiên bên trong thế giới giả tiên, chuẩn đế đỉnh phong cấp tu sĩ trung cực nhảy lên, lại chỉ có thể đi lên lại đạp nửa bước, từ đó tấn thăng đến khoảng cách chân tiên cảnh giới chỉ còn kém nửa bước đại đế cảnh giới. Bởi vậy, thế nhân thường nói đại đế cấp hàng rào trên thực chất là chân tiên cấp hàng rào một phần, tới đối đầu ứng linh tính hàng rào cũng thế. Mà Trần Minh linh tính xông phá đại đế cấp hàng rào về sau, liền mang ý nghĩa hắn nắm giữ đại đế cấp linh tính, chiến lực cùng với chân tiên cấp xuống vô địch phòng ngự. Có thể nói, bây giờ Trần Minh cũng nắm giữ tung hoành vô địch khắp trên trời dưới đất lực lượng. Nếu không phải cân nhắc đến thế giới giả thiên bên ngoài quỷ dị trận doanh, Trần Minh thật đúng là có loại lập tức trở về bắt đầu thành thân, thành ra hưởng thụ thời gian xúc động. Đi tới thế giới này đã có 96 năm, cũng mất ăn mất ngủ tu luyện 96 năm, bây giờ 109 tuổi Trần Minh cũng cảm thấy mệt mỏi. Đáng tiếc, biết được càng nhiều, liền càng không dám dừng lại xuống bước chân tiến tới, Trần Minh bây giờ cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Mặt khác, lúc này Trần Minh sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, cũng định rời đi Thiên Tôn cổ hải, thế là hắn dùng cực đạo lực lượng kích thích một chút linh bảo Thiên Tôn sinh mệnh chi luân. Sau một khắc, thiên địa kỳ biến, chỉ gặp Thiên Tôn cổ hải bên trên xuất hiện một đạo cực lớn ánh sáng đỏ, như là một cái thiên địa trụ cột. Nó rộng lớn trình độ viễn siêu 9 miệng mệnh tuyển, đồng thời cũng đem 9 miệng mệnh tuyển đều bao phủ đi vào. Cái này ánh sáng đỏ chính là Thiên Tôn mệnh tuyển cuối cùng một lần nữa dựng lên thần kiều, có thể nối thẳng thần linh bị ngạn. Cho nên, Trần Minh một đoàn người tính cả một chút tu sĩ hiện tại đang bị thần kiều tin tức, nhanh chóng hướng thần linh bị ngạn mà đi. Mà chờ tại phụ cận nhóm tu sĩ khác thấy thế, cũng mừng rỡ như điên ảo ảo leo lên Thiên Tôn thần kiều. Lúc này, Thiên Tôn thần kiều chính xuyên thấu hư không, dẫn đầu đám người vượt qua tinh vực. Đây cũng không phải là khoa trương miêu tả, bởi vì Thiên Tôn cổ hải cùng thần linh bị ngạn ở giữa khoảng cách thực tế quá xa xôi. Một lúc lâu về sau, mọi người thấy năm khối rất đặc biệt đại lục. Trong đó một khối đại lục tản ra mãnh liệt ánh lửa, mà khác bốn mảnh đại lục cũng tản ra không kém màu vàng đất, màu vàng kim óng ánh, màu thủy lam cùng hào quang màu xanh biếc. Mà lại cái này năm khối đại lục hình dạng cực giống nhân thể ngũ tạng, chỉ bất quá rất là cực lớn mà thôi. Thế thế, đám người rất nhanh liền rõ ràng, nơi đó chính là Linh Bảo Thiên Tôn đạo cung bí cảnh. Mà tại đạo cung bí cảnh phía dưới, có một viên tắm rửa tại lượng lớn ngũ hành tinh khí cùng xương mù hỗn độn xuống sinh mệnh cổ tinh, nơi đó chính là đám người mục đích, thần linh bị ngạn. Lại một lát sau, Thiên Tôn thần kiều quán thông thiên địa, đi qua thần linh bị ngạn phụ cận. Ở đây, tất cả mọi người bị chân xuống dưới, từ đó tứ tán rơi xuống thần linh bị ngạn bên trong. Mà Diệp Phàm bọn người ở tại Trần Minh bảo vệ phía dưới, ngược lại là không có tách ra. Tại một hồi mãnh liệt xa xuống về sau, Trần Minh một đoàn người tại một mảnh thương mang sơn mạch bên trong bình an rơi xuống đất. Thần linh bị ngạn đến. Sau khi hạ xuống, Trần Minh đám người từ sinh hoạt ở nơi này sinh linh nơi đó, biết được không ít thần linh bị ngạn tình huống. Đầu tiên, thần linh bị ngạn có một phương nhất tôn quý địa vực, tên là thần vực, truyền thuyết nơi đó là chư thần chô ở, thậm chí hiện nay cũng có thần sống ở thần vực, thỉnh thoảng sẽ xuất thế hiển lộ thần uy. Mà Diệp Phàm đám người chỗ quan tâm sinh mệnh cổ thụ, ngay tại thần vực bên trong. Mặt khác, một đoàn người bây giờ cũng thân ở thần vực phụ cận, bọn hắn chỉ cần vòng qua phía trước một tòa cấm khu, liền có thể tiến vào thần vực vị trí bao la đại địa. Tòa kia cấm khu khoảng cách nơi đây vạn dặm trái phải, mà lại nghe nói cùng chư thần có quan hệ. Nhưng bây giờ liền chư thần đều chưa hẳn có thể vào, những người khác càng là có đi không về. Bởi vì trong đó có 7 đại đế sát trận, đến nay cũng không từng hoàn toàn tổn hại. Biết được những tình huống này về sau, đối tòa kia cấm khu cùng thần vực cảm thấy hứng thú, một đoàn người liền hướng phía trước vượt qua mà đi. Không bao lâu, Trần Minh đám người liền tới đến một mảnh thần bí sông núi phía trước. Chỉ gặp vùng non sông này chung quanh tràn đầy cuộn trào mãnh liệt sương mù hỗn độn, giống như bị ngăn cách lên. Trong đó thì là san sát dãy núi cùng kéo dài sơn mạch, một mảnh khí tượng phi phàm cảnh tượng. Mà lại đám kia trên núi càng là có khắc họa đáng sợ đại đạo thần văn, nhường người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Bởi vì vùng non sông này bị không trọn vẹn đế trận phù hộ, cho nên trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác nhất thời căn bản thấy không rõ trong đó cụ thể cảnh tượng. Vì thế, Trần Minh cho bọn hắn con mắt kèm theo cực đạo lực lượng, để bọn hắn ánh mắt có khả năng xuyên thấu đế trận chẳng ngực. Lúc này, Diệp Phàm bọn người mới thấy rõ, cái kia bên trong cấm khu giải rác phân bố một chút hùng vị phụ đệ. Tính toán ra, đại khái có 3000 tòa trái phải. 3000, cái số này dẫn tới Diệp Phàm đám người có chút tưởng tượng lan man. Nhưng bởi vì Trần Minh không có đi vào thăm dò ý tứ, cho nên một đoàn người cuối cùng vẫn là vòng qua mảnh này cấm khu, từ đó tiến vào thần vực vị trí bao la đại địa. Ở đây, Trần Minh đám người trước sau nhìn thấy vài tòa cổ thành, những thứ này cổ thành đều là bảo vệ thần vực 8 tòa cổ thành một trong. Mà một đoàn người đã từng dùng khi tiên trận văn ngụy trang thân phận, tra trộn vào cái này vài tòa cổ thành. Từ trong, Trần Minh đám người nhìn thấy chủng tộc khác nhau rất nhiều tu sĩ, rất nhiều chủng tộc liền Trần Minh đều chưa từng nghe thấy, thậm chí còn có binh khí thông linh mà tu thành dị loại. Đồng thời bọn hắn cũng thăm dò được càng nhiều tin tức. Đầu tiên, mặc dù vẹn vẹn chỉ là qua nửa ngày tầm đó cơ vu, nhưng là từ Thiên Tôn khổ hải lại tới đây các tu sĩ liền đã vẫn lạc không ít. Trong đó, thậm chí có một vị nhân tộc người hộ đạo cùng hai vị dị tộc tà thần đang nhìn trộm thần bức lúc, bị thần bực thần kích giết. Tin tức này truyền bá cực kỳ nhanh, bây giờ tại cái này vài tòa trong cổ thành đều đã dán ra báo cáo, tuyên dương thần vực thần cường đại. Một đoàn người đi xem qua tấm kia báo cáo, vẽ lên miêu tả lấy ba viên đại thánh đầu lâu bị cất vào lồng trúc, treo tại một mảnh trên tường thành tình cảnh. Trần Minh ngược lại là nhận biết trong tranh cái kia nhân tộc đại thánh, bất quá cái kia đại thánh cùng hắn không có gì giao tình, là cùng Thích Thiên tên kia khá là thân thiết cái chủng loại kia người, cho nên Trần Minh ngược lại là không có vì hắn ra mặt ý tứ. Mặt khác, Diệp Phàm đám người ngẫu nhiên nghe được, có thần thoại 9 tầng quan tài tại mấy chục năm trước rơi vào một mảnh tuyệt địa tin tức. Nghe nói, cô kia thần thoại 9 tầng quan tài bên trên còn có sinh linh tồn tại. Cái này khiến Diệp Phàm cùng Bàng Bác rất nhanh liên tưởng đến, Thư Không Đế quan tài cùng Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt đám người, thế là một đoàn người đi vòng tiến về trước trong truyền thuyết cái kia mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Chỉ gặp phía trước mấy ngàn tòa đỉnh núi chính như cầu như rắn chậm rãi bơi lội, chúng phảng phất là sống, từ dạng nước ngọn núi bên trong chảy ra không ít máu tươi, mà lại xuyên thấu qua ngọn núi khe hở, còn có thể nhìn thấy ngọn núi bên trong có xương cốt đang chống đỡ chúng. Đồng thời cũng có một luồng hương thơm dị hương xa xa từ phía trước tòa kia tuyệt địa bên trong truyền ra. Có thể nhìn thấy, những cái kia ngọn núi dạng nước khe hở thỉnh thoảng sẽ phát ra tia sáng, từ trong chảy ra một chút óng ánh chất lỏng. Loại chất lỏng này từ trên núi trượt xuống, dưới chân núi hình thành từng mảnh vũng nước nhỏ. Làm những thứ này vũng nước nhỏ nối liền cùng một chỗ, liền thành một mảnh đầm nước. Mà dị hương đầu nguồn chính là những thứ này óng ánh chất lỏng, nó khiến người toàn thân thư thái, cùng bất tử thần dược cái chủng loại kia hương thơm rất giống. Đối mặt trước mắt tình hình, một đoàn người nghị luận ầm ĩ cái kia còn sống đỉnh núi thực tế là nhiều người nghi ngờ không thôi. Diệp Phàm đám người căn bản không biết đó là cái gì. Bất quá loại kia óng ánh chất lỏng không thể nghi ngờ là đồ tốt, cần phải có thể so sánh bất tử thần dược, nhiều Diệp Phàm đám người khát vọng đến cực điểm. Một lúc về sau, một đoàn người bén nhạy cảm giác được có người tới gần, thế là đám người hào hào quay đầu nhìn lại. Không bao lâu, một đội mười mấy người đội ngũ liền xuất hiện tại Trần Minh một đoàn người trong tầm mắt. Chỉ gặp bọn hắn phần lớn là sinh vật hình người, chỉ bất quá hoặc là mọc ra ba đầu sáu tay, hoặc là mi tâm thần nhãn các loại. Mà cái này một đôi đội ngũ chỗ tương đồng ở chỗ, bọn hắn từng cái đều có thần vòng phụ thân, mà lại dáng dấp cũng rất anh tuấn uy nghiêm hoặc là xinh đẹp như hoa. Xem bọn hắn bộ dạng, không thể nghi ngờ là tại dò xét nơi tuyệt địa này bên ngoài. Cho nên khi bọn hắn phát hiện Trần Minh đám người thời điểm, lập tức lao nhanh mà đến, đồng thời quát lên, các ngươi là ai? Lại dám ở đây thăm dò thần chi cấm địa nạp mạng. Nhưng mà không đợi đội nhân mã này nói hết lời, Trần Minh cực đạo áp chế liền rơi vào trên người của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thần lực và đạo tắc đều bị áp chế bọn hắn tựa như cùng rơi sủi cảo, phanh 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 ngã xuống đất. Sau đó làm những thứ này bị ngã đến đầu góc choáng váng đội ngũ ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy không có ý tốt Diệp Phàm đám người. Một phen thẩm vấn về sau, Diệp Phàm bọn người mới biết được, nguyên lai trước mọi người mới phiến địa vực này, từng là viễn cổ chư thần chiến trường. Nơi đó chôn xuống chư thần máu và xương, cho nên biến thành một mảnh sinh mệnh tuyệt địa, nguy hiểm vô cùng. Nhưng theo năm tháng trôi qua, nơi tuyệt địa này giống như biến thành một cái sinh mạng còn sống thể, đồng thời cách mỗi 10.000 năm liền biết đạn sinh ra có thể so với bất tử thần dược thần ma dịch đến, dẫn tới hậu nhân thèm nhỏ dãi. Mà những này nhân mã đóng tại nơi này, chính là chịu thần bực thần chỉ phái, phụ trách trông coi thần ma dịch. Mặt khác, những này nhân mã còn bàn giao. Bởi vì mấy chục năm trước, rơi xuống tại tuyệt địa chỗ sâu thần thoại 9 tầng quan tài mang đến mấy cái sinh linh, cho nên năm gần đây sinh ra một chút thần ma dịch, đều bị bọn hắn thi pháp thu bảo. Nghe tin tức này, Trần Minh một đoàn người không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía nằm ngang ở tuyệt địa chỗ sâu một cỗ quan tài đá. Chiếc quan tài đá kia cao ngàn trượng, có chứa một luồng đại đạo khí cơ, tại tuyệt địa bên trong rất là dễ thấy. Bọn họ cũng đều biết kia là hư không đế quan tài, mà năm gần đây thu lấy thần ma dịch sinh linh hẳn là Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt cùng làm bạn tại Cơ Tử Nguyệt bên người cái kia chim vực nhỏ. Nghĩ đến Cơ Tử Nguyệt ngay tại phía trước, Diệp Phàm đã có chút ngồi không yên. Nhưng lúc này, nơi xa có một cỗ chiến xa bằng đồng thau đi ngang qua, trên xe một đạo mông lung thân ảnh chính đại âm thanh tuyên dương thần vực thần mới nhất pháp chỉ. Thần chỉ đến. Hôm nay thần trầm tư có cảm, vực ngoại sinh linh đã đến, đem nhiễu loạn bốn phương. Cho nên truyền chỉ thiên hạ, các tộc làm trung diệt vực ngoại ác linh, thủ hộ bị ngạn. Nghe lời này, Bàng Bác, Long Mã cùng chín đuôi ngạc long các loại một đám tiêu căng khó thuần thánh giả lập tức phẫn nộ lên. Bọn hắn cái gì cũng không làm, thế mà liền bị truy nã. Cho nên bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, Bàng Bác càng là nói, Trần Minh, ta nhẫn không được, cái kia chim, cái giám thần là muốn dẫm lên mặt của chúng ta chơi uy phong á, ngươi cái này đều không xuất thủ giáo huấn một chút. Mà Trần Minh chậm rãi nói, là nên dạy huấn một chút. Sau đó chỉ gặp Trần Minh phất tay đánh ra một đạo tiên quang, trực tiếp hướng thần vực phương hướng mà đi. Cái kia tiên quang bắn ra chuẩn đế bay, mặc dù cũng không nhằm vào mọi người tại đây, nhưng cũng để bọn hắn một hồi tim đập nhanh. Một bên khác, cái kia cái gọi là thần ngay ngắn ngồi tại thần vực một tòa cao cao thần đàn phía trên, quan sát toàn bộ thần vực. Tại du ngoạn thần tọa gần vạn năm năm tháng bên trong, đây là hắn thích nhất làm sự tình. Có thể nhìn thấy, cái này thần là một cái toàn thân thần quang sáng chói uy nghiêm nam tính. Nhưng nếu là xuyên thấu qua hắn cái kia một thân từ tín ngưỡng niệm lực tạo thành thần quang, liền có thể phát hiện đây là một cái xế chiều lão nhân. Là một cái nửa bước vào chuẩn đế cảnh đỉnh cao nhất đại thánh, dù là bởi vì sinh mệnh cổ thụ mà sống ra đời thứ hai, vị này lao thần thọ nguyên cũng đã còn thừa không nhiều. Bất quá coi như thế, vị này lao thần cũng không nguyện hướng năm tháng cúi đầu. Chương 213. Phẫn nộ đế binh cùng không may lão thần chương 213, phẫn nộ đế binh cùng không may lão thần cho nên khi đi tới thần linh bị ngạn ba vị đại thánh nhìn trộm thần bực thời điểm, hắn dùng lượng lớn tín ngưỡng niệm lực tướng chiến lực của mình bay vụt đến chuẩn đế cấp bậc, dùng cái này đem ba vị đại thánh một chiêu đánh giết, từ đó lần nữa tuyên dương chính mình thần linh uy nghiêm. Sau đó vì mục đích giống nhau, hắn càng là phát xuống thần chỉ, muốn tiêu trừ đến từ vực ngoại sinh linh. Nhưng mà hắn cũng không biết rõ, cử động lần này đem mang đến cho hắn cái dạng gì kết quả. Cho nên, bây giờ ác quả tới cửa. Chỉ gặp Trần Minh đánh ra màu tím bầm tiên quang tại thần vực trên không ngừng lại, khuấy động chúng quanh mưa gió, rất nhiều một bộ muốn công kích tư thế. Mà cái kia tiên quang bên trong phát ra chuẩn đế oai, nhường lao thần cả kinh kêu lên, thần một kích. Lập tức, vị này lao thần lấy lại tinh thần. Chỉ gặp hắn gọi thần vực chí tôn thần khí, một chương che kín huyền ảo đạo văn cùng toát ra vô tận sát khí trận đồ, đồng thời đưa nó ngăn tại trên đầu, mà đó chính là Chu Tiên trận đồ. Nguyên bản vị này lão thần bản tính đánh cho đinh đương vang, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình ngăn không được trên không thần linh một kích, cho nên hắn dự định thôi động Chu Tiên trận đồ, gọn gàng ngăn trở một kích kia, thuận tiện cũng có thể lúc lắp vi phong. Nhưng mà Trần Minh căn bản không nghĩ ra tay với Chu Tiên trận đồ, cho nên hắn đánh ra tiên quang bên trong bao hàm có chính mình thần niệm. Làm cỗ này thần niệm đem một chút tin tức truyền đạt đến Chu Tiên trận đồ bên trong lúc, Chu Tiên trận đồ bên trong nguyên bản còn có chút mơ hồ thần linh lập tức thanh tỉnh lại. Thậm chí, hắn nào chỉ là thanh tỉnh, cái kia hẳn là để phẫn nộ. Chỉ gặp Chu Tiên trận đồ đột nhiên nở rộ vô lượng tiên huy, cả người sát khí tiết ra ngoài xuống nhường thần vực bên trong một đám thần quan nhóm tổn thương thảm trọng. Sau đó, Chu Tiên trận đồ bên trên hiện ra một cái bị vô lượng tiên quang bao phủ thân ảnh mơ hồ. Hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ thần linh bị ngạn. Kiếm tới. Sau một khắc, chỉ gặp bốn chuôi màu đỏ sẫm sát kiếm bỗng dưng nổi lên, treo ở Chu Tiên trận đồ xuống. Cái này bốn chuôi sát kiếm cũng rất là phẫn nộ, cho nên cả người sát khí làm cho phía dưới lao thần đều âu sầu trong lòng. Bây giờ, lao thần coi như lại thế nào chỉ độn, cũng phát hiện tình huống không đúng. Bởi vì đối mặt trên không một kích, căn bản không cần Chu Tiên trận đồ thậm chí là Chu Tiên tứ kiếm hoàn toàn khôi phục. Mà Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm cái này chung mang thai một cái thần linh tổ hợp đế khí, bây giờ có thể quản không lên phía dưới lao thần. Chỉ gặp Chu Tiên trận đồ cùng Chu Tiên tứ kiếm vô cùng tức giận xé mở hư không, nhanh chóng hướng Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu phương hướng mà đi. Lại hoặc là nói, nên gọi nơi đó Thiên Binh Cổ Tình mới là. Mắt thấy Chu Tiên trận đồ phối hợp rời đi, lão thần có chút ngây ngốc há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Sau đó, thần vực trên không tiên quang liền hóa thành một cái tử kim cự trường, trực tiếp chụp về phía dưới lão thần. Lúc này, lão thần cũng tới tính tỉnh. Chỉ gặp hắn điều đến càng nhiều tín ngưỡng niệm lực, để cho mình thân ảnh càng phát ra sáng chói, cũng làm cho lực lượng của mình càng phát ra cường đại. Sau đó hắn tài tín tâm tràn đầy hét lớn một tiếng, đồng thời cùng tử kim cự trường chạm nhau một trường. Nhưng mà, mặc dù lão thần một phen thao tác phía dưới, đích thật là mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng Trần Minh thần niệm một mực tại khống chế cự trường độ mạnh yếu, cho nên vừa lúc là có thể nghiền ép lao thần. Thế là, toàn bộ thần vực thậm chí là thông qua đủ loại thủ đoạn quan chiến các tu sĩ liền thấy, lao thần bị tử kim cự trường một bàn tay đập vào trên mặt đất. Nó tiếng kêu thảm thiết, liền ở xa không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm Trần Minh một đoàn người cũng nghe được. Lúc này, lao thần cái kia một thân tín ngưỡng thần quang bị đập tan không nói, nó hiện lộ ra giản mua chân thân cũng bị vô đến toàn thân rạn nứt, một bộ thật không thê thảm bộ dáng. Mà Trần Minh thần niệm hóa ra thân ảnh, đối vừa mới bò dậy lão đạo lão thần nói, ngươi muốn làm thần linh bị ngạn đất bá chủ, ta không có ý kiến. Nhưng ngươi truy nã ta, vậy ta liền phải nhờ ngươi thanh tỉnh một chút. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Chỉ bằng ngươi cái kia mượn nhờ tín ngưỡng niệm lực mà có chuẩn đế cấp chiến lực, còn không thể cử thế vô địch. Đối với cái này, toàn thân chảy máu lao thần hận hận nhìn chằm chằm Trần Minh trẻ tuổi đến quá phận khuôn mặt, không cam lòng nói, việc này, bản thân nhận thua. Nhưng ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi là như thế nào lừa gạt đi ta thần vực chí tôn thần khí. Trần Minh thần niệm thì nói, ta cũng không có lừa nó, ngươi hẳn phải biết, hành tinh cổ này chính là Linh Bảo Thiên Tôn trong cơ thể bị ngạn vị trí. Mà ta chỉ là nói cho Chu Tiên trận đồ, Linh Bảo Thiên Tôn đầu lâu bên trong tiên đài thần dịch gần đây bị một cái lao bang tử kim ô trộm đi hơn phân nửa. Cho nên xem như Linh Bảo Thiên Tôn đế binh nó dưới tình thế cấp bách, mới chạy đi xác nhận tình huống. Lời vừa nói ra, lão thần trong mắt lúc này mới lóe qua vẻ chợt hiểu, mà cái khác một đám biết được không ít bí ẩn các tu sĩ thì là một mảnh xôn xao. Chứ không đề cập tới những cái kia lần thứ nhất biết mình sinh hoạt tại trong cơ thể người khác thần linh bị ngạn tu sĩ, từ vực ngoại mà đến một đám các tu sĩ thì là tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Trần Minh thần niệm hóa thân, bọn hắn dự cảm hôm nay biết được biết rất nhiều bí ẩn động trời. Đó lấy, lão thần hỏi, lão bang tử Kim Ô, kia là người nào, lại dám đi trộm phụ thần tiên đài thần dịch? Trần Minh thần niệm hóa thân, kia là một cái lão Kim Ô, đã từng thử qua chứng đạo. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng cũng có mấy phần bản sự. Bất quá cái kia lão bang tử bởi vì khi độ kiếp, từng bị cấm khu chí tôn quấy nhiễu, cho nên bây giờ thành một cái lão lục, cũng chính là loại kia thích ám toán đánh lén âm hiểm người. Như thế lời nói mới ra, toàn bộ thần vực thậm chí phụ cận địa vực đều yên tĩnh. Mặc dù Trần Minh lời nói ở giữa đối cái kia Kim Ô rất là khinh thường, nhưng chuyện này vậy mà liên lụy đến một vị suýt chút nữa chứng đạo đương thế chí tôn, nhường đám người rất là rung động. Mà Trần Minh thần niệm hóa thân cuối cùng chỉ để lại một câu, liền sẽ rách hư không trở lại bản tôn trên thân. Nói đến có chút xa, ngươi còn là tự giải quyết cho tốt đi. Lúc này, tại các thần mộ đổi bên ngoài Diệp Phàm đám người chính say sưa ngon lành nhìn xem Trần Minh hình chiếu ra hình ảnh. Trong đó, Vàng Bắc đám người mắt thấy Trần Minh đem lao thần thu thập cực kỳ là thê thảm, trong thời gian ngắn không tốt lên được bộ dạng, chính là một trận kích động tiếng khen. Bất quá để bọn hắn có chút kỳ quái chính là, rõ ràng Trần Minh thần niệm đã trở về, Trần Minh lại còn không có thu lại đối thần vực hình chiếu. Chỉ là không đợi bọn hắn đối với cái này tiến hành hỏi thăm, sau một khắc, chỉ gặp thần vực kinh biến lại nổi lên. Thần vực bên trong, theo Trần Minh thần niệm hóa thân rời đi, giữa thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Tại lao thần cùng một đám thần quan nhóm coi là đại nạn đã qua, mà có chỗ thư giãn thời điểm, một đạo quen thuộc đế uy lại lần nữa xuất hiện tại cảm giác của bọn hắn bên trong, nhường lao thần cùng một đám thần quan nhóm sắc mặt kỳ biến. Bởi vì cái kia cổ đế uy cũng không đến từ Chu Tiên Tứ Kiếm, mà là đến từ mấy chục năm trước, đã từng xâm nhập thần vực một kiện đế binh. Chỉ gặp một thân ảnh người khoác đạo kiếp hoàng kim đúc thành tiên y liễu, nhanh chóng phóng tới thần vực sinh mệnh núi cổ, nơi đó chính là sinh mệnh cổ thụ chỗ ở, xuyên tấu qua tiên y tách ra sáng chói tiên quang, có thể nhìn thấy thân ảnh này chính là cùng Trần Minh quen biết vĩnh viễn thể đại thánh, mà trên người hắn tiên y tự nhiên chính là đạo diễn đại đế đế binh. Lúc này, thần vực bản thổ đại trận căn bản ngăn cản không được thân mang đại đế chiến thứ nhất mà đến vĩnh viễn thể đại thánh, đã mất đi chí tôn thần khí lao thần cùng một đám thần quan cũng không dám tiến lên ngăn cản. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn vĩnh viễn thể đại thánh một kích liền đánh vỡ sinh mệnh núi cổ phòng hộ, cũng từ trong lấy đi sinh mệnh cổ thụ. Lại hoặc là nói, là thân cây thô ráp như bảy rồng, lá cây xanh biết có ánh sinh mệnh cổ thụ mất đi trói buộc về sau, chủ động nhảy lên, đi theo người khoác đạo diễn đại đế chiến thứ nhất vĩnh viễn thể đại thánh rời đi. Bởi vì sinh mệnh cổ thụ nguyên bản liền từng theo hầu đạo diễn đại đế, đồng thời song phương quan hệ không tệ. Bây giờ nó từ thần vực thoát khốn về sau, liền đi theo đạo diễn đại đế nhất mạch rời đi. Bất quá, mặc dù sinh mệnh cổ thụ cùng đạo diễn đại đế nhất mạch trình diễn mới ra nghị cách cứu viện thoát khốn tiết mục, nhưng những người vây xem nhìn xem cũng không vui lòng. Nhất là vì sinh mệnh cổ thụ mà đi tới thần linh bị ngạn một đám các tu sĩ đều muốn chửi mẹ, cái này còn không có qua thời gian một ngày, liền liên tiếp phát sinh Trần Minh giáo huấn lao thần, đạo diễn đại đế nhất mạch thừa cơ cướp đoạt sinh mệnh cổ thụ kinh biến. Cái này khiến bọn hắn còn không có kịp phản ứng, muốn tranh đoạt bất tử thần dược liền đã có thuộc về. Như thế biến cố, để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Liên mắt chắn tất cả những thứ này, bàng bác cùng long mã đều tại giật dây Trần Minh đem sinh mệnh cổ thụ cướp về, còn nói không thể để cho người khác sử dụng. Đối với cái này, Trần Minh nói, lấy đi sinh mệnh cổ thụ là đến từ vĩnh hằng tinh vực đạo diễn đại đế nhất mạch. Ta cùng bọn hắn quen biết một trận, cũng là không tốt động tay vào ta. Mà Long Mã tức giận bất bình nói, vậy chúng ta cứ như vậy tòi công bận rộn một trận, chẳng được gì. Trần Minh ngược lại là nói rất bình tĩnh, ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta đã được đến không ít thiên tôn mệnh tiền dịch, mà lại lập tức còn muốn lấy được có thể so với bất tử thần dược thần ma dịch sao? Ta ra tay xưa nay sẽ không thu hoạch được gì, mà lại ta giúp đạo diễn đại đế nhất mạch ân tình lớn như vậy, lần tiếp theo gặp mặt, nếu như bọn hắn không đưa ta điểm sinh mệnh cổ thụ thân cảnh, ta liền phải cân nhắc gõ bọn hắn một côn. Lời vừa nói ra, bang bác mấy người cũng bình tĩnh lại. Bởi vì hết thể như Trần Minh nói, bọn hắn thật không tay không mà về qua. Về sau, Trần Minh một đoàn người vứt xuống cái kia 10 cái đã bị dọa sợ thần vực tu sĩ, cất bước đi vào các thần mộ đồi bên trong. Các thần mộ đồi bên trong nguy hiểm nhất, chính là trong đó còn sót lại 3000 thần ma đại đạo. Nếu là có tu sĩ trực tiếp đi vào các thần mộ khâu, thường thường liền biết bị 3000 thần ma đại đạo cùng nhau ma diệt. Mà Trần Minh một đoàn người bây giờ bị khi thiên trận văn bao phủ, ngược lại là không làm kinh động 3000 thần ma đại đạo, cho nên bọn hắn chính bình yên vô sự đi tại đây mảnh sinh mệnh tuyệt địa bên trong. Các thần mộ đồi xa so với ngoại giới xem ra rộng lớn, mà lại trong đó địa hình cũng rất là phức tạp, đây là các thần mộ đồi bản thân thần ma đạo văn cùng hư không đế quan tài làn tràn ra hư không đạo ngân lẫn nhau tác dụng gây nên. Bất quá, đối với quen thuộc hư không đạo ngân Trần Minh bọn người tới nói, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát về sau, một đoàn người liền có thể tại các thần mộ đồi bên trong nhanh chóng tiến lên. Trên đường, bọn hắn còn phát hiện một chút ở lại vết tích, hẳn là cơ hạo nguyệt bọn hắn lưu lại. Mà lại tại đi sâu vào gần ngàn dặm về sau, Trần Minh đám người càng là nhìn thấy cơ hạo nguyệt thân ảnh. Chỉ gặp cơ hạo nguyệt ngay tại một tòa thác nước phía dưới, đưa lưng về phía bọn hắn luyện quyền. Nó quyền động ở giữa, có đại đạo nổ vang thanh âm truyền ra, mà lại trên đầu của hắn một vầng trăng sáng treo trên cao, xem ra giống như một cái khay thần đem nó bao phủ. Cơ hạo nguyệt giống như là tại phòng đoán chính minh pháp, lâm vào vong ngã chi cảnh, cho nên đối một đoàn người đến không có chút nào nhận ra, dẫn tới bàng bác đi ra phía trước, chuẩn bị đánh thức hắn. Nhưng Trần Minh cùng Diệp Phàm đều kéo kẹt lại bàng bác, Diệp Phàm càng là nói, đừng đi qua, đây không phải là cơ hạo nguyệt chân thân. Bàng bác nghi ngờ nói, không phải thật sự thân. Diệp Phàm, ngươi nhìn cái kia thác nước rủ xuống đầm sâu, tựa hồ là trong truyền thuyết thần hồn đàm. Thần hồn đàm, vật này truyền thuyết là thời đại thần thoại cường giả vì nghiên cứu trường sinh pháp mà tạo ra được đến yêu dị đồ vật. Mà trên thực tế, thần hồn đàm chỉ là bất tử thiên hoàng thần hồn thuế biến lúc chỗ sinh ra một loại vật tàn lưu. Mặc dù có chút thần dị, nhưng không có gì thực chất tác dụng. Đáng giá nói chuyện chính là, thần hồn đàm đầm nước là linh hồn hóa thành chất lỏng. Nó không phản chiếu cảnh vật xung quanh, mà là chiếu rọi thần hồn của người khác hình ảnh cùng vận sóng, xem ra sinh động như thật. Đã từng có người muốn mượn này tu ra thứ hai thần hồn đến, kết quả tự nhiên là thất bại. Bởi vì thần hồn loại vật này việc quan hệ linh tính, độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không có hoàn toàn giống nhau cái thứ hai. Nếu là có người danh xưng tu ra thứ hai thần hồn, như thế Trần Minh sẽ khuyên nhủ hắn cẩn thận, bởi vì hắn thành tựu một cái nắm giữ tự thân ký ức, nhưng lại chưa hẳn cần tán đồng tự thân thân phận cá thể. Theo thời gian trôi qua, chỉ gặp Trần Minh một đoàn người trước mắt thần hồn đàm nước đầu tiên là từ màu bạc biến thành màu vàng, sau đó lại từ kim biến sắc thành trong suốt chất lỏng sền sệt, xem ra phá lệ quỷ dị. Mà Bang Bác nhìn xem thần hồn đàm bên cạnh không ngừng luyện quyền cơ hạo nguyên hồn ảnh, có chút lo âu nói, thứ này sẽ không đối trang sáng huynh có ảnh hưởng a? Trần Minh thì phi thường khẳng định nói, sẽ không, đây chỉ là thần hồn đàm tự thân sinh ra hình chiếu, không ảnh hưởng tới mặt trăng lớn. Mà lại cái này hồn ảnh hẳn là cơ hạo nguyệt chủ động lưu lại mê hoặc thủ đoạn, dùng cái này chôn giết muốn phải đối nó bất lợi địch nhân. Chương 214. Thần vực mưa gió cùng bệnh độc niệm lực chương 214, thần vực mưa gió cùng bệnh độc niệm lực rất nhanh, một đoàn người liền rời đi thần hồn đàm, tại Trần Minh dẫn đầu xuống tiếp tục hướng phía trước, rốt cuộc một cái bẫy cũng coi không vừa mắt. Về sau, đám người lần lượt phát hiện cơ hạo nguyệt đám người lưu lại càng nhiều vết tích, thậm chí còn có bọn hắn dùng thần ma dịch thuế biến lưu lại xuống ao đá. Cho đến một đoàn người đi tới hư không đế quan tài phụ cận, theo trên bầu trời truyền đến một tiếng vui sướng chim hót, một cái màu vàng hoàng điểu liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cái này hoàng điểu chỉ có một trượng lớn nhỏ, hình thể tại yêu tộc bên trong hoàn toàn chính là một đứa bé. Nhưng nó thực tế là quá sáng chói, giống như một cái tiên giới màu vàng tiên hoàng, Nó xinh đẹp lông vũ vũ động ở giữa vạch ra lóa mắt ánh sáng. Mà ngồi tại đây chỉ hoàng điệu trên người, chính là một cái thân mặc áo tím, thướt tha tú lệ nữ tử. Lúc này, nàng chính cười nói không ngừng, cùng màu vàng hoàng điệu vui sướng hô động. Gặp tình hình này, Diệp Phàm kích động hô lớn, "Tử Nguyệt, chim phượng nhỏ, ta ở đây." Mà không trung chim phượng nhỏ cùng cơ Tử Nguyệt nghe vậy, cũng rất nhanh thay đổi phương hướng, hạ xuống Trần Minh một đoàn người trước mặt. Cứ như vậy, xa cách mấy chục năm đám người cuối cùng lần nữa gặp nhau. Về sau, tại cơ Tử Nguyệt cùng chim phượng nhỏ dẫn đầu phía dưới, Trần Minh bọn người ở tại hư không đế quan tài bên cạnh cũng nhìn thấy cơ Hạ Nguyệt. Chỉ bất quá, mấy chục năm không thấy, cơ Hạ Nguyệt tựa hồ cảm thấy mình lại đi, thế là gặp mặt liền cùng Diệp Phàm đánh lên. Song phương tại hư không đế quan tài phụ cận ngươi tới ta đi, liền các thần mộ đổi bên ngoài một chút tu sĩ đều có thể nhìn thấy bọn hắn giao chiến tình cảnh. Cuối cùng, song phương ngang tay kết thúc. Đến mức Diệp Phàm thả bao nhiêu nước, vậy liền chỉ có chính hắn biết rõ. Sau đó, đám người tập hợp một chỗ, một bên dùng vạn vật mâu khí căn nguyên đỉnh đun nấu đại thánh canh thịt, một bên ôn chuyện lấy hai bên mấy chục năm qua một chút kinh nghiệm, có thể nói là hoàn thành tiểu ngự không ngừng. Mà tại Trần Minh đám người vui sướng gặp nhau thời điểm, ngoại giới nhưng là gió nổi mây phun. Tại Lao Thần bị thương nặng tình huống dưới, thần vực đại thánh thần giả, thần tử, thánh nữ cùng thần quân thống lĩnh các loại một đám thần quan thế nhưng là rất không an phận. Rõ ràng, cái này Lao Thần cũng không tính rất được lòng người. Một phương diện khác, cũng là có người tại mơ ước Lao Thần thần bị, trong bóng tối khuấy động mưa gió, tính toán liên hợp thế lực khắp nơi, đem Lao Thần từ trên thần đàn lật tung xuống tới. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ là mấy ngày thời gian, một tôn uy vũ trung niên thần linh pho tượng liền tại thần vực cùng với bị ngạn các đại cường tộc bên trong bí mật lưu truyền ra tới. Cho nên tại đây mấy ngày trong thời gian, thần vực thậm chí toàn bộ thần linh bị ngạn đều tràn ngập một luồng mưa gió nổi lên khí tức. Mà ngồi ngay ngắn ở vỡ vụn trên thần đàn Lao Thần cũng mơ hồ cảm nhận được cô khí tức này. Chỉ tiếc, hắn đang bận tuyên truyền thần vực bên trong tràn ngập tín ngưỡng niệm lực, dùng cho khu trục trên thân lưu lại chuẩn đế lực lượng pháp tắc, căn bản không còn sức làm gì hơn. Như thế như vậy phía dưới, kinh biến liền đột nhiên phát sinh. Lúc này, dù là thần vực hùng vĩ, nhưng ở thần vực đại trận bị đạo diễn đại đế chiến thứ nhất chô phá tình huống dưới, cũng cơ hồ muốn nổ tung. Bởi vì hai cố rời chuẩn đế chỉ còn kém nửa bước đỉnh cao nhất đại thánh vai tại kịch liệt đối kháng, như là tinh vực sóng lớn đập bầu trời sao đồng dạng dọa người. Trên thần đàn Lao Thần hét lớn, "Vậy mà là ngươi? Ngày xưa cùng ta tranh đoạt thần vị Thanh Minh." Mà đứng thẳng trong hư không uy vũ nam tử trung niên mở miệng nói ra, "Ngươi sai, Thanh Minh là tổ phụ của ta. Hắn không có sinh mệnh cổ thụ, tự nhiên không có cách nào giống như ngươi lão tặc này sống được dài lâu như thế. Ta là Thanh Vũ Tiên, chuyên môn vì chôn vùi ngươi lão tặc này, đoạt lại vốn nên thuộc về tộc ta hết thảy mà tới." Lao Thần hừ lạnh một tiếng, nói, "Vậy ngươi cuối cùng cũng là loạn thần tặc tử, đáng chém." Vừa dứt lời, thật vất vả khôi phục đại bộ phận chiến lực Lao Thần liền bỗng nhiên một trường đánh ra. Một kích này nhường âm thầm quan chiến một đám nhóm đại thánh mí mắt nhảy lên, bởi vì một kích này cơ hồ muốn siêu việt đại thánh cấp bậc, nhưng chính là kém một chút chuẩn đế cấp ý tứ. Mà Thanh Vũ Thiên không hề sợ hãi, chỉ gặp hắn nhấc tay đón đỡ một kích này, đồng thời nói, "Lúc trước ngươi giết chóc đời trước Lao Thần, cướp lại thần vị, mà ta ông nội xem như đời trước thần tử, tức thì bị ngươi truy sát. Bây giờ, hết thảy đến nên báo trả thời điểm." Lời vừa nói ra, lập tức nhường Lao Thần thần sắc vô cùng không tự nhiên. Mà thần vực thậm chí các đại cường tộc một chút lao già càng là ánh mắt lấp lóe, bởi vì một đoạn này ám muội đi qua, trung quy là bị vạch trần ra tới. Bất quá ỷ vào tín ngưỡng niệm lực Lao Thần tự nhiên sẽ không dễ dàng thừa nhận bực này đi qua, cho nên Lao Thần rất quyết đoán bị cắn ngược lại một cái, nói là Thanh Vũ Thiên nhất tộc đến từ bên ngoại, ban đầu là bọn hắn nghĩ cướp thần vị. Cứ như vậy, song phương một bên đập vào miệng pháo, trên tay cũng không có nhàn rỗi, đều nghĩ dồn đối phương tại tử địa. Song phương đại chiến nhường thần vực chia 5 x 7, cơ hồ muốn bị hủy đi. Đúng lúc này, thần vực bên trong một tòa núi thấp đột nhiên giạn nứt, từ trong tuân ra lượng lớn tín ngưỡng nghiệp lực bảo vệ thần vực, mới để cho thần vực may mắn thoát khỏi tại khó. Mà ngọn núi thấp kia chính là thần vực nhất tôn quý chí tôn thần sơn. Nó cùng phương thiên địa này cùng nhau sinh ra, đồng thời kéo dài đến nay, có thể nói trường tồn cùng thời gian, cổ xưa vô cùng. Đồng thời nó cũng vô cùng thần bí, liền các đời chư thần cũng không thể đơn giản đặt chân. Tại chí tôn thần sơn bảo vệ thần vực thời điểm, lão thần cùng Thanh Vũ Thiên cũng từng bước thăng lên trời cao, cho đến du ngoạn thần linh bị ngạn vực ngoại chiến trường. Ở đây, bọn hắn chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Trong đó Lao Thần có thương tích trong người, cho nên từng bước rơi vào hạ phong. Thấy thế, Thanh Vũ Thiên hề là đạo, "Lao tặc, ngươi cả một đời đều dừng lại ở đây đợi cảnh giới, thật sự là lãng phí chi cao thần vị cùng sinh mệnh của thụ tinh hoa. Mà lại, ngươi càng là cuồng vọng đến đi treo chọc cái kia linh đạo đế quân. Hôm nay, thật là sống đến lượt ngươi đền tội." Mà Lao Thần đột nhiên hét lớn một tiếng, nó trong cơ thể bắn ra càng thêm đáng sợ tín ngưỡng nhập lực, đem hắn chiến lực một lần nữa bay vụt đến chuẩn đế cấp bậc. "Vậy ngươi liền thật coi là ta đánh không lại ngươi sao? Ngươi cái này loạn thần tặc tử." Lúc này, thế gia đòn sát thủ Lão Thần có thể nói là trọng trấn hung phong, tin tưởng tràn đầy. Nhưng mà để hắn khiếp sợ là, Thanh Vũ Thiên trên thân cũng đồng dạng bắn ra càng nhiều tín ngưỡng nhập lực. Gặp tình hình này, Lão Thần mới giật mình, nguyên lai Thanh Vũ Thiên tại vực ngoại khai thác tín ngưỡng nguyên địa, ngưng tụ thần vị, từ đó có cùng hắn ngồi ngang hàng tư cách. Mà lại càng lớn kinh biến, cũng tại lúc này phát sinh. Chỉ gặp thần vực bên trong mấy vị đại thánh thần lao manh đem chí cao thần trong điện Lão Thần thần vị đập bể. Đồng thời cũng có những người khác tại thần vực thậm chí là toàn bộ thần linh bị ngạn phá hư Lão Thần tự thần. Phải biết, nếu chỉ là phụ trách thu thập tín ngưỡng niệm lực tượng thần bị hủy, như thế Lao Thần còn có thể dựa vào trong thần vực tích lũy tín ngưỡng niệm lực chống đỡ tiếp. Nhưng phụ trách chủ tính trung tín ngưỡng niệm lực thần bị hủy, đây thật là muốn Lao Thần mạng già. Bởi vì cái này khiến tín ngưỡng của hắn niệm lực không chỉ không chiếm được kịp thời bổ sung, mà lại bắt đầu biến không ổn định. mà cùng Lao Thần giao chiến Thanh Vũ Thiên nhưng là càng đánh càng hăng, tại đây cứ kéo dài tình huống như thế, Lao Thần nhanh chóng thua trận. Cuối cùng, Lao Thần tín ngưỡng niệm lực cơ hồ bị hoàn toàn đánh tan, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất ở trung quanh sương mù hỗn độn bên trong. Thanh Vũ Thiên thì nhập chủ thần vực, trở thành thần vực thậm chí thần linh bị ngạn một đời mới chúa tể giả. Đến đây, thần vực mọi việc tựa hồ đại cục đã định, hết thảy chẳng qua là một lần bình thường thần vị giao thế, mà vực ngoại các tu sĩ cũng qua đủ mắt nghiện. Ngay tại lúc cùng ngày, Lao Thần lại lặng lẽ trở lại thần linh bị ngạn, đồng thời trực tiếp tiến vào các thần mộ đồi bên trong. Lúc này, hiện lộ ra khô gầy chân thân hắn chính đi tại một đầu trên con đường an toàn, hướng hư không đế quan tài mà đi. Có thể nhìn thấy, đầu đầy tóc xám Lao Thần đã có chút cuồng nhiệt, chính tự lẩm bẩm, đều nói thần vực là thần thánh chi địa, thế nhưng là du ngoạn thần vị kẻ đều biết, cái kia phân biệt chính là một mảnh bị nguyền rủa địa vực. Cổ đại chí tôn cho thần vực tín ngưỡng lực xuống nguyền rủa, nếu có người đem loại tín ngưỡng này lực lượng luyện hóa vào thể, liền sẽ có đáng sợ tai họa ngầm giá thân. Nói đến đây, Lão Thần trông về phía xa một chút hư không đế quan tài, mới tiếp tục nói, đại đế cổ đại, nhường chư thần đều không thể không kính ngưỡng tồn tại. Nó thi thể đế sắc khí, có thể dẫn bạo thần vực tín ngưỡng lực nguyền rủa cùng tai họa ngầm. Ta cần loại kia đế sắc khí, dùng cái này báo thù. Lão Thần lời nói xong lời cuối cùng, đã là phẫn nộ quá khẽ. Hắn thực tế là vô pháp tha thứ thần vực chư thần quan phản bội, cho nên dù là chuyến này sẽ đồng quy vô tận, cũng ở đây không tiếp. Một hồi về sau, Lão Thần cuối cùng tiếp cận hư không đế quan tài. Bất quá nhận đế quan khí tức ảnh hưởng, hắn tự thân còn sót lại tín ngưỡng niệm lực cũng bắt đầu bốc cháy lên. Thế là báo thù sốt ruột Lão Thần hạ quyết tâm, triệt để vứt bỏ tín ngưỡng niệm lực, cũng triệt để đã mất đi thần vị. Nhưng mà vượt quá Lão Thần dự kiến chính là, làm hắn chân chính đi tới hư không đế quan tài bên cạnh, nhưng là phát hiện cách đó không xa Trần Minh đám người. Khi thấy Trần Minh một khắc đó, Lão Thần đáy mắt lóe qua một tia oán hận. Rốt cuộc hắn sẽ rơi xuống bây giờ cấp độ, ít nhiều có chút Trần Minh công lao tại. Mà Trần Minh tự nhận chính mình không có làm gì sai, thực tế là cái này Lão Thần bình thường chuyện thất đức làm nhiều, bây giờ gặp báo ứng. Lúc này, Lão Thần có chút tiến lùi làm khó. Bởi vì nhìn Trần Minh đám người canh giữ ở đế quan cách đó không xa bộ dáng, hắn hôm nay sợ là lấy không đi cái này đế quan. Nhưng nếu là cứ như vậy rút đi, hắn cũng không cam chịu tâm. Thế là hắn đi vòng đi tới Trần Minh trước mặt, lạnh lùng nói, ta muốn dẫn đi cái này đế quan, đi cùng thần vực liều mạng, cái này tổng không ý kiến chuyện của ngươi đi. Mà Trần Minh chậm rãi nói, đây là bằng hữu của ta tiên tổ quan tài, ngươi không thể mang đi. Lời vừa nói ra, Lão Thần sắc mặt lập tức khó coi. Nhưng Trần Minh lời kế tiếp, nhưng là để hắn bình tĩnh lại. Bất quá, ta cũng nhìn thần vực không vừa mắt, cho nên ta có thể cho ngươi cái khác đòn sát thủ. Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Minh mi tâm bay ra một phần nhỏ màu tím bẩm linh hồn chi lực, sau đó Trần Minh đưa nó tiến hành luyện chế, để nó biến thành ngọn lửa màu tím đen bộ dáng. Trong quá trình này, Lão Thần nhìn xem Trần Minh ánh mắt phá lệ quá dị. Bởi vì Trần Minh tu vi trải qua linh hồn chi lực lộ ra tới, nhường Lão Thần phát hiện, nguyên lai Trần Minh tu vi nhiều nhất cùng hắn tương đương. Nhường Lão Thần nghĩ mãi mà không rõ chính là, vì sao Trần Minh không có mượn nhờ tín ngưỡng niệm lực, nhưng lại nắm giữ loại kia thực lực đáng sợ. Bất quá làm Trần Minh đem ngọn lửa màu tím đen đưa tới trước mặt hắn thời điểm, hắn liền không còn xoắn xuýt vấn đề này. Trần Minh, cho, đây là đặc biệt nhằm vào tín ngưỡng niệm lực một loại bệnh độc niệm lực. Một ngày gặp được tín ngưỡng niệm lực, liền sẽ không ngừng lan tràn truyền bá, cho đến tất cả tín ngưỡng niệm lực đều thiêu đốt hầu như không còn tí ngưng. Lão Thần ánh mắt phức tạp tiếp nhận trước mắt ngọn lửa màu tím đen, có chút không yên lòng mà hỏi thăm, ngươi không có gạt ta? Trần Minh thì nói, ngươi cảm thấy ta cần phải gạt ngươi sao? Lão Thần nghe vậy, có chút si ngốc nhìn ra ngoài một hồi trên tay ngọn lửa màu tím đen, sau đó hắn xoay người rời đi. Hắn cũng không tin tưởng Trần Minh, nhưng tin tưởng Trần Minh cái kia sâu không lường được lực lượng. Một bên khác, Thanh Vũ Thiên đã lấy được thần vực thần vị, chính ác chí vừa lòng đứng tại còn chưa kịp chữa trị thần đan phía trên, quan sát toàn bộ thần vực. Cái này vốn là Lão Thần thích nhất làm sự tình, nhưng bây giờ hắn cũng thích. Mà lại hắn lúc này đã bắt đầu luyện hóa trong thần vực nồng đậm tín ngưỡng niệm lực, căn bản chưa kịp đi tìm hiểu, loại tín ngưỡng này niệm lực là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Đột nhiên, chỉ gặp thần vực trên bầu trời xuất hiện một cái hư không hang lớn, mà Lão Thần mang theo một đóa yêu dị ngọn lửa màu tím đen từ trong đi ra. Ngay tại Thanh Vũ Thiên cùng thần vực một đám thần quan nhóm nghi hoặc Lão Thần vì sao lúc trở lại, Lão Thần trên tay ngọn lửa yêu dị đã tiếp xúc đến thần vực bên trong tràn ngập màu vàng tín ngưỡng niệm lực. Trong chốc lát, ngọn lửa màu tím đen liền nhanh chóng lan tràn ra. Thậm chí chỉ là thời gian trong nháy mắt, thần vực liền bị ngọn lửa này bao phủ. Sau đó, ngọn lửa này càng là không nhìn không gian khoảng cách, lan tràn đến thần linh bị ngạn các nơi tín ngưỡng niệm lực nơi tụ tập. Mà tại đây loại ngọn lửa yêu dị thiêu đốt phía dưới, tất cả đem thương ngẩng niệm lực luyện hóa vào thể các tu sĩ lập tức nên đón tai họa ngập đầu.